Chương 536, ngươi cái này cũng quá hung ác đi. Chương 536, ngươi cái này cũng quá hung ác đi. Đợi Mộ Dung Kỳ ngồi xuống về sau, Sở Vạn Lý lập tức đứng dậy chào, tiểu nhân Lý Huyền Sơ, tham kiến thừa tướng đại nhân. Sau đó, Sở Vạn Lý liền thật sự dập đầu đi xuống. Mộ Dung Kỳ nhẹ gật đầu, không cần đa lễ, ngồi đi. Đa tạ thừa tướng đại nhân. Sở Vạn Lý đứng dậy, lần nữa ngồi xuống, chắp tay nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, tiểu nhân chính là người Sở, tại Yến Châu định cư đã có đời thứ ba, tổ thượng một mực kinh thương, hơi có tích xúc. Trước đây không lâu, tiểu nhân khơi thông lang gia Vương thị quan hệ, leo lên Yến Châu thứ sử Vương Nguyên Linh đại nhân. Đến được Vương đại nhân dẫn kiến, tiểu nhân gặp được yến của N Vương điện hạ, cũng thuận lợi cầm tới yến tiểu cùng nước hoa tại Đại Hoang quốc độc nhất vô nhị quyền kinh doanh. Cho nên, tiểu nhân liền lập tức viễn phó Đại Hoang thành, cầu kiến thừa tướng đại nhân, thương nghị hợp tác cả hai cùng có lợi sự tình. Yến tiểu cùng nước hoa tại một quốc gia độc nhất vô nhị quyền kinh doanh, tự nhiên là không phải Dương Phong gật đầu mới được, điểm này Sở Vạn Lý không cần thiết giấu giếm, không phải vậy ngược lại chuyện xấu. Làm ăn là làm ăn, chính trị là chính trị, chỉ cần Sở Vạn Lý biểu hiện không dính vào bất luận cái gì chính trị, Mộ Dung Kỳ liền không có tất yếu đem sắp tiền tới tay tài hướng ra phía ngoài đấy. Về phần chính trị bên kia, có cơ yếu thì a, cùng Sở Vạn Lý không quan hệ. Sở Vạn Lý nhiệm vụ chính là dựng vào Mộ Dung Kỳ đường dây này, sau đó từ Đại Hoang quốc kiếm tiền. Mộ Dung Kỳ hé mắt, nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, ngươi là Yến Quả N Vương phải tới. Sở Vạn Lý cố ý sững sờ, vội vàng chắp tay nói, thừa tướng đại nhân, tiểu nhân chỉ là một thương nhân, chính là vì lợi mà đến, cùng Yến Quả N Vương điện hạ cũng không nửa phần quan hệ. Cái này đến tiểu cùng nước hoa lợi nhuận to lớn, không thể tính toán, tiểu nhân không đến, tất nhiên có khác thương nhân tham gia, chỉ là tiểu nhân động thủ sớm một chút mà thôi. Còn nữa, nếu là thừa tướng đại nhân đồng ý hợp tác, tại hạ chỉ phụ trách nhập hàng, bất quá hỏi tiêu thụ sự tình, không biết thừa tướng đại nhân ý như thế nào. Chỉ phụ trách nhập hàng, bất quá hỏi tiêu thụ sự tình. Mộ Dung Kỳ cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này Lý Huyền Sơ đúng là kiếm tiền mà đến. Lý Huyền Sơ, ngươi coi thật chỉ cung hóa, không tham dự tiêu thụ. Sở Vạn Lý minh bạch, Mộ Dung Kỳ có chút động tâm, liền lập tức chắp tay nói, tiểu nhân chính là tìm đến thừa tướng đại nhân tìm kiếm hợp tác, nếu dám lừa gạt thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ không phải tự đoạn cơ hội buôn bán? Lại nói, tiểu nhân cũng không phải là Đại Hoang quốc người, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho dù là thừa tướng đại nhân tín nhiệm tiểu nhân, đem tiêu thụ quyền giao cho tiểu nhân cũng không dám tiếp. Dù sao, tiêu thụ thành công, quan hệ đến quá lớn lợi nhuận, không phải thừa tướng đại nhân phái người không thể. Lần này, Mộ Dung Kỳ liền hài lòng. Đối phương chỉ phụ trách cung hóa, không chịu trách nhiệm tiêu thụ, đối với Đại Hoang quốc liền không có bất luận cái gì tổn hại có thể nói. Mộ Dung Kỳ nhẹ gật đầu, ngươi lời nói cũng là có mấy phần đạo lý. Ngươi một cái người Sở, tại Đại Hoang quốc tiêu thụ yến hóa, xác thực có rất nhiều không tiện, sẽ ảnh hưởng lợi nhuận. Ngươi chỉ phụ trách nhập hàng, cô Vương phái người tại Đại Hoang quốc tiêu thụ, cái này hợp tác hình thức xác thực tốt nhất. Chỉ là, giữa ngươi và ta, nên như thế nào chia? Sở Vạn Lý mỉm cười, như thế nào chia, tiểu nhân không dám nói bừa, còn xin thừa tướng đại nhân định đoạt. Tiểu nhân tin tưởng, thừa tướng đại nhân tất nhiên sẽ không bạc đãi tiểu nhân chính là. Mộ Dung Kỳ cười, ngươi cái này Lý Huyền Sơ, quả nhiên là thương nhân sắc mặt, xảo trá cực kỳ. Quả thực, nhập hàng con đường mấu chốt nhất, không sau đó tục chính là lời nói vô căn cứ. Như vậy đi, ngươi cứ việc nói, nếu có không ổn, cô Vương cho ngươi thêm một nắn, như thế nào? Sở Vạn Lý giả bộ như nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu nhân nếu không có ý định tham gia tiêu thụ, tự nhiên là không thể nào nói đến chia sự tình. Lấy tiểu nhân chi ý, tiểu nhân từ Yến Châu cầm hàng, lại chuyển tay bán cho thừa tướng đại nhân, kiếm lời cái chênh lệch giá liền có thể. Về phần thừa tướng đại nhân muốn định giá bao nhiêu, tiểu nhân tự nhiên không có quyền hỏi đến, không biết thừa tướng đại nhân ý như thế nào. Biện pháp này không sai, Mộ Dung Kỳ âm thầm gật đầu, cái này Lý Huyền Sơ cũng là một nhân tài, biết được đạo lý đối nhân xử thế, càng là biết được tiến thối, đáng tiếc là cái người Sở. Mộ Dung Kỳ hỏi, Lý Huyền Sơ, ngươi nói đi, tiến tiểu như thế nào tăng giá, nước hoa như thế nào tăng giá? Sở Vạn Lý từ trong ngực móc ra một trang giấy đến, cung kính hai tay dâng lên, xin mời thừa tướng đại nhân xem qua. Hộ vệ kia lập tức tiến lên, nhận lấy, đưa tới Mộ Dung Kỳ trong tay. Mộ Dung Kỳ có chút quét một lần, không khỏi giật nảy cả mình, Lý Huyền Sơ, ngươi cái này cũng quá hung ác đi. Sở Vạn Lý cười giải thích nói, thừa tướng đại nhân cho bẩm, tiến tiểu chia làm cao trung đê ba loại, phân biệt đối ứng khác biệt bằng người. Trong đó, đê đoan rượu tăng giá thấp nhất, trung đoan rượu thứ yếu, cao cấp rượu cao nhất. Liên nói cái này cao cấp phải rượu, không phải thế gia môn phiệt hoặc là hào cường phú thương mà vô lực mua sắm. Kể từ đó, cái này cao cấp yến tiểu liền đại biểu lấy thân phận, mà có như thế thân phận người, ở đâu hổ quý tiện. Chỉ cần thừa tướng đại nhân hơi làm tuyên truyền, cho dù lại tiểu nhân tăng giá phía trên mỗi cân lại thêm 5 lượng bạc, cũng không sầu tiêu thụ cũng. Lại nói, cao cấp yến tiểu số lượng thiếu, mà thị trường lại coi trọng vật hiếm thì quý, chỉ cần thừa tướng đại nhân tìm được một giỏi về tiêu thụ người, cam đoan mỗi lần đến hàng đều có thể một đoạn quét sạch. Cái kia nước hoa cũng là như vậy cũng. Tỷ như, lượng nhỏ gây nên tranh đoạt, một bình nước hoa có thể kiếm 10 lượng bạc, dù sao cũng tốt hơn số lượng lớn, một bình nước hoa chỉ kiếm lời một lượng bạc đi. Nghe Sở Vạn Lý lời nói, Mộ Dung Kỳ không khỏi con mắt tỏa sáng, cười to nói, ngươi cái này người Sở, cũng là thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra như vậy tiêu thụ chi pháp, cũng coi là nhân tài. Sở Vạn Lý vừa cười vừa nói, thừa tướng đại nhân quá khen, này marketing đói khát chi pháp, chính là tiểu nhân gần đây tổng kết ra, chưa thực dụng. Nhưng tiểu nhân tin tưởng, pháp này tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhất định có thể lấy nhỏ nhất chi phí, đem lợi nhuận tối đại hóa. Mộ Dung Kỳ nhẹ gật đầu, cô Vương cũng tin tưởng, pháp này tất nhiên sẽ có hiệu quả. Ân, Lý Huyền Sơ, ngươi chỗ ứng, cô vương đồng ý. Cô vương cũng không phải người nhỏ mọn, chỉ cần ngươi có thể đúng hạn cung hóa, bản vương lại từ lợi nhuận bên trong phân ra trăm một trong cho ngươi, như thế nào? Sở Vạn Lý âm thầm gật đầu, cái này Mộ Dung Kỳ có thể trở thành Đại Hoang quốc thừa tướng, quả nhiên không phải hạng người tầm thường, biết được bỏ tài lôi kéo. Sở Vạn Lý giả bộ như vạn phần vui vẻ, lập tức hướng Mộ Dung Kỳ chắp tay, nhiều tiểu nhân tạ ơn thừa tướng đại nhân. Mộ Dung Kỳ cười nói, ngươi ta sắp trở thành hợp tác người, ngươi cũng chớ có lại mở miệng một tiếng tiểu nhân, khiến cho cô vương cũng có tự hạ thân phận hiểm nghi. Sở Vạn Lý lập tức đổi giọng, tại hạ đa tạ thừa tướng đại nhân. Cùng Mộ Dung Kỳ thương lượng xong, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Mộ Dung Kỳ gọi tới trong phủ phòng thu chi, bàn giao việc này. Kỳ thật rất đơn giản, chính là Sở Vạn Lý đưa hàng, phòng thu chi tiếp hàng, sau đó trả tiền. Sau đó, Mộ Dung Kỳ lại cho Sở Vạn Lý một cái lệnh bài thông hành, có thể tại Đại Hoang quốc bất luận cái gì thành trì thông hành mà không bị ngăn cản. Đương nhiên, Mộ Dung Kỳ cũng không ngốc, hắn sẽ phái người thông chi Sở Vạn Lý đưa hàng cần phải trải qua quan hải, nắm lệnh này bài chỉ cho phép tiến hóa thông hành, không cho phép binh mã thông hành. Chỉ là, Mộ Dung Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đưa ra khối lệnh bài này, cho Đại Hoang quốc tạo thành một trận tuyệt vô cận hưu hạo kiếp. Chương 537, Tiến Đông thành chi chiến triệt để kết thúc. Chương 537, Tiến Đông thành chi chiến triệt để kết thúc. Tiến Đông thành. Sát Nha đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ, không có ăn cái gì. Cũng may, Sát Nha thân thể cường kiện, còn có thể tiếp tục ủng hộ. Có thể cái này 12,000 hung nô bộ binh liền không giống với lúc trước. Một phần trong đó, không có tham dự công thành, cũng là có thể cùng Sát Nha một dạng, tiếp tục kiên trì. Về phần có thể kiên trì mấy ngày, liền nhìn mỗi người tố chất thân thể. Lúc trước, Thế Tà Thiền Vũ vì sao có thể nhất cổ tác khí cầm xuống Yến Đông thành, cũng không có để cái này 30,000 hung nô binh sĩ mang theo bất luận cái gì lương khô, chỉ là mỗi người mang theo một bầu nước. Thế Tà Thiền Vũ mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho cái này 30,000 binh mã tử chiến đến cùng, liều chết giết địch, hợp lực công thành. Kết quả, Yến Đông thành không có đánh hạ đến, ngược lại khiến cho cái này 12,000 binh mã lâm vào trong cấm cảnh. Một phần khác là tham dự công thành, lại phân làm hai loại. Loại thứ nhất, không có thụ thương, chỉ là hao tổn không ít thể lực, có tốt. Loại thứ hai đâu, chính là bị thương, tự nhiên là khó mà kiên trì. 3 ngày 3 đêm thời gian, trọng thương binh sĩ tỷ lệ tử vong cơ hồ 100. Còn có một bộ phận vết thương nhẹ, bởi vì không cách nào đạt được hữu hiệu cứu chữa, một số người chuyển thành trọng thương, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhất làm cho Sát Nha hận đến cắn răng nghiến lợi là, tiến quân thay nhau phải rối, thua chiêng gõ trống, lớn tiếng hò hét, giả bộ như một bộ chuẩn bị tiến công dáng vẻ. Nhưng Sát Nha không dám thật buông lỏng cảnh giác, không phải vậy vạn nhất tiến quân thật công đến đây, bọn hắn xác định vững chắc liền sẽ sớm một chút lĩnh cơ hội. Mấu chốt nhất là, bọn hắn là bị Yến quân bảo vệ ở trên không trên mặt đất, không có doanh trại, không có mũi tên, chỉ có tấm chắn, nhưng lại không phải cự thuẫn, căn bản là không có cách ngăn cản Yến quân thiết kỵ. 3 ngày 3 đêm này bên trong, Sát Nha cũng chủ động khởi xướng qua mấy lần tập kích. Nhưng Yến quân là kỵ binh, tới lui như gió, càng là từng cái đều sẽ kỵ sạn, khiến cho Sát Nha mỗi lần tập kích đều lấy thất bại mà kết thúc, càng là tổn thất mấy trăm binh sĩ. Ánh sáng uống nước, không ăn đồ vật, đối với thân thể con người tổn thương là rất lớn. Từ ngày thứ tư bắt đầu, không ít binh sĩ cũng đã bắt đầu tứ chi vô lực. Sát Nha ý thức được, bày ở trước mặt hắn chỉ có 2 con đường. Thứ nhất, đầu hàng. Thứ hai, sớm làm cùng Yến quân liều chết một trận chiến, có thể giết nhiều mấy cái Yến quân binh sĩ liền giết nhiều mấy cái. Đầu hàng, không có khả năng. Sát Nha không sợ chết, càng không muốn làm phản đồ. Thế là, ngày thứ tư sáng sớm, con xấu giao tiếp thời khắc, cũng là người nhất mệnh mọi thời điểm, Sát Nha quyết định động thủ, đối với Yến quân khởi xướng một kích cuối cùng. Giết Yến Đông thành bên ngoài, hung nô binh sĩ đột nhiên cùng nhau hô to, hướng phương hướng chính đông, Yến quân vòng vây chỗ yếu nhất công tới. Ngao tiếp lấy, bạch hổ tiếng giống đi theo vang lên, một đạo tia chớp màu trắng từ hướng chính tây bỗng nhiên đập ra đến, trực tiếp nhào về phía hung nô quân trong trận hình. Không có cung tiễn, hung nô quân chính ở vào hướng đông tiến công trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản từ phía tây nào tới bạch hổ. Bạch hổ nhảy lên một cái, lập tức rơi vào hung nô trong quân trận, bốn phía một trận nhào cắn, sau đó tiếp tục hướng về phía trước nhào tung mà đi, chỉ chốc lát sau liền đem hung nô quân hậu quân khiến cho hoàn toàn đại loạn. Sát Nha không nghĩ ngợi nhiều được, xuất lĩnh đại quân hướng đông lao thẳng tới. Chỉ cần có thể cuốn lấy Yến Châu kỵ binh, liền có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định tổn thương, bọn hắn những người này liền sẽ không chết vô ích. Đáng tiếc là, Quan Sơn Hà đã sớm đã thông báo, không cho phép cùng hung nô quân cận chiến. Thế là, khi hung nô tiếng la vang lên, khi bạch hổ tiếng giống vang lên, phía đông Yến Châu kỵ binh lập tức liền kịp phản ứng, một bên chạy bắn, một bên hướng đông rút lui. Vất chỉ hải huấn luyện Yến Châu kỵ binh phương pháp một trong, chính là trừ cùng với bên ngoài, ăn cơm cùng đi ngủ đều nhất định muốn tại trên lưng ngựa. Cho nên, ban đêm trực luân phiên Yến Châu binh sĩ, tất cả đều là nằm ngoài trên lưng ngựa đi ngủ đâu, phản ứng tự nhiên mau lẹ cực kỳ. Nam Bắc hai cái phương hướng Yến Châu kỵ binh tự nhiên cũng bị kinh động, đi theo hướng hung nô quân một trận chạy bắn. Sát Nha vừa sợ vừa giận, nhưng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì hướng đông phóng đi. Không phải vậy, nếu là đêm nay hành động thất bại, một khi qua một ngày nữa, bọn hắn những người này liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sĩ khí. Vì ứng đối loại cục diện này, Quan Sơn Hà cho mỗi tên lính đều trang bị 2 tấm cung, 4 túi tên. Cái kia một vòng Yến Châu kỵ binh trực luân phiên, liền cầm lấy cái này 2 tấm cung cùng 4 túi tên. 10,000 Yến Châu kỵ binh càng không ngừng chạy bắn, lại thêm bạch hổ tàn phá bừa bãi. Hung nô số lượng binh lính đang không ngừng giảm mạnh lấy. Khi tất cả Yến quân kỵ binh tướng trong tay mũi tên đều xạ quang thời điểm, hung nô binh sĩ chỉ còn lại có không đủ 4.000 người. Lúc này, cửa thành mở ra, lại có 20. 000 Yến Châu kỵ binh lao vùn vụt mà ra. Trước đó cái kia 10000 Yến Châu kỵ binh thấy thế, lập tức tứ tán hướng ra phía ngoài, đem chiến đấu sau cùng giao cho mới tới chiến hữu. Sát Nha thấy thế, biết đại thế đã mất, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, trời vòng ta lớn hung nô a. Sát Nha giơ lên trong tay cùng, cầm lấy cuối cùng một mũi tên, đối với sông tới Yến Châu kỵ binh, dựng cung xạ mũi tên, lập tức bắn xuống một người xuống ngựa. Hung nô binh sĩ thiếu mũi tên không thiếu cung, có thể từ đó mũi tên mà chết chiến hữu trên thân rút ra mũi tên, hướng đối phương đánh trả. Bắn ra cuối cùng một mũi tên sau, Sát Nha giơ lên bội đao, hét lớn một tiếng lớn hung nô vạn tuế liền bấn cái cổ mà chết. Tiếp lấy, là Sát Nha thân vệ quân, cũng tất cả đều tự sát thân vong. Quan Sơn Hà thấy thế, hét lớn một tiếng, nhĩ đẳng chẳng lẽ không để ý trong nhà phụ mẫu tỷ muội phải không? Lập tức, tất cả yến quân binh sĩ cũng cùng theo một lúc quát to lên, nhĩ đẳng chẳng lẽ mặc kệ trong nhà phụ mẫu tỷ muội phải không? Mấy bạn người cùng một chỗ hô to, thanh như lôi chấn, khí thế phóng khoáng cực kỳ. Người chỗ yếu hại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dù sao cũng là phổ thông hung nô binh sĩ, đối với tế tà thiền vũ độ trung thành còn lâu mới có thể cùng Sát Nha so sánh. Đang trầm mặc một hồi lâu đằng sau, cái này hơn 3000 hung nô binh sĩ nhao nhao lựa chọn đầu hàng, chỉ có mười mấy người vung đao tự sát. Yến Đông thành chi chiến, triệt để hạ màn kết thúc. Cho dù tại Yến quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, vẫn là bỏ ra mấy trăm người đại giới, nhưng tuyệt đối là cái giá thấp nhất. Nếu là ngay từ đầu, Yến quân áp dụng liều mạng cứng rắn giết phương pháp, muốn giết chết cái này 12,000 hung nô binh sĩ, ít nhất phải bỏ ra 1/3 đại giới. Chiến đấu kết thúc, Quan Sơn Hà một bên phái người quét dọn chiến trường, một bên phái người phi mã tiến về kế thành, đem chiến báo báo cho Dương Phong. Yến Trung thành cùng Yến Tây thành đều đã làm xong, bách tính di chuyển làm việc ngay tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Xét thấy Yến Đông thành giáo huấn, cùng Yến Châu cùng Duy Bộ thông gia thành công, Yến Châu bước kế tiếp Bắc huyết trương để cho Tây Lương Đông. Cùng lúc đó, Yến Đông thành cùng Yến Trung thành ở giữa lại tiếp tục xây thành trì, Yến Đông thành cùng Yến Tây thành ở giữa cũng tiếp tục xây thành trì. Cổ Kim không sai biệt lắm, huyện cùng huyện ở giữa khoảng cách, trên cơ bản tại 60 dặm đến bách lý ở giữa. Mà Yến Đông thành, Yến Trung thành cùng Yến Tây thành ở giữa đâu, cách xa nhau trọn vẹn hơn 500 dặm. Đương nhiên, Yến Đông thành đến Thiết Lặc, Yến Tây thành đến Thiết Lặc đều phân biệt còn có cách xa mấy trăm dặm. Cho nên, thảo nguyên thành trì hóa, nói đến đơn giản, có thể áp dụng lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Kiến tạo thành trì, khai khẩn bãi cỏ là ruộng đồng, lại thêm bách tính di chuyển, dàn xếp chờ chút làm việc, chứng thực đứng lên quả thực không dễ dàng. Chỉ khi nào thành công, Yến Châu thực lực tuyệt đối sẽ cơ hồ tăng gấp bội. Từ đây, Yến Châu không còn thiếu người, không còn thiếu tiền, không còn thiếu lương. Chương 538, đối chiếu thân vương. Chương 538, đối chiếu thân vương. Duy Bộ chọn con rể đại hội kết quả, chuyến đến là Dương, Dương Hiển tự nhiên là đại hỷ cực kỳ. Ha ha ha, Bắc cảnh các quốc cái gì vương tử, cái gì thân vương, không một người là phong nhi chi địch, là ta đại sở quốc chi địch à. Chớ có tôn nhi như vậy, còn cầu mong gì? Câu này đánh giá, quả thực đem Dương Phong mang lên một cái phi thường cao độ cao, cũng mang ý nghĩa Dương Hiển đối với Dương Phong cực độ khẳng định. Có thể Dương Khâm liền rất không thoải mái, càng ngày càng lo lắng. Dương Hiển có thể không hủy bỏ Dương Khâm thái tử vị trí, nhưng có thể vòng qua Dương Khâm, trực tiếp truyền vị cho Dương Phong. A hiện tại, Dương Phong cánh chim không gió, Dương Hiển thân thể coi như cứng rắn, việc này phát sinh tỷ lệ còn nhỏ. Tiếp qua mấy năm nữa, các loại Dương Phong lông cánh đầy đủ, Dương Hiển thể cốt không được, Dương Khâm lo lắng sự tình liền rất có thể phát sinh. Tựa hồ, từ Dương Phong lên phía bắc đằng sau, tin tức truyền đến tất cả đều là tin tức tốt. Duy nhất tin dữ, hay là Dương Phong giả chết, lừa hô liên tiền vu tín nhiệm, tiêu diệt Tây Hung Nô. Hiện tại, Yến Châu lại cùng Duy Bộ thông gia thành công, chẳng khác gì là lấy một châu chi địa tại bắc cảnh đứng vững bước chân, Dương Khâm càng phát ra cảm giác hắn đứa con trai này uy hiếp càng lúc càng lớn. Nhưng ở Dương Hiển trước mặt, Dương Khâm không thể không cười rạng rỡ, chúc mừng phụ hoàng, đây là ta đại sở quốc một kiện đại hảo sự. Dương Hiển lúc này mới nhớ tới, Dương Khâm cũng tại sở phong điện đâu, liền thu dáng tươi cười, gật đầu nói, thái tử lời nói rất là, thật là ta đại sở quốc một kiện đại hảo sự. Phong nhi từ khi lên phía bắc đằng sau, hơn một năm thời gian, thủ Yến Châu, tập vương đỉnh, định Yến Châu, diệt Tây Hung Nô. Bây giờ lại thông gia xưa nay không cùng ngoại giới vãng lai Duy Bộ, quả thực khó được. Lại thêm Phong Nhi điều tra rõ Hán Châu binh bại chi nhân, cứu Bách Nhi chi mệnh, đã có số công tại thân, chấm không thể lại kéo dài ban thưởng. Thái tử, ngươi nói một chút, chấm nên như thế nào ban thưởng Phong Nhi a? Mồ hôi, Dương Khâm không nghĩ tới Dương Hiển lần thứ hai hỏi hắn, nên như thế nào ban thưởng Dương Phong. Lần trước, Dương Phong ba trận chiến ba nhanh, Dương Hiển muốn ban thưởng Dương Phong, hỏi kế Dương Khâm, Dương Khâm thông dòng đường đối. 4 điểm, tiền lương ban thưởng, tứ hôn chắc phi, phong thưởng Dương Phong dưới trướng văn võ, cùng từ trong triều phái người bổ sung Yến Châu chức quan. Nhưng mà, trước 2 điểm thành công, sau 2 điểm lại thất bại. Lần này, Dương Hiển lần nữa hỏi kế, Dương Khâm liền có chút đau đầu. Dương Khâm đương nhiên muốn thừa dịp phong thưởng Dương Phong, tính toán Yến Châu. Có thể Yến Châu chức quan đều đầy, mà lại đều là Dương Phong một thanh để bật lên, khiến cho Yến Châu giống như thùng sắt. Mà lại, những ngày Yến Châu chính vụ cùng quân vụ, cũng là Dương Hiển chỗ không cho phép. Lại tứ hôn một cái. Có thể dẹp đi đi, Tiêu Nguyệt cầm sự tỉnh, đã ở thế gia môn thiệt trong vòng thành một chuyện cười, Đông Cung rời lên tảng đá nện chân của mình. Không công cho Dương Phong đưa một cái mỹ nhân, lại khiến cho Tiêu gia đối với Đông Cung có chỗ phân tâm. Lại tứ hôn một cái lời nói, nếu là lại bị Dương Phong cho xúi dụng, Đông Cung cũng không có nhiều như vậy mặt mũi có thể ném. Giám thị không được Yến Châu, lại không động được Yến Châu văn võ, Dương Khâm quả thực nghị không ra biện pháp gì tốt đến. Gặp Dương Khâm nhíu mày khổ tư, Dương Hiển cười ha ha, chấm ngược lại là có một ý kiến, nói ra, thái tử cho tham mưu một chút. Dương Khâm vội vàng chắp tay nói, nhi thần rửa tai lắng nghe. Dương Hiển nói ra, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, quận vương phủ, một chính phi, một chấp phi, một thiếp phi, bốn đẳng thiếp. Bây giờ, Tư Đồ Thiến là chính phi, Tiêu Nguyệt Cầm là chấp phi, Cạ Dị Dạ là thiếp phi, bốn đẳng thiếp cũng có thứ ba, chỉ thiếu một vị. Phong Nhi tuổi trẻ, lại chấp trưởng Yến Châu, ngày sau tránh không được lại có chuyện tung ra, coi là Yến Châu gốc dễ. Nhưng Yến quận vương phủ đã mất thê thiếp vị trí, tất nhiên sẽ trở thành Yến Châu cản trở. Trẫm chi ý, Yến quận vương phủ tần phi vị trí, đối chiếu thân vương chi lễ, thái tử nghĩ như thế nào? Thân vương cấp bậc lễ nghĩa, chính phi một người, chấp phi hai người, thiếp phi cũng là hai người, đẳng thiếp tám người. Chẳng khác gì là thân vương so quận vương nhiều một cái chấp phi, nhiều một cái thiếp phi, nhiều bốn cái đẳng thiếp. Dương Khâm Tịnh không để ý Dương Phong bên người sẽ thêm mấy cái mỹ nhân, hắn quan tâm là phi thiếp vị trí, bởi vì ý vị này, Dương Hiển đã cố ý đem Dương Phong từ quận vương để bạt làm thân vương. Phi thiếp cấp bậc lễ nghĩa đối chiếu thân vương, chính là một cái tín hiệu, cũng là hạ cánh nhẹ nhàng một loại phương thức. Dù sao, từ cổ chí kim, trừ hoàng thái tôn bên ngoài, chưa bao giờ quận vương chuyển thành thân vương tiền lệ. Nói cách khác, tại Dương Hiển trong lòng, trên cơ bản đã nhận định Dương Phong chính là hoàng thái tôn nhân tuyển tốt nhất. Trong hoàng thất, có rất ít chỉ định hoàng thái tôn tình huống phát sinh, chỉ có hai loại tình huống đặc thù. Thứ nhất, hoàng tôn bên trong có đặc biệt ưu tú, đủ để phục chúng, để tất cả mọi người nói không nên lời ý kiến phản đối. Dưới tình huống như vậy, hoàng đế đối với cái này hoàng tôn thiên vị cực kỳ, liền có thể thuận lý thành chương chu toàn việc này. Thứ hai, thái tử không chịu nổi, còn lại hoàng tử cũng không có có thể tiếp nhận đông cung vị trí. Rơi vào đường cùng, hoàng đế chỉ có thể từ hoàng tôn trung tìm kiếm nhân tài ưu tú, vòng qua thái tử cửa này, trực tiếp chuẩn bị. Đương nhiên, hai loại tình huống tại các quốc gia trong lịch sử xuất hiện số lần tuyệt đối đều là phượng mao lân giác. Loại tình huống thứ hai, các quốc gia trong lịch sử chỉ có như nhau. Mà loại tình huống thứ nhất đâu, liền không chỉ là như nhau, nhưng cũng không nhiều lắm. Mấu chốt nhất là, trừ phi cái này hoàng thái tôn về sau phạm phải cực kỳ nghiêm trọng khuyết điểm, không phải vậy thái tử kia kế vị đằng sau là không thể sửa đổi kết quả này, không phải vậy chính là bất hiếu. Thái tử nghĩ như thế nào? Dương Khâm lòng có điểm loạn, ý kiến của hắn sẽ quyết định việc này thành không. Nếu như Dương Khâm đồng ý, việc này liền định. Trông cậy vào đại thần. Tôn thất phương diện có Lạc Vương, đại thần phương diện có Cao Hình. Trông cậy vào ngự sử. Mẹ nó, ngự sử đại phu là Dương Phong nhạc phụ, Tiêu Du sẽ phản đối sao? Nếu như Dương Khâm không đồng ý, vậy thì nhất định phải có lý do đầy đủ. Dù sao, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử trở mặt sự tình, triều chính bên trong không ai không biết. Dương Khâm chắp tay nói, quận vương chi thiếp phi đối chiếu thân vương, các quốc gia đều không tiền lệ. Kể từ đó, nhi thần lo lắng, còn lại quận vương sẽ hơi có phê bình kín đáo. Dương Hiển hừ lạnh một tiếng, có gì phê bình kín đáo? Nếu là đại sở quốc những cái kia quận vương, người người đều có thể giống Phong Nhi như vậy, là đại sở quốc lập xuống công lao hắn mã, chớ cũng có thể như vậy ban thưởng chi, lấy đó công bằng. Dương Khâm chợt phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm, đại sở quốc quận vương có thể chấp trưởng một châu chi địa, chỉ có Dương Phong cùng Dương Bách, còn lại đều là chấp trưởng đất đai một quận. Hắn vừa rồi cái kia lý do để phản đối, tựa hồ giống như là thay Dương Bách phát ra, cho nên Dương Hiển mới có thể như vậy không nhanh. Bởi như vậy, Dương Khâm cũng không dám lại nói cái gì, lập tức chắp tay nói ra, phụ hoàng anh minh, là nhi thần ánh mắt thiệt cận, nhi thần cũng không dị nghị. Chỉ bất quá, Dương Khâm cúi đầu thời khắc trong ánh mắt bất mãn chi sắc thì càng dày đặc. Làm thái tử, thật sự là quá ngoan uổng. Dương Hiển sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nhẹ gật đầu, nếu thái tử không dị nghị, việc này liền dạng này định. Nhậm Đức Giang nghĩ chỉ, sau đó phái người mang đến Yến Châu, xem như chấm đưa cho Yến quận vương một phần hạ lễ đi. Nô tỳ tuân chỉ. Nhậm Đức Giang một lời đáp ứng. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vã chạy vào, khởi bẩm điện hạ, Kháo Sơn vương phái người đưa tới 400 dặm khẩn cấp văn thư. 400 dặm khẩn cấp. Dương Hiển cùng Dương Khâm đều là sắc mặt đại biến, trong đầu toát ra cùng một cái suy nghĩ, Yến Châu có biến. Chương 539, Dương Hiển nổi giận, Dương Khâm bỏ đá xuống giếng. Chương 539, Dương Hiển nổi giận, Dương Khâm bỏ đá xuống giếng. Tại đại sở quốc, truyền thư là dựa vào dịch trạm. Cách mỗi 20 dặm liền có một cái dịch trạm, có thể thay ngựa. Bởi vì mã nhi chạy, 20 vị trí đầu bên trong là nhanh nhất, về sau liền sẽ bởi vì thể lực vấn đề mà thả chậm tốc độ. Đương nhiên, quất roi lời nói, mã nhi sẽ một mực chạy, cho dù là chạy ra vài trăm dặm, thẳng đến mệt chết. Cho nên 20 dặm thay ngựa là nhất khoa học, cũng là tốc độ nhanh nhất. Đại sở quốc cấp báo cấp bậc chia làm tam đẳng, theo thứ tự là 300 dặm khẩn cấp, 400 dặm khẩn cấp cùng 600 dặm khẩn cấp. Có độc giả hỏi, không có trong truyền thuyết 800 dặm khẩn cấp. 800 dặm khẩn cấp trên cơ bản đều là xuất hiện tại tiểu thuyết, trong kịch truyền hình. Một ngày chạy 800 dặm, đó là một kiện chuyện rất đáng sợ. 800 dặm khẩn cấp lời nói, thế giới song song này không có, hậu thế trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua một lần, chính là đồng trị đế giết An Đức Hải, vì đoạt tại Từ Hy Thái hậu xuất thủ ngăn cản trước, dùng 800 dặm khẩn cấp. Tại đại sở quốc, 600 dặm khẩn cấp là nghiêm trọng nhất sự tình, tỉ như hai quân giao chiến, quân ta chủ soái bỏ mình, nhất định phải sử dụng 600 dặm khẩn cấp văn thư. 400 dặm khẩn cấp, sự tình cũng rất trọng yếu, nhưng so 600 dặm khẩn cấp chậm một chút. Mà 300 dặm khẩn cấp cũng chính là phổ thông khẩn cấp, bình thường liền cùng quân vụ không quan hệ, lấy chính vụ làm chủ. Tiến Châu chi địa, đặc biệt trọng yếu, 400 dặm khẩn cấp văn thư cũng tuyệt đối sẽ là đại sự. Dương Hiệp sắc lập tức quát, nhanh chóng trình lên. Dương Khâm cúi đầu, khoe miệng nổi lên một tia ai cũng không phát hiện được ý cười. Tiến Châu có biến, trở nên không hung ác, chính là Dương Khâm mong đợi nhất. Nếu như Yến Châu xuất hiện tồn vong đại sự, hoặc là 10 phần chuyện trọng đại, Kháo Sơn Vương Dương Hạo tất nhiên sẽ dùng 600 dặm khẩn cấp. Mà 400 dặm khẩn cấp, chứng minh Yến Châu gặp được chuyện, nhưng việc này đối với Yến Châu yên ổn không có ảnh hưởng rất lớn. Dương Khâm trong lòng âm thầm đắc ý, Yến Châu xảy ra chuyện, phụ hoàng đạo thánh chỉ này tự nhiên là không phát ra được đi. Hắc hắc, nghịch tử, ngươi như vậy bất hiếu, đã làm tức giận thượng tiên, lúc này mới giáng tội Yến Châu. Muốn làm thân vương? Hừ, ngươi đến có cái vận khí này cùng cơ hội mới được. Chỉ chốc lát sau, văn thư đến Dương Hiển trong tay, Dương Hiển sắc lập tức mở ra. Yến Đông thành bị tập kích, phong hỏa truyền kế thành. Dương Hiển nhất thời trợn mắt hốt hoồm, lập tức chính là một mặt tức giận. Dương Hiển là chinh chiến xuất thân, tự nhiên lập tức liền hiểu nguyên do trong này, nổi giận đùng đùng vỗ một cái bàn trà, Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân, an cảm như vậy lấn ta đại sở quốc. Dương Khâm cũng minh bạch, khẳng định là Đông Hung nô mượn đường Thiết Lặc, nếu không thì không có khả năng tránh đi Yến Châu trinh sát. Dương Khâm cực nhanh suy nghĩ một chút, nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, Đông Hung nô tập kích Yến Đông thành, mà Yến Đông thành chỉ có 3000 quân coi giữ, tất nhiên là phòng thủ không nổi, Yến Đông thành tất mất. Cái kia Đông Hung nô lấy Yến Đông thành 100,000 bách tính làm uy hiếp, buộc Yến Châu từ bỏ Hung nô thảo nguyên chi địa, ký không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, lại dùng 100,000 người sở đổi Tây Hung nô tất cả tù binh, thì tại ta đại sở quốc tất bất lợi cũng. Nhi thần coi là, phụ hoàng khi nhanh chóng hạ chỉ, mệnh phong nhi tuyệt đối không thể đáp ứng, khi trọng chỉnh đại quân, đem Yến Đông thành đoạt lại, lấy chấn nhiếp Hung nô tiểu quyền. Dương Khâm lời nói này, đương nhiên là nói ngược, là cố ý nếu thật là dạng này, Dương Phong đã đắc tội thế gia môn thiệt, lại mất đi dân tâm, về sau Dương Phong tại Yến Châu thế khó lại có cái gì khởi sắc. Nếu như không dạng này, một khi Đông Hung nô đạt được, Yến Châu hướng bắc liền khuyết trương bất động. Hướng tây bắc là Duy Bộ, cũng khuyết trương bất động. Chỉ có hướng đông bắc, Thiết Lặc. Nhưng Hung nô cùng Thiết Lặc đã kết minh, lại tất cả đều là kỵ binh tác chiến, Yến Châu cũng không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại còn muốn lo lắng Đại Hoàng quốc mượn đường Hung nô tiến đánh Yến Châu nội địa. Cho nên, Yến Đông thành ném đi, mặc kệ Dương Phong làm thế nào, đối với Yến Châu, đối với hắn, đều chính là một cái cự đại tin dữ. Ha ha ha, nghịch tử, ngươi vẽ rắn thêm chân, lòng tham không chỉ, nhất định phải làm một cái Yến Đông thành. Lúc này rời lên tảng đá nện chân của mình đi. Dương Khâm có thể nghĩ tới, Dương Hiển tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Dương Hiển tức giận qua sau, song mi nhíu chặt, bắt đầu lâm vào trầm tư. Không đợi Dương Hiển nghĩ ra vẹn toàn đôi bên kế sách, lại một tên thái giám tiến đến, khởi bẩm bệ hạ, Yến quận vương điện hạ có thư đến, là tại Duy Bộ thời điểm phái người đưa tới. Tại Duy Bộ thời điểm phái người đưa tới. Đó chính là tại Yến Đông thành bị tập kích trước đó, hẳn không phải là chuyện xấu. Nhưng mà, khi thư trình lên đằng sau, Dương Hiển không khỏi giật nảy cả mình, Phong Nhi giết mộ dung phục cũng tổ rồ gì rồ. Cái gì? Dương Khâm nghe cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngoan ngoãn, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi, cũng dám dạng này khiêu khích Đại Hoàng quốc, đây không phải muốn bước lên Đại Hoàng quốc cùng Đại Sở quốc chi chiến sao? Tốt, rất tốt. Dương Khâm lập tức chính là đại hỉ. Phải biết, Đại Sở quốc đã đang toàn lực chuẩn bị phạt Ngô đại kế. Quân đội, chính huấn luyện, chiến thuyền, đánh thẳng tạo lấy. Lương thảo, chính chữ hàng lấy. Tướng lĩnh, tại điều phối lấy. Có thể nói là, Đại Sở quốc cả nước trên dưới tại vì trận này Bình Ngô đại chiến mà làm chuẩn bị, trừ Yến Châu bên ngoài. Yến Châu thuế má, Yến Châu tự hành chi phối, có thể không cần hướng triều đình giao nạp. Yến Châu quan biên, Dương Phong tự hành bổ nhiệm, có thể không nhận lại bộ và khống. Cứ như vậy một loại tình huống dưới, Yến Châu chẳng những không thể vì Bình Ngô đại kế hỗ trợ, ngược lại thêm phiền, đem Đại Hoàng quốc thân vương giết đi. Về phần cái kia tổ rồ dị rồ, bởi vì Hoa quốc là tiểu quốc, ngược lại là có thể bỏ qua không tính. Đại Hoàng quốc tất nhiên sẽ tức giận, tất nhiên sẽ xuất binh xuôi nam, như vậy Đại Sở quốc liền phải toàn lực chống cự Đại Hoàng quốc lửa giận. Trận đại chiến này xuống tới, không có mấy năm thời gian khỏi phải nghĩ đến kết thúc. Như vậy, Bình Ngô đại kế thế tất yếu bị trì hoãn. Cho dù Đại Sở quốc đánh bại Đại Hoang quốc, quốc lực cũng sẽ tổn hao nhiều, không có cái 10 năm 8 năm, khỏi phải nghĩ đến lại nói Bình Ngô sự tình. Ha ha ha, phu hoàng à, phu hoàng, ngươi coi trọng nhất cháu trai tự tay hủy ngươi Bình Ngô đại kế. Xem ra, ngươi tại sinh thời, là khỏi phải nghĩ đến nhìn thấy Đại Sở quốc bình định Giang Nam, việc này chỉ có thể là nhi thần thay ngươi hoàn thành. Tiếp lấy, chính là đùng một tiếng, Dương Hiển nổi giận đùng đùng một trường vỗ tại long án bên trên, thanh thúy vang rội, truyền khắp toàn bộ Sở Phong điện. Dương Khâm đại hỉ, xem ra phụ hoàng tức giận đến không nhẹ a ân, ta phải quạt gió châm chút lửa đi. Ta nếu là bỏ đá xuống giếng, phụ hoàng mặc dù tại dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ cũng sẽ đối với ta sinh ra bất mãn. Vậy ta liền phương pháp trái ngược, cố ý thay Dương Phong cầu tình, thì phụ hoàng tất nhiên sẽ càng thêm thịnh nộ. Đối với, cứ như vậy. Thế là, Dương Khâm chắp tay nói, phụ hoàng bất giận, Phong Nhi trẻ tuổi nóng tính, lại có đại công lao tại thân, khó tránh khỏi sẽ có kiêu sa trì tâm, gặp chuyện không có khả năng tỉnh táo xử lý. Chỉ là, nể tình Phong Nhi đã vì Đại Sở quốc lập xuống đại công như vậy về mặt tình cảm, còn xin phụ hoàng chớ có trách phạt Phong Nhi. Công tội rõ ràng, đây là Dương Hiển cho tới nay nguyên tắc. Dương Khâm cố ý ở phương diện này động đao, thì là chính giữa thứ bảy tất cũng. Dương Hiển đột nhiên nộ khí suy giảm, nhìn qua Dương Khâm, từ tốn nói, thái tử hiểu lầm. Hiểu lầm. Dương Khâm sững sờ, không biết lời này có ý tứ gì, chính mình chỗ nào hiểu lầm. Dương Hiển tiếp tục từ tốn nói, châm chi nộ, giận tại Đại Hoang quốc, mà không phải Phong Nhi. Dương Khâm có chút ngộng, Dương Hiển đem thư đưa cho Nhậm Đức Giang, từ tốn nói, cầm lấy đi, cho thái tử nhìn xem. Chương 540, ngạc nhiên, ngạc nhiên, lại ngạc nhiên chương 540, ngạc nhiên, ngạc nhiên, lại ngạc nhiên chỉ chốc lát sau. Nhậm Đức Giang liền đem thư đưa tới Dương Khâm trong tay. Dương Khâm triển khai xem xét, rất nhanh liền trợn mắt hốt mồm. Là Mộ Dung Phục cấu kết tổ rồ dị rồ, chuẩn bị nửa đường chặn giết Dương Phong. Dương Phong từ Mộ Dung Phục cầu hôn Hoắc Vũ Sam sự tình bên trên suy đoán ra Mộ Dung Phục có âm mưu, phái người tìm hiểu Mộ Dung Phục rời đi Duy Bộ hành tung, lúc này mới thấy rõ Mộ Dung Phục âm mưu. Thế là, Dương Phong tương kế tự kế, lại lấy được Long Nhai toàn lực tương trợ, thành công phản sát Mộ Dung Phục cùng tổ rồ dị rồ, lại thả chạy mấy cái đại hoàng quốc binh sĩ trở về báo tin. Dương Khâm xem hết, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Đồng dạng là hắn Dương Khâm nhi tử, vì sao Dương Phong ưu tú như vậy, vì sao Dương Bách liền so Dương Phong kém nhiều như vậy? Chẳng lẽ là Độc Cô thị huyết mạch so Tiêu thị huyết mạch ưu tú? Ân, rất có thể a, bản cung chính là Dương thị cùng Độc Cô thị kết hợp. Dương Phong là Dương thị cùng Độc Cô thị lần nữa kết hợp, huyết mạch càng thêm ưu tú. Nhưng Dương Bách chính là Dương thị cùng Tiêu thị kết hợp, tự nhiên muốn kém một chút. Dương Khâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Phía trên, Dương Hiển Y nguyên tức giận không thôi, cái này Mộ Dung Phục bất quá là đại hoàng quốc một hèn mọn tiểu vương, cũng dám đối với Phong Nhi động sắc cơ, thật là đáng chết cực kỳ. May mà Phong Nhi nhìn thấu nó kế, không phải vậy, chấm liều đến Bình Ngô sự tình mắc cạn, cũng sẽ ra hết đại sở quốc binh mã, diệt đại hoàng quốc. Tại Dương Hiển trong lòng, Mộ Dung Phục cả nhà, toàn tộc cùng một chỗ, cũng so ra kém Dương Phong trên người một cây lông tơ. Dương Khâm khẽ nhíu mày, phụ hoàng, việc này mặc dù là do Mộ Dung Phục chi lòng xấu xa mà lên, nhưng dù sao cũng là chết tại Phong Nhi chi thủ, nhi thần chỉ sợ đại hoàng quốc sẽ bằng vào việc này xua binh năm hạ, hướng ta đại sở quốc tuyên chiến. Dương Hiển cười lạnh một tiếng, ta đại sở quốc chưa từng sợ đấu qua. Chẳng lẽ lại, ta đại sở quốc vì sao tránh cho trận chiến này, còn muốn đem Phong Nhi rửa sạch cổ, để Mộ Dung Phục tùy ý chặt cắt phải không? Như đại hoàng quốc dám đối với ta đại sở quốc động binh, chẳng không tiếc nâng cả nước chi lực mà nên chi. Dương Khâm lại hỏi dò, có thể Bình Ngô sự tình. Dương Hiển híp mắt lại, lạnh lùng hỏi, thái tử, là Bình Ngô sự tình trọng yếu, hay là ta đại sở quốc chi mặt mũi trọng yếu? Nếu là đại hoàng quốc thái hậu phải dùng Phong Nhi chi mệnh triệt tiêu Mộ Dung Phục bị giết sự tình, chẳng lẽ chấm cũng muốn đáp ứng phải không? Chấm cho dù có sinh chi niên không cách nào bình định Nam Nô, cũng tuyệt sẽ không để đại hoàng quốc tùy ý khi nhục ta đại sở quốc. Dương Hiển đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Dương Khâm còn có thể lại nói cái gì đâu, phụ hoàng anh minh. Chỉ là, phụ hoàng chỉ cần coi chừng, vạn nhất đại hoàng quốc hung nô cùng thiết lập liên minh, chỉ sợ Yến Châu lo vậy. Nhi thần coi là, Phong Nhi rơi vào chư quốc sự tình, như một khi tới chiến, chỉ sợ sẽ xử trí theo cảm tính, lấy hỏng đại kế. Chẳng, đem Phong Nhi triệu hồi, một lần nữa tuyển dụng thiện chiến chi tướng, thống soái Yến Châu chi sư, lấy kháng cường địch. Yến Châu tại Dương Phong trong tay, đối với Dương Khâm mà nói, thủy chung là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Hiện tại, Dương Khâm đã lùi lại mà cầu việc khác, cho dù là Yến Châu rơi vào Tần Vương Dương Minh hoặc là Ký Vương Dương Thác chi thủ, cũng thắng qua Yến Châu tại Dương Phong trong tay. Bởi vì Dương Khâm thái tử này là danh chính ngôn thuận, cho nên Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác là không dám tạo phản, trừ phi Dương Khâm xác thực đối bọn hắn làm ra khác người sự tình. Chỉ cần đại cục ổn định, Dương Khâm liền đối với Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đại quyền chấm chấm lưu toan. Không biết là Dương Hiển nhìn ra Dương Khâm tính toán, vẫn còn bất mãn Dương Khâm đề nghị, lập tức vẫn lạnh lùng nói ra, chấm tin tưởng, lấy Phong Nhi chi năng, tất có thể là chấm phân ưu được này. Chỉ cần Phong Nhi có thể bảo trụ Yến Châu không mất, lập xuống khoáng thế kỳ công, chấm liền sẽ tấn thăng hắn là thân vương. Dương Khâm trong lòng giật mình. Cái này một ban thưởng, tại đại sở quốc tuyệt đối là khai thiên tích địa. Quân vương, tấn thăng làm thân vương, không thể nghi ngờ liền đặt vững Dương Phong trở thành hoàng thái tôn cơ sở. Việc này đằng sau, chỉ cần Dương Phong không phạm sai lầm, hoàng thái tôn vị trí chính là vững vàng. Dương Khâm rất thù hận, nhưng lại không thể làm gì. Xác thực, đại hoàng quốc thực lực không kém hơn đại sở quốc, thậm chí thực lực tổng hợp muốn tại đại sở quốc phía trên. Nếu như đại sở quốc có thể bình định Nam Nô, hợp hai là một, thực lực liền có thể siêu việt đại hoàng quốc một bậc. Như Yến Châu thật có thể gánh vác đại hoàng quốc tiến công, bảo đảm Yến Châu không mất, chỉ sợ cả triều văn võ không có một cái nào có thể phản đối Dương Phong tấn thăng làm tân vương. Chớ đừng nói chi là Lạc Vương Dương Tranh, thượng thư Tả Bộ Xạ Cao Hình bọn người tuyệt đối sẽ công khai duy trì Dương Phong. Yến Châu thật có thể gánh vác sao? Dương Khâm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, đại hoàng quốc cực kỳ cường hãn, thiết lập thực lực cũng không phải Yến Châu, nhưng so sánh, chỉ có Hung Nô thực lực không kịp Yến Châu, thế lực ba bên này liên thủ, cũng không phải Yến Châu có thể gánh vác. Trừ phi, đại sở quốc tăng thêm binh mã, nhiều phát thuế ruộng, cho các loại duy trì. Ngoa Luân đạt hiệu ứng, càng là lo lắng cái gì, tình huống như thế nào thì càng sẽ phát sinh. Ngay tại Dương Khâm lo lắng phía dưới, Dương Hiển lại mở miệng, ngày mai tảo triều, chấm sẽ đích thân cho lục bộ hạ chỉ, phàm là Yến Châu có bất kỳ yêu cầu, cần phải toàn bộ thỏa mãn. Dương Khâm âm thầm thở dài, không còn dám có bất kỳ phản đối. Nhi tử tại lao cha trước mặt, vốn là bị quất. Thái tử tại hoàng đế trước mặt, càng là bị quất. Đây chính là vì gì trong lịch sử rất nhiều thái tử một khi xoay người thành hoàng đế đằng sau, liền sẽ đặc biệt phong túng, đến mức sớm bị hư thân thể, tráng niên mất sớm. Ngay tại Dương Khâm hướng Dương Hiển cáo lui, mới vừa đi tới Sở Phong điện cửa ra vào thời điểm, lại một tên thái giám đội vã tiến đến. Thái giám hướng Dương Khâm chào đằng sau, đội bằng hô, khởi bẩm bệ hạ, Kháo Sơn Vương lại có 600 dặm khẩn cấp văn thư chuyển đến. Mẹ nó. Dương Khâm vừa mới phóng ra chân trái, nghe được câu này, thân thể lắc một cái, đội vàng lại đem chân rút về tới. Cái này mẹ nó, mới vừa rồi là 400 dặm khẩn cấp, hiện tại lại biến thành 600 dặm khẩn cấp. Chẳng lẽ nói, Tiến Đông thành thất thủ? Ân, trừ một loại này tình huống bên ngoài, tuyệt không khác khả năng. Dương Khâm lần nữa trở lại Sở Phong điện, chuẩn bị chế giễu. Tiến Đông thành thất thủ, Tiến Châu liền sẽ triệt để lâm vào bị động cục diện, Hung Nô chi địa liền sẽ mất hết, Tiến Châu chắc chắn vô lực đối kháng Đại Hoàng quốc, Hung Nô cùng thiết lập liên thủ. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Duy Bộ vì tự thân an nguy, miễn cho bị Đại Hoàng quốc cùng thổ dục hồn chiếm đoạt mà sẽ chọn dồn bỏ Yến Châu, đổi cùng Đại Hoàng quốc các nước kết minh. Dương Khâm tâm tư nhàn nhã chờ lấy chế giễu, Dương Hiển tâm tình thì là khẩn trương tới cực điểm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái giám kia thư tín trong tay, chuyển tới Nhậm Đức Giang trong tay, lại bị mở ra, trong tín thư cho đặt ở rồng của hắn trên bàn. Dương Hiển suy đoán, cùng Dương Khâm không sai biệt lắm. Vừa rồi 400 dặm khẩn cấp, hiện tại 600 dặm khẩn cấp, chỉ có Yến Đông thành thất thủ khả năng. ngay tại phong thư này đưa tới Long Án trước đó, Dương Hiển trong đầu đã nghĩ ra mấy loại ứng đối phương án, nhưng lại đều bị Dương Hiển chính mình cho phủ nhận. Dương Hiển cầm sách lên tin, hai tay đều có chút run rẩy. Nhưng mà, xem hết thư, Dương Hiển sắc mặt liền thay đổi. Song mi do nhíu chặt biến thành giãn ra, lập tức chính là cười lên ha ha, tốt một cái cảm tử quân, lấy 3000 đôi 30000, ngạnh sinh sinh chống đến Yến Châu viện quân đi bảo, rượu à. Dương Khâm biểu lộ cũng đi theo thay đổi, ngạc nhiên, lại ngạc nhiên. Cảm tử quân đã từng cho cười. Chương 541, lớn mật. Chương 541, lớn mật. Lúc trước Cảm tử quân cùng Yến Châu khổ lực doanh là đồng thời thành lập. Bởi vì hai cái này cái phòng ở là xây dựng ở Vương Cựu đã bọn người mưu phản chưa thỏa mãn trên cơ sở, cũng tương đương với thế gia môn phiệt một loại đau nhức đi. Yến Châu khổ lực doanh đối với Yến Châu kiến thiết trợ giúp rất lớn, ngay cả hoàng đế Dương Hiển đều công nhận, còn giúp trợ Dương Phong bổ sung Yến Châu khổ lực doanh nhân số. Có thể cái kia Cảm tử quân chính là một cái bài trí. Danh xưng Cảm tử, nhưng không có đi lên chiến trường. Tất cả liền có thế gia môn phiệt người viết một bài ép dầu tiểu thi, cố ý châm chọc Cảm tử quân. Vẻ là viết như vậy, Yến chủ Cảm tử quân, một đám tiểu lưu manh. Cảm tử không Cảm tử, nâng cốc hỏi Bạch Vân. Ngày ngày trong thành khốn, ngừng lại rượu thì tan mặt. Quân địch như xâm phạm, từng cái đều là cháu con rùa. Bài thơ này đã sớm truyền khắp toàn bộ đại sở quốc, tự nhiên cũng truyền đến Yến Châu. Lấy Triệu Đại Sơn tính tình, trong lòng cái kia khi à, khỏi phải đề, nhưng lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể là liều mạng huấn luyện Cảm tử quân, một mực đối với Cảm tử quân tẩy não, liều mạng hộ vệ Yến Châu, hiệu trung Dương Phong. Bởi vì Dương Phong giao đấu hung nô, vẫn luôn là cưới đối với cưới, Cảm tử quân, tay trái doanh, tay phải doanh, xông vào trận địa quân, đều không có ra chiến trường cơ hội, Triệu Đại Sơn hỏa khí vẫn nghẹn đến bây giờ. Tiến Đông Thành một trận chiến, Cảm tử quân mặc dù tử thương không ít, nhưng triệt để dương danh thiên hạ, Triệu Đại Sơn trong lòng khẩu khí kia triệt để phát tiết. Cảm tử không Cảm tử, lao tử Cảm tử, ngừng lại rượu thì tan mặt. Không có rượu, có thịt cũng là nên. Từng cái đều là cháu con rùa. Cảm tử quân bên trong không có một cái nào cháu con rùa. Dương Khâm phiền muộn, nhưng Dương Hiển lại sướng đến phát rồi, ha ha cười nói, cái này Triệu Đại Sơn, thật đúng là một thành viên hãn tướng a. 3000 đôi 30000, thủ vệ Yến Đông Thành trọn vẹn hơn 2 canh giờ, không phải vậy Yến Đông Thành tất mất. Để ta lao giặc kia, lần này thế nhưng là bị thiệt lớn, 30000 tinh nhuệ, chỉ đào tẩu 7000 người, lưu tại Yến Đông Thành hơn 23000 người. Ha ha, thái tử, Phong Nhi nói, Yến quân dũng mãnh, lời nói đó không hề giả dối a. Dương Khâm run lên quay hàm, chắp tay nói, trận chiến này liền có thể nhìn ra, Yến quân sát thực dũng mãnh. Dương Hiển thở dài, Yến Châu suy yếu lâu ngày, gặp hung nô mà không dám chiến, sẽ chỉ trốn. Phong Nhi chấp trưởng Yến Châu, cải biến tình hình này, lần nữa khôi phục người Yến Mưu Hãn chi phong. Một người có thể cải biến một châu, cũng có thể cải biến một quốc gia, hoặc mạnh hoặc yếu chỉ nhìn người cầm quyền. Thái tử, ngươi phải nhớ cho kỹ điểm này, ngày sau có lẽ mới có thể là Minh quân a. Câu nói này là có ý gì? Dương Khâm một lát làm không rõ ràng, đành phải vội vàng đáp, Nhi thần ghi nhớ. Yến Đông Thành đến bảo đảm, Yến Châu vô sự, Dương Hiển tâm tình tự nhiên là cao hứng trở lại, liền cùng Dương Khâm hàn huyên một hồi, mới khiến cho hắn quỷ an rời đi. Dương Khâm rời đi hoàng cung, trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu, tựa hồ Yến Châu tên tiểu khốn kiếp kia tựa như là thần minh một dạng tồn tại, không có gì âm mưu có thể thu thập được hắn. Nếu thật là Dương Phong gánh vác Đại Hoang quốc tiến công, thành tựu thân vương tôn sư, chỉ cần Dương Phong không đáng bất kỳ sai lầm nào, Dương Khâm một khi kế vị đằng sau, thật đúng là nhất định phải sắc phong Dương Phong là thái tử đâu. Hoặc mạnh hoặc yếu chỉ nhìn người cầm quyền. Phu hoàng ý tứ của những lời này, có phải hay không ám chỉ bản cung năng lực không kịp Dương Phong? Dù sao, Dương Khâm cảm giác được, từ khi Dương Phong lên phía Bắc lấy được một loạt thành tích, lại biểu hiện ra các loại tinh hoa tuyệt đại bản lĩnh, hắn cái này Đông cung thái tử vị trí liền bắt đầu lay động. Tại Dương Hiển ở độ tuổi này, chú trọng nhất chính là người nối nghiệp lựa chọn. Một cái thân nhi tử, một cái cháu trai ruột, nếu như cháu trai ruột so thân nhi tử mạnh hơn nhiều, hậu quả khó mà lường được. Trở lại Đông cung cửa ra vào, Dương Khâm nhìn thấy một người mặc 10 phần đơn giản trung niên nhân, đứng tại sư tử đá bên cạnh, mà lại là một mực nhìn lấy hắn, không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền hỏi sai vặt. Sai vặt hồi đáp, khởi bẩm điện hạ, mấy ngày qua, người này đã tới Đông cung 3 lần, luôn miệng nói chính mình ngực có gò khe, có thể trợ điện hạ một giải trong lồng ngực ưu phiền. Không nghĩ tới, tiểu nhân một cái không chú ý, người này lại tới Đông cung Dương Oai, quả thực đáng giận. Điện hạ thứ tội, tiểu nhân cái này liền đem nó đuổi đi, tránh khỏi dơ bẩn thái tử điện hạ chi nhãn. Dương Khâm lúc đầu tâm tình không tốt, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ không hỏi đến, nhưng hắn chợt phát hiện, cái kia văn sĩ mặc dù có chút cô đơn, nhưng thần thái và khí chất hoàn toàn không phải thường nhân nhưng so sánh. Mà lại, bị đuổi 3 lần, y nguyên lại đến Đông cung tự tiến cử, nếu không có thực học người, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Dương Khâm cảm thấy khẽ động, ngăn lại sai vặt, đem người này đưa đến phòng khách dâng trà, bản cung muốn đích thân thăm dò một chút. Nói đi, Dương Khâm liền về Đông cung đi. Sai vặt đi vào văn sĩ trước mặt, cau mày, điện hạ từ bi, cho ngươi một cơ hội. Hừ, nếu là ngươi là lừa gạt thái tử, hậu quả sẽ chỉ là một con đường chết. Văn sĩ lại cười nói, tiểu huynh đệ, ngày sau tại hạ chính là Đông cung trúc quan, ngươi tốt nhất đối với tại hạ cung kính một chút. Ngươi sai vật đang muốn nổi giận, nhưng lại đột nhiên nhịn xuống, thử lạnh một tiếng, đi theo ta. Hơn một phút sau, Dương Khâm đổi một bộ quần áo, mang theo Tiền Thiếu Tôn đi vào phòng khách, đi gặp cái kia văn sĩ. Tiền Văn đã thông báo, Tiền Thiếu Tôn là Đông cung vệ xuất thống lĩnh, võ nghệ cao cường, đối với Dương Khâm là trung tâm không hai. Thái tử hội kiến không rõ người, Tiền Thiếu Tôn đương nhiên nhất định phải một tấc cũng không rời đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ. Không phải vậy, vạn nhất Dương Khâm có cái gì ngoài ý muốn, Tiền Thiếu Tôn ít nhất là liên lụy tam tộc. Thảo dân Âu Nguyên Khai, tham kiến thái tử điện hạ. Dương Khâm tòa hạ, ngay cả bát trà cũng không có động, trực tiếp nhàn nhạt hỏi, Âu Nguyên Khai, ngươi 4 lần đến Đông Cung tự tiến cử, bản cung niệm tình ngươi tâm thành, lúc này mới cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể nói nói, làm sao có thể một giải bản vương trong lòng ngực ưu phiền? Nói đi. Dương Khâm lúc này mới nâng chung trà lên bát, dùng nắp bát Âu Nguyên Khai nhìn Tiền Thiếu Tôn một chút, lại nhìn bốn phía hai cung nữ một chút, mỉm cười, thảo dân kế sách, trong thiên hạ chỉ có thể là thái tử điện hạ một người nghe được, còn xin điện hạ lui tả hữu. Tiền Thiếu Tổ sắc lập tức vừa trừng mắt, rút ra bên hông bội kiếm, hét lớn một tiếng, lớn mặt Âu Nguyên Khai cũng không có chút e ngại, chỉ là duy trì chắp tay tư thế, vẫn là một mặt mỉm cười nhìn qua Dương Khâm. Dương Khâm thật sâu nhìn qua Âu Nguyên Khai, phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, không khỏi cảm thấy khẽ động, khoát tay áo, Thiếu Tôn, nhị đẳng đều là lui ra. Tiền Thiếu Tôn không nghĩ tới Dương Khâm vậy mà tin, vội vàng khuyên đủ, điện hạ không thể, người này dụng ý khó dò, vạn nhất đối với điện hạ hành thích, mặt tướng tất nhiên khó hộ điện hạ chu toàn. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, Thiếu Tôn, Âu Nguyên Khai phải trang soát người qua. Mặt tướng tận mắt nhìn đến, đã soát người. Đừng bảo là thái tử, liền xem như một chút địa vị khá cao đại thần, hội kiến người xa lạ, đối phương cũng nhất định phải bị soát người. Dương Khâm cười nói, Âu Nguyên Khai là thân vô lợi khí, bản cung là chinh chiến xuất thân, ngươi lại canh giữ ở phòng khách ngoài cửa, còn gì phải sợ? Tiền Thiếu Tôn lúc này mới không cần phải nhiều lời nữa, lên tiếng, đi vào cửa phòng khách thủ định. Dương Khâm nhàn nhạt hỏi, "Thiên sinh, hiện tại có thể nói đi." Âu Nguyên Khai cười nói, "Điện hạ khí độ bất phàm, thảo dân khâm phục cực kỳ." Thảo dân cả gan suy đoán, điện hạ trong lòng ưu phiền, chính là bởi vì Yến Châu mà lên, không biết đúng hay không. Chương 542, nhưng lại không cần thân phụ thí quân tên chương 542, nhưng lại không cần thân phụ thí quân tên Dương Khâm cười lạnh một tiếng, "Bản cung có một nghịch tử, bản cung tới phụ tử không cùng, việc này cơ hầu người trong thiên hạ đều biết. Tiên sinh muốn dùng việc này làm văn chương, đến ta Đông cung lửa gạt tan uống, chỉ sợ như ý này tính toán đánh nhầm." Âu Nguyên Khai không chút nào bối rối, tiếp tục nói, điện hạ an tâm chớ đổi, đây là một trong, cũng là bản bởi vì, dung thảo dân kỹ càng nói đi. Dương Khâm gật đầu nói, tốt, tiên sinh tiếp tục. Âu Nguyên Khai ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thao thao bất tuyệt, điện hạ sở dĩ tâm lo, chính là bởi vì yến quần nở vương điện hạ quá xuất sắc, từng bước một thu hoạch được bệ hạ yêu thích, ân sủng chi thịnh, không người có thể kịp. Hết lần này tới lần khác, yến quần nở vương điện hạ đối với Đông Cung còn có oán hận, cùng điện hạ cùng thái tử phi không pháp tướng cho. Yến quần nở vương điện hạ kiêng kỵ điện hạ ngày sau kế vị, không thể chứa hắn sống ở trên đời, cho nên mới có thể phát triển mạnh Yến Châu, cũng không tiếc lên phía Bắc cùng Hung Nô một trận chiến. Điện hạ đồng dạng kiêng kỵ, Yến của N Vương điện hạ một khi phát triển an toàn, thành vị lớn không song chi thế, ngày sau không nghe theo điện hạ chi mệnh. Dưới mắt, bệ hạ tuổi xuân đang độ, đối với Yến của N Vương điện hạ tự nhiên là lại có lợi bất quá. Có bệ hạ duy trì, có thời gian, lại có Yến của N Vương điện hạ chi năng, ngày sau Yến Châu chi phát triển, không thể đánh giá. Một khi Yến Châu cường thịnh đến đủ để cùng Đại Sở quốc địa vị ngang nhau, thì chính là trời có hai ngày chi tướng. Điện hạ mặc dù tâm lo, nhưng bởi vì bệ hạ tại, đối với Yến Châu sự tình không cách nào nhúng tay, chỉ có thể mặc cho nó phát triển an toàn. Mà việc này chi mấu chốt, chính là điện hạ kế vị thời gian xa xa khó đợi. Nếu có thể khiến cho điện hạ sớm kế vị, thì Yến Châu sự tình từ không phải việc khó, Yến quần N Vương điện hạ lại có thông tiên chi năng, cũng nhất định phải thụ điện hạ chi không chế cũng. Dương Khâm giật nảy cả mình, đột nhiên vô bàn trà, quát, lớn mật thanh âm này tương đối lớn, lập tức kinh động đến ngoài cửa Tiền Thiếu Tôn, người sau lập tức rút kiếm xuống tới, đã thấy Dương Khâm ngồi ngay ngắn bất động, Âu Nguyên Khai quỳ trên mặt đất. Dương Khâm sắc mặt thay đổi mấy lần, nhìn không nhúc nhích Âu Nguyên Khai một chút, phất phất tay, để Tiền Thiếu Tôn tiếp tục đi ra bên ngoài các loại. Dương Khâm tâm niệm lật qua lật lại, không nói một lời, nhìn qua ngoài cửa. Âu Nguyên Khai vừa rồi một phen, giống như một thanh thần kỳ ma trượng, là Dương Khâm đế vương chi lộ mở ra mặt khác một cánh cửa. Cánh cửa này có một đạo đường tắt, không cần vượt qua thiên sơn, cũng không cần chỗ cạn bản thủy. Chỉ bất quá, đạo này đường tắt lại có rất nhiều bẫy dập. Một cái sơ sẩy, chính là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Có thể chỉ cần cẩn thận ứng phó những cạm bẫy này, hoàng vị chính là chạm tay có thể chiếm được. Dương Khâm tâm tình khuấy động, hắn chưa từng có như vậy khẩn trương qua, bao quát lúc trước vặn ngã Dương Tranh, bị Dương Hiển sắc phong làm thái tử thời điểm, cũng không bằng như bây giờ kích động. Âu Nguyên Khai quỳ trên mặt đất, không chút nào không sợ. Dương Khâm không có lập tức đem hắn giết chết, cũng đủ để chứng minh, Dương Khâm tâm lý đối với hoàng vị khát vọng tâm quá mạnh, đã là hơi có tâm động chi ý. Âu Nguyên Khai phân tích Dương Khâm đã gần như một năm, lặp đi lặp lại suy tính, xác định không sai đằng sau, lúc này mới chủ động đến nhà, tự đề cử mình. Nửa chén trà nhỏ đằng sau, Dương Khâm tâm tình khuấy động mới chậm rãi bình phục lại. Dương Khâm lạnh lùng nói ra, Âu Nguyên Khai, ngươi vừa mới nói như vậy, đủ để cho ngươi cựu tộc đều là diện. Nhưng bản cung nhân tử, không tính toán với ngươi, ngươi mau mau rời đi Lạc Dương đi. Bản cung quyền đương việc này chưa bao giờ phát sinh qua. Ngươi vừa mới nói như vậy, đời này kiếp này cũng không tiếp tục hứa nhắc lên. Không phải vậy, mặc dù ngươi thoát đi Đại Sở quốc, bản vương cũng có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đa tạ điện hạ khoan nhân. Âu Nguyên Khai đứng lên, chắp tay nói, thảo dân có nhất pháp, có thể trợ điện hạ sớm kế vị, nhưng lại không cần thân phụ thí quân tên. Như điện hạ có tâm này, thảo dân liền đem pháp này giảng tại điện hạ nghe, cam đoan điện hạ có thể sớm đăng vị. Như điện hạ tình nguyện chờ đợi, thảo dân cái này liền cáo tử, cũng không tiếp tục đặt chân Lạc Dương nửa bước, cũng không đề cập tới nữa việc này. Nói đi, Âu Nguyên Khai đứng dậy, hướng Dương Khâm không người bái thật sâu, quay người đi ra ngoài. Nhìn qua Âu Nguyên Khai bóng lưng, Dương Khâm trong lòng lần nữa rối rắm, nhưng lại không cần thân phụ thí quân tên. Câu nói này đối với Dương Khâm dụ hoặc là tương đối lớn, nếu thật có thể làm đến, chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Đợi Âu Nguyên Khai đi tới cửa thời điểm, Dương Khâm đột nhiên hỏi, tiên sinh là người nơi nào, trong nhà còn có người nào? Âu Nguyên Khai dừng bước lại, quay người gặp con nói Thảo Dân chính là Giang Châu Hồ huyện người, trong nhà phụ mẫu đều mất, còn có anh trai và chị dâu một nhà lưu thủ nghề nông. Tiểu nhân không muốn làm ruộng lao động, học tập có thành tựu đằng sau, loại sách tay mang vợ con lên phía Bắc, cầu lấy tương lai, trước mắt ở tạm Bạch Mã tự bên trong. Dương Khâm nhẹ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Thảo Dân cáo tử. Thẳng đến Âu Nguyên Khai rời đi, Dương Khâm lúc này mới thở dài ra một hơi, sự tình vừa rồi để hắn có một loại giật mình như mộng cảm giác, nhưng lại là chân thật phát sinh qua. Sớm kế vị, không phụ thí quân tên. Chuyện tốt như vậy, Dương Khâm nằm mộng cũng nhớ muốn, nhưng lại là không thể nào làm được. Không nói đến thí quân tên, liền nói thí quân chỉ năng, Dương Khâm đều làm không được. Không có cách nào, trong ngoài hoàng cung tất cả đều là Dương Hiển người, Dương Khâm nếu là dám có bất kỳ dị động, kết quả tất nhiên sẽ phi thường bị thảm. Cho nên à, có thể làm cho Dương Hiển sớm lĩnh cơ hội, cũng sẽ không để người ta biết là hắn cách làm. Dương Khâm nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Hồ Dương Khâm thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu, không nghĩ thêm việc này, đứng dậy, rời đi phòng khách. Dục vọng có một loại ma lực, chỉ cần trong lòng ngươi có dục vọng, càng là mãnh liệt, ma lực càng mạnh. Dương Khâm đối với hoàng vị khao khát, cái này dục vọng tuyệt đối là tương đương mãnh liệt. Thế là Âu Nguyên Khai lời nói kia, giống như là một loại ma chú bình thường, quanh quẩn tại Dương Khâm trái tim, căn bản ném chi không đi. Ta ác hạt giống, cũng tại Dương Khâm trái tim thật sâu gieo xuống, mọc rễ nảy mầm chỉ là sớm muộn sự tình. Kế thành, Yến quận vương phủ. Dương Phong biết được Yến Đông thành cuối cùng chiến sự, tự nhiên là ngợi khen Quan Sơn Hà một phen. 5.000 cảm tử quân đã vào vị trí của mình, Yến Đông thành trinh sát không còn chỉ dò xét mặt phía bắc tình huống, hiện tại đã hướng đông, hướng đông bắc mở rộng, thẳng đến Thiết Lặc biên cảnh. Đông Hung Nô lại muốn tới một lần mượn đường Thiết Lặc tập kích Yến Đông thành, quyết định là không thể nào. Yến Trung thành cùng Yến Tây thành bách tính di chuyển làm việc cũng đã đến hồi cuối, mỗi cái thành đều có 5-6 vạn trăm họ, trong đó có Yến Châu các nơi chủ động di chuyển, có đại sở quốc lưu dân, cũng có đại sở quốc các nơi vụng trộm lên phía bắc bách tính. Dương Phong lại hạ lệnh, đem Yến Châu kỵ binh huấn luyện đại bản doanh di chuyển đến Yến Trung thành bắc 300 dặm chỗ, cũng coi là đối với Đông Hung Nô một loại chấn nhất đi. Yến Châu, tại Dương Phong đại hôn đằng sau, tựa hồ lần nữa tiến nhập yên ổn tưởng hòa giai đoạn. Chỉ bất quá, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại là trước bao tác bình tĩnh. Không bao lâu, bắc cảnh có lẽ liền sẽ đến một trận trận bão, cũng không biết sẽ liên lụy tới mấy cái quốc gia. Mà ở thời điểm này, Duy Bộ ngay tại kinh lịch lấy một trận dung chuyển. Dung chuyển căn bản nguyên do là Mộ Dung Phục chết tại Duy Bộ. Dung chuyển trực tiếp nguyên do là gia luật Thái Hậu quốc thư yêu cầu Duy Bộ không đếm xỉa đến, không được cùng Yến Châu thông ra, không được xuất binh trợ giúp Yến Châu. Thế là Duy Bộ bên trong liền có hai loại thanh âm. Chương 543, không kiểm soát. Chương 543, không kiểm soát. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thái độ không cần đoán, chính là vì Duy Bộ an định đoàn kết, không bị cuốn vào chiến sự bên trong đi, hủy bỏ cùng Yến Châu thông ra, không đếm xỉa đến. Nhưng lần này Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ý kiến bị manh liệt phản đối. Cái thứ nhất nhảy ra người phản đối chính là Hoắc Vũ Sam, bởi vì không phải trưởng lão, Hoắc Vũ Sam chỉ là dự tính, cho nên nàng chỉ là sung làm một cái mưu sĩ tác dụng, là Duy Bộ phân ưu giải nạn, chưa bao giờ phát biểu qua ý kiến của mình. Nhưng lần này Hoắc Vũ Sam ý kiến rất kiên quyết. Cha, nữ nhi không đồng ý. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chấp trưởng Duy Bộ gần 20 năm, hôm nay còn là lần đầu tiên có người minh xác đối với hắn đề nghị tiến hành phản đối, hơn nữa còn là nữ nhi của hắn. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, nhàn nhạt hỏi, sao mà nhiều trưởng lão như vậy đều không có phát biểu ý kiến, ngươi ha có thể lớn mật như thế nói bừa? Lý Khắc Sát trưởng lão chắp tay nói, khởi bẩm thủ lĩnh, trước nghe một chút Vũ Sam công chúa vì sao phản đối, chúng ta lại thương nghị không mượn. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nghe được Lý Khắc Sát trưởng lão tựa hồ có giữ gìn Hoắc Vũ Sam chi ý. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, tốt, nếu là nói không nên lời mọi người tin phục lý lẽ do, sao mà về sau ngươi không cần lại tham dự hội nghị trưởng lão chuyện. Hoắc Vũ Sam cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, chắp tay nói, nếu như thế Vũ Sam liền nói bừa. Dừng một chút, Hoắc Vũ Sam bắt đầu chậm rãi mà nói, chọn con rể đại hội đã kết thúc, tiến của N Vương thắng được 2 trận, trở thành cả dị dạ chi con rể, việc này đã truyền khắp Bắc Cảnh, cơ hồ người người đều biết. Chọn con rể đại hội công bằng công chính, ta Duy Bộ không thẹn với Bắc Cảnh các quốc, tự nhiên không cần e ngại Đại Hoang quốc cường đại ép. Nếu ta Duy Bộ bởi vậy hướng Đại Hoang quốc túi đầu, chính là không tín tại Yên Châu, không tín tại Bắc Cảnh các quốc, không tín khắp thiên hạ, thì thiên hạ to lớn, gì có ta Duy Bộ nơi sống yên ổn. Mặt khác, Mộ Dung Phục cái chết, chính là tội lỗi do tự rước, trách không được Yên Châu, trách không được Duy Bộ. Sau trận chiến này, có Mộ Dung Phục hộ vệ trốn về Đại Hoang quốc, gia luật Thái Hậu há có thể không biết trận tướng. Gia luật Thái Hậu đã biết trận tướng, lại vẫn là cường thế ép ta Duy Bộ, không khỏi có chỗ khinh người quá đáng. Ta Duy Nhân không thích chiến sự, lại không phải là e ngại chiến tranh. Người nếu phạm ta, ta định đón đầu kích chi, đây là ta Duy Nhân chi ngông nên. Như cha lần này nén giận, cái kia Đại Hoang quốc gặp ta Duy Bộ dễ bắt nạt, tất nhiên sẽ còn càng thêm quá phận. Đến lúc đó, cha chỉ có thể tiếp tục tùy ý Đại Hoang quốc cư hiếp, bởi vì ta Duy Bộ đã mất đi Yến Châu chi mình, vô lực đối kháng Đại Hoang quốc. Tóm lại, Vũ Sam chi ý, ta Duy Nhân chi tôn nghiêm, bất luận kẻ nào không thể tùy ý cha đạp, nếu không liền chiến. Vũ Sam nói như vậy, nếu có không đem chỗ, còn xin cha cùng chư vị trưởng lão phê bình chỉ chính. Nơi đây chính là ta Duy Bộ thương nghị tổn vong chi đại sự, Vũ Sam phi thân phận trưởng lão, liền bất tiện tham dự, cáo tử. Nói đi, Hoắc Vũ Sam chắp tay một vòng, nhanh chân rời đi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kim trướng. Lần thứ nhất phản đối phụ thân ý kiến, càng là lần thứ nhất công khai phản đối phụ thân ý kiến, Hoắc Vũ Sam cũng không hối hận, ngược lại là cảm thấy tâm tình thoải mái cực kỳ. Từ khi Đại Hoang quốc cầu hôn đến nay, Duy Bộ một mực quá ngoan ngoãn. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần lượt lùi bước, để Hoắc Vũ Sam lần lượt cảm giác được thất vọng. Không sai, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là vì để Duy Nhân rời xa chiến tranh, nhưng lần lượt nhượng bộ nhưng lại là uống rượu độc giải khát, để cái kia xài lang càng thêm hung tàn. Một khi Duy Nhân bị buộc đến bên bờ vực, chiến sự vẫn là không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó, Duy Nhân liền sẽ ở vào thế yếu cực lớn phía dưới, thương vong sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, chàng lập tức chuẩn bị chiến đấu, toàn dân giai binh, lại từ Yến Châu tương trợ, Duy Nhân còn có thể chiếm hữu một chút ưu thế. Nhìn qua Hoắc Vũ Sam bóng lưng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh giận tím mặt, đông nhiên vô bàn trà, tốt, từ đó về sau, trưởng lão nghị sự, hủy bỏ Hoắc Vũ Sam tư cách tham dự. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh uy nghiêm nhận lấy cực lớn khiêu khích, khiến cho hắn không cách nào xuống đài, lần thứ nhất thất thố như vậy địa đại phát lôi đỉnh. Lý Khắc Sát trưởng lão chắp tay hỏi, xin hỏi thủ lĩnh, chính như Vũ Sam công chúa lời nói, nếu ta Duy Nhân thỏa hiệp, một khi Đại Hoàng quốc lại hùng hổ doa người, thủ lĩnh đem xử trí như thế nào? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khoát tay chặn lại, từ tốn nói, Đại Hoàng quốc chính là đại quốc, một khi ta Duy Bộ theo ý nghĩa cùng Yến Châu giữ một khoảng cách, ai cũng không rút, Đại Hoàng quốc há có thể sẽ đi nói không giữ lời tiến hành. Lý Khắc Sát trưởng lão từ tốn nói, chọn con rể đại hội, tiến của N Vương điện hạ thắng được, nhưng Mộ Dung Phục nhưng lại bức cưới Vũ Sam công chúa, có tính không nói không giữ lời. Mộ Dung Phục cấu kết tổ rộ gì rồ, tại Yến của N Vương điện hạ nam về chi lộ bố trí mai phục, muốn giết hạ chi, bước lên đại sở quốc đối với ta Duy Bộ mối hận, đây là âm hiểm vô sỉ kế sách. Ta Duy Nhân cùng như vậy nói không giữ lời, âm hiểm vô sỉ chi quốc liên hệ, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, sớm muộn chắc chắn sẽ vong tại trong hồ khẩu, gia lông không dư thừa. Phản nhìn Yến của N Vương điện hạ, làm người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, cùng ta Duy Bộ thông gia cũng là phát ra từ thực tình, như vậy lương minh tại Bắc Cảnh bên trong cũng chỉ này một nhà cũng. Thủ lĩnh muốn bứt bỏ lương minh mà từ ác hổ, mặc dù có thể được nhất thời chi yên ổn, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ vì ta Duy Bộ mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên, bản trưởng lão đồng ý Vũ Sam công chúa góc nhìn, nên lập tức khẳng định cự tuyệt Đại Hoang quốc, đồng thời viết thư cho Yến Châu, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Lâm Mục Hãn trưởng lão cũng chắp tay nói, bản trưởng lão cũng đồng ý Vũ Sam công chúa nói như vậy, ta Duy Nhân chi tôn nghiêm, bất luận kẻ nào không thể tùy ý tra đạp, nếu không liền chiến. Đối với ta Duy Nhân chi tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tra đạp, không phải vậy liền tới huyết chiến đến cùng. Bản trưởng lão cũng đồng ý, ta Duy Nhân mặc dù vui hòa bình, lại cũng không sợ chiến, không phải hèn nhát. Trong lúc nhất thời, các trưởng lão nhao nhao giống dạng, cơ hồ tất cả đều đồng ý Hoắc Vũ Sam ý kiến. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, như chiến, đương nhiên dễ dàng. Nhưng, như bại vào Đại Hoang quốc chi thủ, ta Duy Bộ gì tồn? Lý Khắc Sát trưởng lão chắp tay nói, là chiến, liền có thắng bại. Như sợ bại mà không dám chiến, thì ta Duy Nhân là Đại Hoang quốc chi nô lệ cũng. Tiến của N Vương từng nói, gia luật thái hậu chấp trưởng Đại Hoang quốc, như đối ngoại có chiến sự, chính là chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Không phải vậy, gia luật thái hậu chẳng những chính quyền bất ổn, càng là lại vô lực hướng ra phía ngoài phát động lần thứ hai chiến sự. Cho nên, ta Duy Bộ bị bại lên, nhưng Đại Hoang quốc lại không thể thất bại. Chỉ từ điểm này mà nói, ta Duy Bộ liền không cần e ngại Đại Hoang quốc. Chớ đừng nói chi là, một khi chiến sự mở ra, Yến của N Vương điện hạ tất nhiên sẽ phái binh tới trợ, chúng ta còn gì phải sợ? Đối với, chúng ta còn gì phải sợ? Ta Duy Nhân không có khả năng nhẫn nhục chịu đựng, chính là hậu thế mà chiến. Thủ lĩnh, xin mời cự tuyệt Đại Hoang quốc chi vô lễ yêu cầu, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Tình huống triệt để không kiểm soát, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, lại đột nhiên cảm giác được chính mình già đi rất nhiều. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tự hỏi, chẳng lẽ ta trăm phương ngàn kế muốn để Duy Nhân tránh đi chiến tranh, thật là uống rượu độc giải khát, có thể đem Duy Nhân mang đi diệt vong sao? Dưới loại tình huống này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không có khả năng chuyên quyền độc đoán, đành phải khe khẽ thở dài, tốt, liền theo chư vị nói như vậy, cự tuyệt Đại Hoang quốc, toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Chương 544, chê ta thê thiếp thiếu sao? Chương 544, chê ta thê thiếp thiếu sao? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lộ bộ, Lý Khắc Sát trưởng lão mấy người cũng nhao nhao đều thở dài một hơi. Không phải vậy, nếu là thủ lĩnh cùng trưởng lão hội đối kháng, song phương rằng co không xong, có lẽ Duy Bộ sẽ kinh lịch lần thứ hai phân liệt. Thủ lĩnh anh minh. Lý Khắc Sát trưởng lão bọn người cùng một chỗ hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chắp tay. Anh minh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cười khổ một tiếng, hẳn là các ngươi anh minh, hẳn là Sam Nhi anh minh đi. Khẽ thở dài một cái, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói ra, trận chiến này không thể coi thường, có lẽ sẽ là ta Duy Bộ sinh tử tồn vong chi chiến, khi thỏa đáng nhu đồ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Lý Khắc Sát trưởng lão chắp tay nói, khởi bẩm thủ lĩnh, còn xin phái người đem Vũ Sam công chúa mời về, chúng ta cộng đồng thương nghị việc này. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bất đắc dĩ, đành phải phái người đem Hoắc Vũ Sam mời trở về. Hoắc Vũ Sam biết được Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh rốt cục thỏa hiệp, cũng có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ, may mà Yến Quả N Vương điện hạ nghĩ ra loại này bất thoái vị chi pháp, không phải vậy cha chỉ sợ khó mà thỏa hiệp. Khởi bẩm cha, chư vị trưởng lão, Vũ Sam coi là Đại Hoang quốc mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại tịnh không đủ vi lự. Thứ nhất, Đại Hoang quốc triều chính bất ổn, gia luật thái hậu không dám phái ra quá nhiều binh mã. Thứ hai, Đại Hoang quốc trận chiến này tất thắng, tướng sĩ áp lực quá lớn, ngược lại bất lợi cho chiến sự. Thứ ba, Đại Hoang quốc rất có thể sẽ liên hợp thổ dục hồn, đồng lưu ta Duy Bộ. Muốn phá cục này, có thể xin mời Yến Quả N Vương điện hạ xuất thủ, xin mời Tần Châu đại quân trần tại Tần Châu cùng thổ dục hồn biến cảnh, lấy kiềm chế thổ dục hồn, khiến cho không dám vọng động. Đến lúc đó, ta Duy Bộ cùng Yến Châu liên quân, liền có thể an tâm đối kháng Đại Hoang quốc quân. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ nhíu mày, nhưng Yến Châu còn có Hung Nô chi hoạn, trước đây không lâu Yến Đông thành chi chiến, đủ để chứng minh Hung Nô đã cùng thiết lập kết minh. Nếu ta Duy Bộ cùng Yến Châu liên quân cùng Đại Hoang quốc gác chiến thời khắc, Hung Nô cùng Thiết Lạc đột nhiên liên quân xuôi nam, thì Yến quân tất nhiên sẽ lui ra chiến trường, ngược lại bảo vệ Yến Châu. Như vậy, ta Duy Bộ độc chiến Đại Hoang quốc, phần thắng chính là giải rác. Bây giờ Bắc Cảnh đã không còn là lúc trước Yến Châu đối chiến Hung Nô thời điểm. Khi đó, chỉ là Yến Châu cùng Hung Nô đánh, đánh cho khí thế ngất trời, chết đi sống lại, còn lại các nước đều không có tham dự. Đại Hoang quốc nội loạn còn không có triệt để kết thúc, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc là chưa ngưng chiến, Duy Bộ là không thích chiến tranh. Nhưng bây giờ, Đại Hoang quốc nội loạn đã kết thúc, Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly cũng đã ngưng chiến, Duy Bộ lại cùng Yến Châu kết minh. Cho nên a, sau đó Bắc Cảnh chiến tranh liền không còn là một quốc gia đối với một quốc gia, mà là một trận hỗn chiến. Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, khởi bẩm cha, Yến Đông thành chi chiến, Yến chủ cảm tử quân danh trấn Bắc Cảnh. Vũ Sam coi là, chỉ cần Yến Châu toàn lực phòng thủ, mặc dù Hung Nô cùng Thiết Lạc toàn lực đến công, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Lại nói, Thiết Lạc Đông Bắc còn có Cao Câu Ly quốc. Hai nước mặc dù ngưng chiến, nhưng dù sao cũng là thủ chuyển kiếp, Thiết Lạc chỗ nào dám toàn lực xuôi nam. Nhược Vũ Sam là Yến quân N Vương, tất nhiên đã phái ra sứ giả, tiến về Cao Câu Ly quốc, tới giao hảo, thậm chí kết minh. Vũ Sam đi qua Yến Châu chi địa, đúng là bách tính quy tâm, quân dân một lòng, mặc dù Hung Nô cùng Thiết Lạc mấy triệu đại quân xuôi nam, lại có thể thế nào? Lại nói, Yến Châu cũng không phải là cô quân tác chiến, sau lưng nó còn có đại sở quốc, mấy triệu binh mã tùy thời phân phối, như thế nào e ngại Hung Nô cùng Thiết Lạc liên minh? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không thể không thừa nhận, Hoắc Vũ Sam phân tích rất đúng chỗ, rất có đạo lý. Nhìn như, tình huống dưới mắt đối với Yến Châu, đối với Duy Bộ bất lợi, nhưng Dương Phong phía sau không đơn thuần là một cái Yến Châu, hắn còn có thể điều động đại sở quốc lực lượng. Dùng Tần Châu kiềm chế thổ dục hồn, dùng Ký Châu bổ sung Yến Châu binh hao tổn, những này cũng không phải là việc khó gì. Cho nên, cả dị giả cùng Dương Phong thông ra, cũng không phải là chỉ là Duy Bộ cùng Yến Châu liên minh, mà là Duy Bộ cùng toàn bộ đại sở quốc liên minh. Bởi như vậy, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lo lắng cũng liền thoảng qua giảm bớt. Hoắc Vũ Sam tiếp tục nói, vì kích phát duy nhân kháng chiến chi tâm, chúng ta còn cần phái người tại Duy Bộ các nơi gieo rắc tin tức, lần thuật Đại Hoàng quốc vô lý ức hiếp ta Duy Bộ sự tình. Chỉ cần ta Duy Bộ có thể trên dưới một lòng, mặc dù Đại Hoàng quốc trăm vạn hùng binh xuôi nam, cũng không đủ gây cho sợ hãi cũng. Lý Khắc Sát trưởng lão lập tức nói, kế này rất hay, hành chi tất có lớn hiệu. Mặt khác, thủ lĩnh khi thư hai lá, một phong từ chối Đại Hoàng quốc, một phong phát cho Yến quân N Vương điện hạ, để nó biết được việc này, kịp thời làm toàn diện dự định. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh gật đầu nói, tốt. Thương nghị cố định, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền lập tức viết xuống cái này hai lá thư. Nếu muốn đánh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tại trong tín thư đương nhiên sẽ không khách khí, lên án mạnh mẽ Mộ Dung Phục vô sỉ hành vi, cũng trực tiếp nói thẳng Mộ Dung Phục là gieo gió gặt bão, cùng người bên ngoài không quan hệ, hy vọng gia luật thái hậu chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn tại trong thư viết, như Đại Hoang quốc dám hưng binh xuôi nam, Duy Bộ tất nhiên sẽ toàn dân giai binh, cùng chống chọi với cường địch, tuyệt sẽ không khuất phục tại Đại Hoang quốc binh phong phía dưới. Đến lúc đó, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Lời nói này cũng coi là một loại biến tướng nguy hiểm, đoán chừng gia luật thái hậu không thể không thận trọng cân nhắc. Kỳ thật, gia luật thái hậu đương quyền đối ngoại phát động chiến sự, chỉ có thể thắng không cho phép bại, đây chính là gia luật thái hậu nhược điểm lớn nhất. Chính là bởi vì nhược điểm này, khiến cho gia luật thái hậu không cách nào đi lôi đỉnh sự tình, ngược lại là xoắn xuýt liên tục, do dự không chừng. Cho Dương Phong phong thư kia, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thì là biểu đạt Duy Bộ cùng Yến Châu đồng tiến chung lui quyết tâm, cũng chỉ ra Duy Bộ sắp tiếp nhận Đại Hoàng quốc cử binh xuôi nam áp lực. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn tại trong thư nói, các loại lần này nguy cơ vượt qua đằng sau, hắn liền lập tức lấy tay an bài cả dị giả cùng Dương Phong hôn sự, cho Đại Hoang quốc thư, giao cho Đại Hoang quốc sứ giả mang về là được rồi. Về phần cho Yến Châu thư, Hoắc Vũ Sam liền chủ động xin đi dễ dàng, khởi bẩm cha, nữ nhi nguyện vì người mang tin tức. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhìn Hoắc Vũ Sam một chút, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi đi một chuyến Yến Châu, vừa vặn có thể cùng Yến quân N Vương thương nghị trận chiến này chi mưu đồ. Hoắc Vũ Sam chắp tay nói, cha anh minh, nữ nhi chính là ý này. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghĩ nghĩ, Sam nhi, ngươi lần này xuôi nam, hay là cùng Lâm Mục Hãn trưởng lão cùng Hách Tháp cùng một chỗ đi? Hoắc Vũ Sam một lời đáp ứng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã hạ quyết tâm, hai lá thư phân phó Nam Bắc, mang ý nghĩa Duy Bộ cùng Đại Hoang quốc triệt để quyết liệt. Một trận chiến tranh mây đen đã dày đặc tại Bắc Cảnh các quốc trên đỉnh đầu. Lần này đại chiến kết cục sẽ quyết định Bắc Cảnh tình thế biến hóa. Mà thân ở kế thành Dương Phong, lại đột nhiên nhận được Dương Hiển phái người đưa tới một đạo thánh chỉ. Thánh chỉ không có đối với Dương Phong thăng quan, cũng không có đối với hắn thêm tước, chỉ là ban ân yến quận vương phủ phi thiếp biên chế đối chiếu thân vương. Đạo thánh chỉ này quả thực đem Dương Phong làm cho ngộng. Có ý tứ gì? Chê ta thê thiếp thiếu sao? Đã không ít đi, một chính phi, một chất phi, còn có ba cái đằng thiếp, cùng Vân Mị Nhi, Đỗ Thị hai cái tỷ tỷ, còn có cả dị dạ, tương lai yến quận vương phủ phi thiếp. Dương Phong không hiểu, lại cũng chỉ có thể trước tiếp chỉ. Không có qua bao nhiêu ngày, có hai người đại náo triều đình, Dương Phong mới biết được là chuyện gì xảy ra, đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Chương 545, đó chính là lão khuê nữ chương 545, đó chính là lão khuê nữ đạo thánh chỉ này, đối với Dương Phong mà nói, rất không quan trọng. Nhiều một cái chất phi, nhiều một cái thiếp phi, nhiều bốn cái đằng thiếp, biên chế mà thôi, trước chống không đi. Tư Đồ Thiến là chính phi, tự nhiên cũng là rất không quan trọng. Thậm chí, hai cái chắc phi tình huống dưới, còn có lợi cho Tư Đồ Thiến không chế yến quận vương phủ tình huống. Mà Tiêu Nguyệt cầm đâu, mặc dù nhiều một cái chắc phi biên chế, nhưng nàng là đệ nhất chắc phi à, thỏa thỏa, về sau khẳng định chỉ có thể ở nàng phía dưới, cho nên nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ bất quá, liền nhìn cái này chắc phi đến tột cùng là ai, cùng Tiêu gia quan hệ như thế nào. Về phần cái kia thiếp phi thôi, Tư Đồ Tiễn cùng Tiêu Nguyệt Cầm liền càng thêm nhìn không thuận mắt. Thiếp phi, thế thiếp ở giữa, thiên về thiếp, địa vị cũng không cao. Về phần nhiều bốn cái đằng thiếp, càng không quan trọng, chỉ là đem thị tẩm tần suất kéo dài một chút mà thôi. Lại nói, tuy nói đằng thiếp danh ngạch là tam cái, nhưng Dương Phong tựa hồ không có nhiều nạp đằng thiếp ý tứ, không phải vậy Thụy Châu tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Cho nên, Thụy Châu là nhất là động tâm một người, nhưng nàng cũng minh bạch cơ duyên tầm quan trọng, không dám nóng nổi. Cao Đông Nhi thất nữ đâu, là thuộc Cao Đông Nhi nhất là tâm động. Bởi vì thượng quan huyện Nhi lục nữ ý nguyên còn tại Anh Hùng lâu cùng tài tử lâu làm việc, nhưng nàng cũng đã là ám phường ti ti trực, thuộc về là Dương Phong tâm phúc một trong. Tiên Châu nữ vệ, Vân Mỹ Nhi là thị tỷ, hệ Dạ Nạ cùng Tang Lộc Nhi là đằng thiếp, như vậy nàng cái này ám phường ti ti trực chí ít cũng phải là một cái thị tỷ thân phận đi. Tí nữ cùng thị tỷ, mặc dù kém một cái tùy tùng chữ, nhưng địa vị khác biệt lại là lao đại rồi. Nhất là tại Yến quận vương phủ, Vân Mỹ Nhi mặc dù chỉ là thị tỷ, nhưng liền xem như Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm cũng sẽ không coi nàng là làm đơn giản thị tỷ đối đãi. Ngoài ra còn có ý nghĩ người, chính là Cao Sổ Phượng. Vân Mỹ Nhi là vong quốc sủng phi, Cao Sổ Phượng là vong quốc công chúa, địa vị có vẻ như tương đương đi. Dương Phong có thể thu Vân Mỹ Nhi khi thị tỷ, vì sao không thể nhận nàng Cao Sổ Phượng đâu? Cũng không phải nói mấy cái này nữ nhân đều tiện, nhất định phải lấy lại đi qua. Quả thực là bởi vì tại loại này nam tôn nữ ti chế độ xã hội bên dưới, các nàng cũng đều là Yến quận vương phủ người, đời này chỉ sợ không có khả năng ra Yến quận vương phủ. Lại nói Dương Phong ưu tú như vậy, các nàng đương nhiên hy vọng có thể thực sự trở thành Yến quận vương phủ người, mà không phải hiện tại loại này lúng túng người làm công thân phận. Lúc đầu đâu, lấy Cao Sổ Phượng cao ngạo tính cách, nếu như Dương Phong thật muốn thu nàng khi thị tỷ, nàng nhất định sẽ liều chết phản đối. Có thể hết lần này tới lần khác là, hơn nửa năm trôi qua, Dương Phong tựa hồ thật chỉ muốn để nàng cho Yến Châu kiếm tiền. Cao Sổ Phượng liền không thể bình tĩnh. Nói Dương Phong háo sắc đi. Cao Sổ Phượng các nàng những người này đều là nhân gian tuyệt sắc, gần nhất Dương Phong lại đem Sở Hồng Tuệ cùng Lương Hồng Ngọc cũng làm đến đây, tam đại hoa khôi tể tụ Yến Châu. Nói Dương Phong không háo sắc đi. Không nói đến chính phi cùng chắc phi, Dương Phong bên người liền có ba cái đằng tiếp cùng hai cái thị tỷ, nhất là đặc biệt sủng ái tiền triều sủng phi Vân Mị Nhi. Cho nên, Cao Sổ Phượng cũng có chút xem không hiểu Dương Phong. Theo bác cảnh thế cục biến hóa, Cao Sổ Phượng cũng có chút sốt ruột. Nếu là trận chiến này đánh cái 3 năm, Dương Phong khẳng định chính là 3 năm không tâm tư cưới phi nạp tiếp. Cao Sổ Phượng nếu là thật sự chờ cái 3 năm, đó chính là lao khuê nữ, đợi không được ai, cho nên, Cao Sổ Phượng cũng có chút không cố kỵ nữa thân phận, thị tỷ cũng được đi, dù sao cũng tốt hơn vô danh không có phân biến thành lao khuê nữ đi. Cao Sổ Phượng cũng nghĩ thông suốt rồi, công chúa thân phận mặc dù cao quý, nhưng đó là lúc trước, cũng sớm đã là quá khứ lúc, nàng hiện tại tiến hành lúc chính là một cái mãi nghệ. Xoắn suýt tại quá khứ công chúa thân phận, sẽ chỉ hại chính mình, đây là Cao Sổ Phượng những năm này từ từ sinh ra cảm ngộ. Không nói đến đạo thánh chỉ này đối với mấy cái này nữ nhân mang đến hoặc lớn hoặc nhỏ một chút ba động, liền nói thánh chỉ phong ba còn không có triệt để đi qua, Hoắc Vũ Sam lại lần nữa đi vào Yến Châu. Trong thư phòng, Dương Phong chính thức tiếp đại Hoắc Vũ Sam ba người. Lần trước là phòng khách, lần này là thư phòng, đủ thấy quan hệ của song phương đã tương đương tới gần. Dương Phong bên này còn có Gia Cát Tiên cùng Cảnh Xuân Thu. Vân Dực đâu, đi sứ Cao Câu Ly Quốc, đoán chừng còn chưa tới đâu. Nói đến, Tư Đồ Kích cũng là Dương Phong tâm phúc, nhưng hắn không am hiểu nữ lược, Dương Phong liền không có gọi hắn tới. Song Phương ngồi xuống về sau, Hoắc Vũ Sam vừa cười vừa nói, điện hạ bức thoái vị kế sách quả nhiên diệu kế, Vũ Sam liên hợp Lý Khắc Sát trưởng lão cùng Lâm Mộc Hãn trưởng lão cùng một chỗ bức thoái vị, lại kéo theo còn lại trưởng lão, việc này quả nhiên thành. Dương Phong cười nói, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là một tốt thủ lĩnh, hắn không hy vọng duy nhân lâm vào chiến sự, cái này không sai. Chỉ là dưới mắt Bắc Cảnh tình huống đã phát sinh biến hóa, Đại Hoang quốc gia luật Thái Hậu có thôn tính bắt hoang chỉ tầm, bất kỳ quốc gia nào đều mơ tưởng trốn qua chiến sự. Đừng nói là Duy Bộ cùng Yến Châu, chính là Hung Nô, Thiết Lập cùng Cao Câu Ly Quốc, cuối cùng cũng khó thoát Đại Hoang quốc chi ma chảo. Cùng bị Đại Hoang quốc tiêu diệt từng bộ phận, chẳng Yến Châu cùng Duy Bộ liên minh mới có thể có một tia cơ hội thắng. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, bất kể nói thế nào, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đáp ứng cùng Đại Hoang quốc quyết liệt, đây là chuyện tốt. Như vậy, người ta song phương khi toàn lực chuẩn bị chiến đấu, lẫn nhau duy trì, lẫn nhau cứu viện, đánh bại Đại Hoang quốc chi tiên phong bộ đội cũng không phải là việc khó. Chỉ cần Đại Hoang quốc tiên phong bộ đội đại bại, tin tức truyền về trong nước, Gia Luật Thái Hậu liền sẽ lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Lấy Gia Luật Thái Hậu thông minh, tất nhiên sẽ minh bạch, quét không rõ trong nước những cái kia phản đối thanh âm, Đại Hoang quốc không cách nào toàn lực đối ngoại một trận chiến, cho nên Đại Hoang quốc tất nhiên sẽ lui binh. Kể từ đó, Yến Châu cùng Duy Bộ liền sẽ có cơ hội thở dốc. Đến lúc đó, bản vương liền sẽ diệt Hung Nô, chiến Thiết Lặc, ngay cả Cao Câu Ly, cuối cùng sẽ cùng Đại Hoang quốc quyết nhất tử chiến. Hoắc Vũ Sam hơi có sùng bái nhìn qua Dương Phong, nhẹ gật đầu, điện hạ lòng ôm chí lớn, lại văn võ song toàn, là Bắc Cảnh duy nhất có thể gánh vác Đại Hoang quốc chi không có hai nhân tuyển. Điện hạ yên tâm, một khi lần này khai chiến, ta Duy Bộ liền không có đường lui nữa, sẽ toàn lực giúp đỡ Yến Châu đối kháng Đại Hoang quốc. Hoắc Vũ Sam mạch suy nghĩ hay là rất rõ ràng, bao quát Lý Khắc Sát trưởng lao ở bên trong. Duy Bộ tranh chiến, thì Yến Châu liền khó mà gánh vác Đại Hoang quốc, Hung Nô cùng Thiết Lặc liên thủ. Yến Châu nếu là bị đánh cho tàn phế, Duy Bộ tứ cố vô thần, chỉ có thể mặc cho Đại Hoang quốc ức hiếp. Nhất là lần này Mộ Dung phục xuôi Nam Duy Bộ đằng sau, Hoắc Vũ Sam cùng Lý Khắc Sát trưởng lão bọn người đối với Hoang Nhân ấn tượng kém đến cực điểm. Hoang Nhân không thể tin tư tưởng đã lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Gia Luật Thái Hậu tuyệt đối không nghĩ tới, nàng tuyển ra tới Mộ Dung Phục, bởi vì một cái tiểu thông minh, một cái nhỏ nữ lược, không những mình mất mạng, còn khiến cho Hoang Nhân tại Duy Bộ tín dự rất xuống ngàn trượng. Tiếp lấy, sáu người lại hàn huyên một chút tiếp xuống cách đối phó. Kỳ thật, Hoắc Vũ Sam tại Duy Bộ nói tới những cái kia, Tần Châu xuất binh uy hiếp thổ dục hồn, Ký Châu cùng Vân Châu quân tùy thời tiếp viện Yến Châu, đều là Dương Phong cho cả dị dạ trong tín thư đề cập. Nhưng mà, hôm nay Dương Phong ngược lại là để một cái đề nghị mới. Đó chính là Dương Phong phái ra các tiên tiến về Duy Bộ, đảm nhiệm quân sư chức vụ, trợ giúp Duy Nhân huấn luyện binh mã, hành quân bày trận, để cầu thương vong có thể xuống đến thấp nhất. Hoắc Vũ Sam cùng Lý Khắc Sát trưởng lão đều đồng ý, cũng biểu thị sẽ thuyết phục Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Duy Nhân mặc dù anh dũng thiện chiến, nhưng dù sao mấy chục năm không có trải qua chiến trận, đột nhiên đại chiến một phát, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dương Phong cân nhắc này quả thực rất chu toàn. Chương 546, ta Yến Châu không sợ, không tiếc một trận chiến, thể báo thù này. Chương 546, ta Yến Châu không sợ, không tiếc một trận chiến, thể báo thù này. Thiết lạc. Hạ Hồ Chân Thành, Hãng Cung, Hạ Hồ Chân Đại Điện. Trong điện đứng đấy một cái yến làm, phụ Dương Phong chi mệnh, cho Hạ Hồ Chân Đại Hãng đưa tới một phong thư. Thư ngay tại Hạ Hồ Chân Đại Hãng trong tay, hắn chính chăm chú đọc lấy. Cái này đến làm tự nhiên là tung hoành ti người, là Vân Dực gần đây bồi dưỡng trong nhóm người thứ nhất một cái, tên là Cao Nham. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền xem hết thư. Thư nội dung rất đơn giản, chia làm hai bộ phận. Thứ nhất, Dương Phong chất vấn Đông Hung Nô mượn đường Thiết Lạc sự tình. Yến Châu cùng Thiết Lạc mặc dù nguyên bản cũng không giới hạn, nhưng bởi vì Yến Đông thành nguyên nhân, hướng đông chính là Thiết Lạc. Nhưng Dương Phong trách Hạ Hồ Chân Đại Hãn cho Hung Nô mượn đường, không thể nghi ngờ liền tổn thương Thiết Lạc cùng Yến Châu quan hệ. Đương nhiên, trách tội đằng sau, Dương Phong lại lấy rất đại độ tâm thái, tha thứ Hạ Hồ Chân Đại Hãn cái này hoàn toàn không có tâm tiến hành. Thứ hai, Dương Phong minh xác biểu thị, Yến Châu chuẩn bị báo thù, phải hướng Đông Hung Nô khởi xướng chiến sự, hy vọng Hạ Hồ Chân Đại Hãn có thể ai cũng không rút, sau đó Yến Châu nhất định sẽ có thâm tạng. Thư nội dung rất đơn giản, lượng tin tức cũng có hai cái. Thứ nhất, Yến Châu tạm thời không muốn cùng Thiết Lạc là địch. Thứ hai, Yến Châu chuẩn bị hoàn thành đối với Đông Hung Nô trận chiến cuối cùng. Như vậy, bay ở Hạ Hồ Chân Đại Hãn trước mặt, cũng là hai con đường. Thứ nhất, trợ giúp Đông Hung Nô đối phó Yến Châu. Thứ hai, đáp ứng Dương Phong chỗ xin mời, ai cũng không rút, chờ lấy Yến Châu thâm tạng. Đương nhiên, làm ra tâm bừng bừng Hạ Hồ Chân Đại Hãn mà nói, Đông Hung Nô chi địa cũng là hắn trong mắt thì mỡ. Lớn như vậy một tảng mỡ dày, chính mình không núp ních, tùy ý Yến Châu lấy đi, đây không phải Hạ Hồ Chân Đại Hãn tính cách. Thế nhưng là, Yến Đông thành sự tình, dù sao cũng là Đông Hung Nô cùng Thiết Lạc đối lý, Yến Châu chỉ tìm Đông Hung Nô báo thủ, lại không tìm Thiết Lạc báo thủ, đã chiếm cứ lại nghĩa. Nếu là Hạ Hồ Chân Đại Hãn quả quyết tự tuyệt, Thiết Lạc liền càng thêm đối lý. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhãn châu xoay động, từ tốn nói, Hung Nô mượn đường sự tình, trách bản hãn thụ nó chỗ lừa gạt. Cái kia tế Tả Thiền Vu đối bản hãn nói, Yến Đông thành chính là Đông Hung Nô chi thành, sắp thụ Yến quân công kích, lúc này mới phái binh cứu viện. Nhưng nếu là từ bắc hướng nam, chỉ sợ khó thoát Yến quân trinh sát hai mắt, không được cứu viện tác dụng, cho nên mới muốn mượn đường Thiết Lạc. Bản hãn trước đó một mực cùng Cao Câu Ly quốc là chiến, đối với Yến Châu cùng Hung Nô sự tình không hiểu rõ lắm, lúc này mới sẽ thụ nó chỗ lừa gạt, cũng không phải là bản ý mượn đường trợ giúp Hung Nô đối phó Yến Châu. Còn xin quý sứ đem bản hãn chi ý chuyển cáo Yến quân vương, chớ có khiến cho ta Thiết Lạc cùng Yến Châu sinh ra hiểu lầm. Cao Nham chắp tay nói, đại hãn yên tâm, ngoại thần nhất định chuyển cáo. Chỉ là vua ta điện hạ chỗ xét kiện sự tình thứ hai, không biết đại hãn là Hạ Hồ Chân Đại Hãn cười ha ha, gọi ngoại thần chê cười. Trước đây không lâu, Đông Hung Nô tế Tả Thiền Vu đột nhiên phái người đi sứ Thiết Lạc cầu liên minh. Bản hãn nhớ tới, đều là thảo nguyên nhất mạch, thế là liền đáp ứng việc này, cùng Hung Nô đã ký kết công thủ liên minh. Lại nói, vạn sự dĩ hòa vi quý, bản hãn ngược lại là cảm thấy, Yến Đông thành sự tình mặc dù là Hung Nô sai lầm, nhưng luận đến tổn thất, Đông Hung Nô tại phía xa Yến Châu phía trên. Cho nên, bản hãn muốn làm cái người hòa giải, còn xin Yến quân N Vương lắng lại nộ khí. Đương nhiên, bản hãn sẽ để cho tế Tả Thiền Vu phái ra sứ giả, thay nó hướng Yến quân N Vương xin lỗi, đồng tiến đi nhất định bồi thường, việc này không bằng như vậy bỏ qua, như thế nào? Cao Nham cười nhạt một tiếng, hỏi, lại không biết Tế Tả Thiền Vu muốn thế nào bồi thường. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng cười nói, không biết Yến quân N Vương muốn Tế Tả Thiền Vu như thế nào bồi thường. Cao Nham nghiêm sắc mặt, từ tốn nói, ta Yến Châu cùng Đông Hung Nô sớm có ước định, Tế Tả Thiền Vu chỉ cần phái 20,000 thanh tráng xuôi nam, giúp ta Yến Châu tu kiến Yến Đông thành, nhưng Tế Tả Thiền Vu lại một mực nuốt lời. Bây giờ, ta Yến Châu muốn tiếp tục tu thành, mà lại là đồng thời nhiều tu, cần đại lượng thanh tráng. Nếu là Tế Tả Thiền Vu có thể phái ra 50,000 thanh tráng, lại để cho nó ra quyến cùng một chỗ xuôi nam, dẹp an nó tâm, giúp ta Yến Châu tu thành, thì việc này liền có thể như vậy coi như thôi. 50,000 thanh tráng. Hạ Hồ Chân Đại Hãn không khỏi hít sâu một hơi. Thật mẹ nó đủ hung ác, A Đông Hung Nô đã bị đánh tàn phế, mặc dù nhân khẩu còn có mấy triệu chi chúng, nhưng thanh tráng thiếu ai trừ 100,000 binh mã bên ngoài, trong bộ lạc thanh tráng cũng chính là hơn 5 vạn người đi. Mà lại, bởi vì Yến Đông thành đánh lén thất bại, hao tổn hơn 2 vạn nhân mã, Tế Tả Thiền Vu đang chuẩn bị từ thanh tráng bên trong lại chọn lựa hơn 2 vạn người, kiếm đủ 100,000 binh mã đâu. Dương Phong quá độc ác, Hạ Hồ Chân Đại Hãn hé mắt, hắn không dám thay Tế Tả Thiền Vu đáp ứng. Kỳ thật, Hạ Hồ Chân Đại Hãn có thể đoán được, Tế Tả Thiền Vu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hạ Hồ Chân Đại Hãn khẽ nhíu mày, nếu là Hung Nô không đáp ứng đâu? Cao Nham cao giọng nói ra, ta Yến Châu không tiếc một trận chiến, thể báo thù này. Hạ Hồ Chân Đại Hãn tử tốn nói, ta Thiết Lạc cùng Hung Nô đã có công thủ đồng minh ước hẹn, như Yến Châu đối với Hung Nô động binh, ta Thiết Lạc không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cao Nham lần nữa quát, ta Yến Châu không sợ, không tiếc một trận chiến, thể báo thù này. Hạ Hồ Chân Đại Hãn sắc mặt hơi đổi một chút, Yến quân N Vương có lẽ còn không biết đi, Đông Hung Nô sắp cùng Đại Hoang quốc kết minh. Cao Nham tiếp tục uống nói ta Yến Châu không sợ, không tiếc một trận chiến, thề báo thù này. Hạ Hồ Chân Đại Hãn, mẹ nó, cứ như vậy một câu, ngươi liền không thể cả câu khác. Nhưng mà, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng nhìn ra Dương Phong quyết tâm, thế tất yếu đối với Đông Hung Nô đập võ. Bởi như vậy, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền không thể không cẩn thận, không sợ Đại Hoang quốc, Hung Nô cùng Thiết Lặc ba bên liên thủ, Dương Phong tự tin đến cùng đến từ chỗ nào? Đại Sở quốc duy trì sao? Không nên, Đại Sở quốc nếu là toàn lực ủng hộ Yến Châu, Quỳnh Ngô kế sách liền phải lại hướng sau trì hoãn, đây không phải Sở Hoàng Dương Hiển hy vọng nhìn thấy. Duy Bộ thông ra sao? Duy Bộ mặc dù cũng có mười mấy vạn binh mã, thậm chí có thể toàn dân giai binh, nhưng dù sao không có thành trì, khó mà toàn tuyến phòng thủ, trên chiến lược liền sẽ ở vào bất lợi địa vị. Huống chi, Duy Nhân sau lưng còn có Thổ Dục Hồn nhìn chằm chằm. Thổ Dục Hồn Vương đặt lộ đức giá tâm mừng mừng, tuyệt sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, tất nhiên cũng sẽ đối với Duy Bộ độc thủ. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đương nhiên không có khả năng yếu thế, liền từ tốn nói, đã như vậy, quý sứ mời trở về đi, chuyển cao yến của N Vương, nếu muốn chiến, vậy liền một trận chiến. Yến Châu không sợ chiến, Hung Nô, Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc cũng không sợ chiến. Cao Nham hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn chắp tay, đã như vậy, ngoại thần cáo tử. Nói đi, Cao Nham hất lên ống tay áo, quay người hướng phía ngoài cung điện đi đến. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhìn qua Cao Nham bóng lưng, song mi nhíu chặt, rơi vào trong trầm tư. Dương Phong thật có niềm tin tuyệt đối, dựa vào Yến Châu cùng Duy Bộ, liền có thể đối kháng Bắc Cảnh còn lại tứ quốc phải không? Nhất là Đại Hoang quốc, đây chính là Bắc Cảnh cự vô phách tồn tại. Đối với Đại Hoang quốc, Hạ Hồ Chân Đại Hãn bóng ma tương đối lớn, nếu không có Mộ Dung Lĩnh bạo chết, chỉ sợ Thiết Lặc đã bị Đại Hoang quốc tiêu diệt đi. Chương 547, đòn lại trả đòn. Chương 547, đòn lại trả đòn. Đông Hung Nô. Nhất phía tây một cái bộ lạc, thủ lĩnh gọi Nạp Hùng. Tiên Văn đã thông báo, Nạp Hùng muốn là đi theo Hô Liên Tiễn Vu lẫn vào. Nhưng bởi vì Hô Liên Tiễn Vu xuôi nam báo thủ thất bại, 50,000 tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, Nạp Hùng liền phản bội Tây Hung Nô, đầu phục tế Tả Thiền Vu. Nạp Hùng lo lắng Hô Liên Tiễn Vu trả thù, liền đem bộ lạc hướng đông di chuyển. Về sau, Đông Hung Nô mạnh, Tây Hung Nô yếu, Nạp Hùng lại lần nữa tướng bộ rơi rời tới. Lại về sau, Tây Hung Nô không tồn tại, Nạp Hùng càng đem bộ lạc hướng tây mở rộng, chiếm cứ không ít phỉ nhiêu bãi cỏ. Nạp Hùng bộ lạc hết thảy có 150,000 người, xem như không ít. Trừ bỏ bị tế Tả Thiền Vu điều đi 15,000 binh mã bên ngoài, trong bộ lạc còn có 5000 binh mã, cũng là một chi không thể khinh thường lực lượng. Huống chi, không có Tây Hung Nô, thảo nguyên chi địa không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất. Bắc Cảnh đại chiến sắp bộc phát, chỗ nào còn sẽ có địa phương an toàn đâu? Một đêm này vừa qua khỏi, sắc trời vừa mới tảng sáng, một trận có thể rung động đại địa đến để cho người ta khủng hoảng tiếng vó ngựa từ Nạp Hùng bộ lạc bốn phía truyền đến. Nạp Hùng giật nảy cả mình, không để ý tới mặc quần áo, vội vàng liền chạy ra khỏi doanh trướng. Sao là nhiều như vậy kỵ binh? Nhưng là tất cả đều là một mặt một bức, không ai biết. Nạp Hùng phản ứng cũng nhanh, hét lớn một tiếng, lập tức triệu tập nhân mã, chuẩn bị nên địch. Sáng sớm bên trên, liền có mấy vạn binh mã từ bốn phương tám hướng mà đến, đồ đần cũng có thể biết đối phương là địch không phải bạn. Siêu siêu siêu, ngay tại Nạp Hùng trong bộ lạc một mảnh hốt hoảng thời điểm, đột kích chi địch đã bắt đầu chạy bắn. Lập tức, một cái rõ ràng tiếng giống truyền đến, Tiên Châu Thiết Kỵ ở đây, nhĩ đẳng nhược dám phản kháng, giết chết bất luận đội, người đầu hàng miễn tử. Tiên Châu Thiết Kỵ. Nạp Hùng nhất thời mắt tròn váng, Tiên Châu Thiết Kỵ làm sao lại đột nhiên chạy đến nơi đây đâu? Mà lại, hay là chọn bẹn mấy bạn? Nhưng Nạp Hùng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lập tức xuất lĩnh binh mã nên địch. Lấy có chuẩn bị đúng không chuẩn bị, lấy 50,000 đối với 5000, một trận chiến đấu cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiên Châu Thiết Kỵ chỉ bỏ ra hơn 100 người đại giới, liền đem Nạp Hùng bộ lạc thành công đánh bại. Nạp Hùng bị giết, 5000 tinh nhuệ hao tổn hơn phân nửa, còn lại toàn bộ đầu hàng. Mấu chốt nhất là, Yến quân dùng tứ phía bọc đánh chiến lược, khiến cho Nạp Hùng bộ lạc không thể chạy đi một người báo tin. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Dương Phong lưu lại 1000 binh mã xua đuổi những tù binh này xuôi nam, sau đó tiếp tục xua quân đông tiến. Đây chính là dân tộc Du Mục một cái nhược điểm chí mạng. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa, cũng không phải là tương liên, mà là cách xa nhau không gần. Một khi bộ lạc này bị toàn diệt, còn lại bộ lạc căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tuy nói cùng thành trì không sai biệt lắm, nhưng thành trì lại chiếm cứ địa lợi ưu thế, dễ thủ khó công. Yến Châu trận này tập kích, có thể nói là đòn lại trả đòn. Ngươi tế Tả Thiền Vu không phải đánh lén ta Yến Đông thành sao? Tốt, đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng đánh lén bộ lạc của ngươi, hơn nữa còn không chỉ là một cái. Lúc này, ai cũng không nghĩ tới, Dương Phong lại đột nhiên xuất binh Hung Nô. Bởi vì Yến Châu sứ giả Cao Nham vừa mới rời đi Thiết Lặc, Yến Châu cùng Duy Bộ đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu bên trong, thế là Dương Phong liền đến một cái xuất kỳ bất ý thịt bò khô, chính là Dương Phong một đại pháp bảo, mang theo nhanh gọn, không cần thụ lương thảo đổ quân nhu ảnh hưởng, mà đánh xuống một cái bộ lạc đằng sau, Dương Phong tự nhiên sẽ để đại quân ăn non nê, sau đó tiến vào kế tiếp bộ lạc. Khi Tế Tả Thiền Vu nhận được tin tức thời điểm, Dương Phong đã quét ngang nửa cái Đông Hung Nô. Tế Tả Thiền Vu vừa sợ vừa giận, kém chút không có bị tức giận đến một ngụm lao huyết phun ba thước. Dương Phong tiểu nhi, khinh người quá đáng. Đông Hung Nô vốn là thực lực yếu cực kỳ, hiện tại lại bị Dương Phong quét ngang mấy cái bộ lạc, xác định vững chắc lại là thực lực đại tổn. Yến Đông Thành, Yến Đông Thành, Yến Đông Thành, hiện tại Tế Tả Thiền Vu cũng có chút hối hận, không người bị hại động treo chọc Yến Châu làm gì? Nên cùng Thiết Lập kết minh liền kết minh thôi, nên cùng Đại Hoang quốc kết minh liền kết minh thôi, có hai cái cường đại minh hữu, Yến Châu chưa hẳn thực có can đảm xuất binh. Bây giờ tốt chứ, đánh lén Yến Đông Thành, Dương Phong thể báo thủ, Đông Hung Nô cho mình dẫn lửa tiêu thân. Mà lại, người đánh lén Yến Châu, người ta theo thành mà chiến, để cho ngươi không đạt được mục đích, ngược lại tổn binh hào tướng. Nhưng Yến quân đánh lén ngươi, ngươi từng cái bộ lạc đều không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Nhất làm cho Tế Tả Thiền Vu tức giận là, Yến quân mỗi đánh lén Đông Hung Nô một cái bộ lạc, đều sẽ sai người dùng máu tươi viết xuống vài cái chữ to, thề tuyết tiến Đông Thành mối thù. Ngươi mẹ nó, tiến Đông Thành chi chiến mặc dù là ta đánh lén ngươi, nhưng thua thiệt là ta Đông Hung Nô tốt á thề tuyết tiến Đông Thành mối thù. Bảy chữ này, hẳn là bản hắn nói, mà không phải ngươi Dương Phong sách tốt á người ta đều đánh tới cửa nhà. Tế Tả Thiền Vu đương nhiên không có khả năng co đầu rút cổ không chiến, thế là liền tận suất 50,000 Hung Nô thiết kỵ nên đón tiếp lấy. Đường đường thảo nguyên dân tộc, lớn Hung Nô, vương đỉnh chi binh chỉ có thể xuất ra 50,000 kỵ binh, quả thực có chút tạm đạm. Không có cách nào, đông tây Hung Nô phân liệt đằng sau, song phương ra tay đánh nhau, quả thực khiến cho Hung Nô nguyên khí đại thương. Lại thêm về sau cùng Yến Châu mấy trận đại chiến, cùng tây Hung Nô hủy diệt, Hung Nô thực lực đã không bằng trước kia 1/2. Nhớ năm đó, Hung Nô cường thịnh nhất thời điểm, mấy chục vạn thiết kỵ hành ra, quả thực là bao la hùng vĩ cực kỳ. Tế Tả Thiền Vu tự mình dẫn 50,000 thiết kỵ ra vương đỉnh, thẳng hướng Yến Châu quân nhào tới. Căn cứ Tế Tả Thiền Vu lấy được tin tức, Yến Châu 50,000 kỵ binh trải qua hơn chiến đằng sau, cùng chia binh áp giải Đông Hung Nô tù binh xuôi nam binh lực, trước mắt chỉ có hơn 3 vạn người. Cho nên Tế Tả Thiền Vu lần này là hạ ngon tâm, liều chết một trận chiến, cũng muốn đem Dương Phong diệt tại Thảo Nguyên chi địa. Trừ cái này 50,000 binh mã bên ngoài, Tế Tả Thiền Vu còn hạ mồ hôi làm cho, để còn lại những bộ lạc kia ra hết binh mã, hiệp trợ vương đỉnh đại quân tác chiến. Tính như vậy xuống tới, Đông Hung Nô bên này tổng binh lực đủ để có thể đạt tới hơn 7 vạn, là Yến quân gấp 2. Nếu thật là loại quyết đấu này lời nói, mặc dù Yến quân có Bạch Hổ tương trợ, cũng cuối cùng không phải Hung Nô đối thủ. Có thể Dương Phong ra chiêu, làm sao lại không có chuẩn bị ở sau đâu? Ngay tại Tế Tả Thiền Vu không để ý Tiêu Kỳ Phong ngăn cản, chuẩn bị đem Dương Phong diệt tại Thảo Nguyên Chi địa thời điểm, trinh sát đột nhiên đề báo, nói là có 50,000 Yến quân từ nam hướng bắc mà lên, trực tiếp hướng Vương Đỉnh tiến lên. Ngay một tiếng, Tế Tả Thiền Vu chỉ cảm thấy đầu óc một ngộng, hắn rốt cuộc minh bạch Dương Phong mục đích chính là dẫn xà xuất động. 100,000 Yến cưới, Dương Phong tập kích Đông Hung Nô, vậy mà phát động 100,000 Yến cưới, thủ bút to lớn, quả thực để cho người ta chấn kinh. Mà lại, Dương Phong là đánh một cái thời gian kém. Tất cả mọi người cho là Yến Châu đang cùng duy nhân kết minh, đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, không có khả năng xuất binh, nhưng Dương Phong lại xuất binh. Dương Phong động tác nhanh chóng, như kế độ cao, đủ để cho Thiết Lặc không kịp phản ứng. Các loại hạ hồ chân đại hãn kịp phản ứng thời điểm, Đông Hung Nô đã bị diệt. Phốc một tiếng, Tế Tả Thiền Vu càng nghĩ càng hận, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi đến, trên ngựa lung lay sắp đổ. Tế Tả Thiền Vu hận chính mình có dạ tâm, phân liệt Hung Nô. Tế Tả Thiền Vu hận chính mình không nghe Hồn Si Na nói như vậy, khăng khăng cùng Yến Châu là địch. Vương Đình trống rỗng, chỉ có hơn 2 vạn bộ binh, căn bản đánh ngăn không được Yên Châu thiết kỵ, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Sau đó, Yến quân liền sẽ tiền hậu giáp kích, lại có Bạch Hổ trợ trận, lần này Hung Nô tất diệt. Tế Tả Thiền Vu ngửa mặt lên trời thở dài, Hung Nô đại thế đã mất, ta Tế Tả là Hung Nô tội nhân. Chương 548, trực tiếp chém đầu răn chúng. Chương 548, trực tiếp chém đầu răn chúng. Sắc trời đêm đen đến. Tế Tả Thiền Vu do dự không chừng. Mặc dù hắn phái người hướng Thiết Lặc cầu cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, A Yến quân là tập kích, chẳng ai ngờ rằng, coi như Hạ Hồ chân đại hãn sẽ phát binh tới cứu, nhận được thương, tập kết binh mã, lại đổi tới Đông Hung Nô vương đỉnh bên này, không có 6-7 ngày thời gian là tuyệt đối không được. 6-7 ngày, bên này chiến đấu đã sớm kết thúc. Lại nói, Tế Tả Thiền Vu cũng minh bạch, nếu thật là chiến đấu kết thúc, Hạ Hồ chân đại hãn cũng sẽ không vì báo thù cho hắn mà cùng Yến quân liều chết. Á Hạ Hồ chân đại hãn mục đích, không ở ngoài chính là lợi ích, muốn từ Dương Phong trong tay kiếm một chén canh. Kết quả cuối cùng rất có thể là Yến Châu cùng Thiết Lặc chia đều Đông Hung Nô, hai nhà riêng phần mình bãi binh. Ngay tại Tế Tả Thiền Vu thở dài thở ngắn thời điểm, Hách Liên Tề bỗng nhiên tới bẩm báo, khởi bẩm Đan Vu, có Yến quân sứ giả, nói là dâng Yến quả N Vương chi mệnh, muốn gặp Đan Vu. Yến quân sứ giả. Tế Tả Thiền Vu nhất thời chính là lửa giận đột nhiên nổi lên, hét lớn một tiếng, bản Đan Vu không thấy, trực tiếp chém đầu gian chúng. Hách Liên Tề do dự một chút, còn nói thêm, người kia nói, Yến quả N Vương có bảo toàn Hung Nô chi pháp, nhược Đan Vu không nghe, thì ngày sau cái này Bắc Cảnh chi địa sẽ không còn Hung Nô hai chữ. Bảo toàn Hung Nô chi pháp, lại không Hung Nô hai chữ. Tế Tả Thiền Vu cảm thấy khẽ động, quắc, đem người mang tới. Mang tới, mà không phải mang bảo. Không sai, Tế Tả Thiền Vu xuất lĩnh là kỵ binh, căn bản không có mang theo bất luận cái gì đồ quân đu, ở đâu ra doanh trướng. Vương Đình đã lần nữa đình trệ. 50,000 Yến quân phòng thủ Vương Đình, Tế Tả Thiền Vu căn bản không công nổi. Chớ nói chi là, sau lưng còn có hơn 3 vạn Yến quân thiết kỵ nhìn chằm chằm đâu. Lúc này Tế Tả Thiền Vu đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Chỉ chốc lát sau, tới một cái Yến quân tướng lĩnh, không phải người bên ngoài, chính là Tăng Vũ. Nhìn thấy Tăng Vũ, Tế Tả Thiền Vu giận dữ, lập tức rút ra bội đao, phản đồ, an cảm tới gặp bản Đan Vu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Yến quân sứ giả, bản Đan Vu liền không dám giết ngươi không thành? Tăng Vũ mảy may không sợ, chắc tay, Đan Vu bất giận, xin nghe mạt tướng một lời. Ngày xưa, Vương Đình một trận chiến, là mạt tướng vô năng, không thể thay Đan Vu giữ vững Vương Đình, mạt tướng sát thực đáng chết. Nhưng, mạt tướng cũng không phải là phản bội Hung Nô, mà là Đan Vu chính miệng đáp ứng, đem mạt tướng đưa cho Yến quả N Vương điện hạ. Nghe Tăng Vũ kiểu nói này, Tế Tả Thiền Vu trên mặt nhất thời hiện ra một tia áy náy. Vương Đình chi chiến thất bại, không thể trách Tăng Vũ không có tử chiến, thật sự là lực lượng cách xa quá lớn. Về phần đưa Tăng Vũ cho Dương Phong, Tế Tả Thiền Vu cũng là hành động bất đắc dĩ, việc này chẳng những không thể trách Tăng Vũ, ngược lại là Tế Tả Thiền Vu có lỗi với Tăng Vũ. Tế Tà Tiền Vu đem bội đao vào vỏ, nhàn nhạt hỏi, "Nói đi, Dương Phong phái ngươi đến đây ý gì?" Kỳ thật, lấy Tế Tà Tiền Vu thông minh, đã có thể đoán được, Dương Phong khẳng định là phái Tang Vũ tới quyên hàng. Quả nhiên, Tang Vũ chắp tay nói, "Điện hạ chi ý, nhược Đan Vũ như vậy bãi bình, nhập vào Yến Châu, thì Yến Châu liền nhiều một dân tộc, tên là Hung Nô. Yến Châu chi hạ, người sở cùng Hung Nô nhân cũng không khác biệt, đều là Yến Châu con dân, đời đời như vậy." Nhược Đan Vũ không đáp, lần này sau đại chiến, Hung Nô tất nhiên là diệt tộc chi ách, thế gian lại không Hung Nô hai chữ. Những cái kia Tây Hung Nô người, ngày sau cũng chỉ có thể lấy người sở, lấy người Yến tự xưng. Mấy lời đằng sau, tất nhiên không người nhắc lại Hung Nô hai chữ. Dừng một chút, Tang Vũ còn nói thêm, điện hạ còn nói, Đan Vũ năm đó bởi vì một ý nghĩ sai lầm, phân liệt Hung Nô, dẫn đến kết cục như vậy. Bây giờ, chấm dứt hồ đến Hung Nô bộ tộc là tồn hay là vong, hy vọng Đan Vũ chớ có làm tiếp lần thứ hai Hung Nô tội nhân. Cuối cùng lời nói này, giống như một cái mảnh liệt truy, hung hăng nện ở Tế Tà Thiền Vũ trong lòng. Tế Tà Thiền Vũ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, tiết hầu ngọt ngọt, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi đến. Hách Liên Tề kinh hãi, vội vàng liền muốn tiến lên, Đan Vũ Tế Tà Thiền Vũ khoát tay chặn lại, khẽ khẽ thở dài, tiến của N Vương chi năng, bản Đan Vũ không thể cũng. Có chí không tại lớn tuổi, lời ấy không sai, bản Đan Vũ không sống hơn 40 tuổi. Ngày xưa, bởi vì bản Đan Vũ bản thân chỉ tư, tạo thành Hung Nô phân liệt, mới có hôm nay chỉ kết cục. Bây giờ, bản Đan Vũ nếu là lại khư khư cố chấp, cùng Yến Quân quyết nhất tử chiến, đồ bại vô ích, càng là sẽ hủy ta Hung Nô tên tại trong dòng sông lịch sử. Thôi, thôi, Tang Vũ, ngươi đi hồi phục Yến của N Vương, liền nói bản Đan Vũ nguyện ý đầu hàng, chỉ hy vọng hắn sau này có thể thiện đãi ta Hung Nô con dân. Tang Vũ chắp tay nói, Đan Vũ cứ việc yên tâm chính là, điện hạ lòng ôm chí lớn, có thể hại nạp bách xuyên. Ta Tây Hung Nô con dân quy thuận đằng sau, sắp thực cùng người Yến đãi ngộ không khác, cũng sớm đã an cư lạc nghiệp. Tế Tà Tiền Vu nhẹ gật đầu, Yến của N Vương ngực có chí lớn, sắp thực như vậy, bản Đan Vũ tin ngươi, cũng tin hắn, đi thôi. Thế là, theo Tế Tà Tiền Vu đáp ứng đầu hàng, Dương Phong lần này tập kích hành động thu hoạch được viên mãn thành công. Chuyện kế tiếp, liền dễ làm nhiều, Dương Phong hạ lệnh, đem Đông Hung Nô con dân toàn bộ nam rời đến Yến Châu phụ cận, để phòng thiết lập thừa cơ xuất quân đột kích. Tế Tà Tiền Vu minh bạch, Dương Phong lo lắng này không phải dư thừa. Chỉ có dạng này, Yến quân mới có thể tốt hơn bảo hộ Đông Hung Nô con dân an toàn. Đồng thời, đại lượng Hung Nô thanh niên trai tráng tràn vào, Hung Nô thảo nguyên thành trì hóa tốc độ tiến triển liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Một khi trở thành trì kiến tạo tốt, tất cả Hung Nô con dân liền sẽ có nhà của mình. Trải qua cùng Yến Châu mấy lần đại chiến, Tế Tà Tiền Vu triệt để phát hiện Du Mục bộ lạc cách sống rất lại phía sau, có công không thủ, mà lại công thành cũng là không tiện. Như quân địch không có kỵ binh, thì Hung Nô liền có thể một mực phách lối, tiến tới như gió. Chỉ khi nào Yến Châu có cường đại kỵ binh, Hung Nô liền nửa điểm ưu thế cũng không có, hủy diệt chỉ là sớm muộn sự tình. Cho nên, đối với Dương Phong thảo nguyên thành trì hóa, Tế Tà Tiền Vu là mười phần tán động. Chớ đừng nói chi là, thiết lập cũng sớm đã thảo nguyên thành trì hóa, thành trì đã bao trùm hơn phân nửa thiết lập. Kiểm kê Vương Đình thời điểm, Dương Phong phát hiện một việc, Tiêu Kỳ Phong đã không có ở đây. Theo Vương Đình người giảng, tại Tiêu Kỳ Phong lực quên Tế Tà Tiền Vu không cần xuất quân ra Vương Đình tác chiến đằng sau, liền đơn kỵ rời đi Vương Đình, hướng đi về hướng đông, nói là phụng Tế Tà Tiền Vu chi mệnh, đi du thuyết hạ hồ chân đại hãn xuất binh. Dương Phong minh bạch, Tiêu Kỳ Phong đã nhìn ra Hung Nô hủy diệt chi thế, cho nên mới sẽ sớm rời đi. Dương Phong hé mắt, trong lòng cười lạnh, hắn đã có thể kết luận, cái này Tiêu Kỳ Phong chính là một mực tại là Đại Hoang quốc bút đầu. Nếu không, dưới loại tình huống này, Tiêu Kỳ Phong nhất định sẽ lưu tại Vương Đình, chờ lấy Dương Phong trọng dụng. Bây giờ, Đông Hung Nô đã diệt, Tiến Châu thực lực tăng nhiều, Dương Phong đương nhiên sẽ không đem một cái Tiêu Kỳ Phong nhìn ở trong mắt. Đã ngươi chung với Đại Hoang quốc, không muốn làm việc cho ta, đợi ngày sau bản vương phá Đại Hoang quốc, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Triệt để đã bình định Hung Nô chi hoạn, Dương Phong lòng tin cùng dạ tâm đều là càng lúc càng lớn. Mặc kệ là Đại Hoang quốc, hay là Thiết Lặc, hoặc là Thổ Dục Hồn, đều có nhược điểm của mình. Mà Yến Châu thì là cục diện chính trị ổn định, quân dân một lòng, như một khối như tảng đá, không có chút nào nhược điểm có thể phá. Chương 549, dạng này sẽ tạo thành tình huống như thế nào đâu? Chương 549, dạng này sẽ tạo thành tình huống như thế nào đâu? Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân Thành, Hãn Cung, Hạ Hồ Chân Đại Điện. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhận được Tế Tà Tiền Vu cầu cứu thư, không khỏi giật nảy cả mình. Bắc cảnh các quốc đều coi là Dương Phong đang cùng Duy Nhân Triệt để kết minh trước đó, tại chuẩn bị chiến đấu kết thúc trước đó, tuyệt đối sẽ không đối với Đông Hung Nô độc binh. Nhưng tất cả mọi người đoán sai, Dương Phong vậy mà tới một chiêu Man Thiên Quá Hải chi kế, càng là lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn, đối với Đông Hung Nô tiến hành một phen tập kích. Hạ Hồ Chân Đại Hãn gần như có thể đoán được, Dương Phong trận này tập kích, xác định vững chắc sẽ thành công. Đúng như là Dương Phong sở liệu, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với Hung Nô thảo nguyên một mực là thèm nhỏ nước dãi, đến nó chi tâm rất nặng. Cầm tới cầu cứu thư đằng sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn không chút do dự, lập tức hạ lệnh, trước phân phối 50,000 binh mã cùng lương thảo, lấy kim nặc làm thống lĩnh, xuất binh Đông Hung Nô. Sau đó, Hạ Hồ Chân Đại Hãn chuẩn bị lại phân phối 50,000 bộ binh cùng 50,000 kỵ binh, lấy xích hoạch là lớn đem, áp giải lương thảo, làm hậu viện. 150,000 binh mã tranh Hung Nô, Hạ Hồ Chân Đại Hãn quả thực chuẩn bị xuống ngoan thủ. Đông Hung Nô tin tức cũng tương tự chuyển đến Đại Hoan Thành. Đồng dạng, gia luật Thái Hậu cũng là chấn kinh cực kỳ. Tốt một cái Dương Phong, tốt một chiêu Man Thiên Quá Hải, đem tất cả mọi người lừa gạt, bao quát Tế Tà Thiền Vu ở bên trong, bao quát Tiêu Kỷ Phong ở bên trong. Kết quả không cần suy nghĩ nhiều, Đông Hung Nô xác định vững chắc liền muốn xong đời. Hiện tại, Gia Luật Thái Hậu quan tâm không phải Đông Hung Nô tồn vong, mà là Tiêu Kỳ Phong sinh tử. Gia Luật Thái Hậu trong lòng minh bạch, Tiêu Kỳ Phong có đại tài, đối với Đại Hoàng quốc rất hữu dụng. Biết được tin tức đằng sau, Gia Luật Thái Hậu một bên phái người tiến về Hung Nô, tìm hiểu Tiêu Kỳ Phong tin tức, một bên phái người đem thừa tướng Mộ Dung Kỳ cùng Nam Viện Đại Vương Đạm Đại Diệt Sở gọi tới nghị sự. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Kỳ thời gian cực kỳ thoải mái. Cùng Sở Vạn Lý đạt thành hiệp nghị đằng sau, Sở Vạn Lý rất nhanh liền lấy được nhóm đầu tiên biến hóa. Rượu trắng 30.000 cân, nước hoa 1000 bình nhỏ. Đương nhiên, 30.000 cân rượu trắng bên trong, tương rượu có 20.000 cân, mùi hương đậm đặc rượu có 10.000 cân. 20.000 cân tương trong rượu, toái xa rượu lại chiếm 15.000 cân, lật cắt rượu 5000 cân. Dựa theo Sở Vạn Lý cùng Mộ Dung Kỳ ở giữa thương nghị, nát tương rượu mỗi cân thêm 3 lượng bạc, lật tương rượu mỗi cân thêm 2 lượng bạc, mùi hương đậm đặc rượu 60 độ mỗi cân thêm 3 lượng bạc, 52 độ mỗi cân thêm 2 lượng bạc, 46 độ mỗi cân thêm 1 lượng bạc. Về phần nước hoa, Sở Vạn Lý thì càng hung ác, một bình nhỏ tăng giá 10 lượng bạc. Mộ Dung Kỳ cũng rất hào phóng, tại Sở Vạn Lý đem biến hóa đưa đến đằng sau, để phòng thu chi đem tiền hàng duy nhất một lần thanh toán. Cho nên, Sở Vạn Lý để cho người ta đưa chuyến này đến hóa, trở tay liền kiếm lời 84.000 lượng bạc. Đương nhiên, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, đồng tiền lớn còn tại phía sau đâu. Sở Vạn Lý tin tưởng, chỉ cần yến hóa tại Đại Hoang thành bán đằng sau, người bảo lãnh người đều sẽ thích được yến hóa. Hậu kỳ, chỉ sợ sẽ là Mộ Dung Kỳ thường xuyên thúc giục Sở Vạn Lý nhập hàng. Mà về phần nhập hàng bao nhiêu, dĩ nhiên chính là Sở Vạn Lý định đoạt. Một khi yến hóa hút hàng, yến hóa giá cả tự nhiên là sẽ trướng đi lên, như vậy Sở Vạn Lý tiến giá cũng sẽ đi theo dâng lên. Dạng này sẽ tạo thành tình huống như thế nào đâu? Đại Hoang quốc ngân lượng sẽ chảy vào Yến Châu một bộ phận, sẽ còn lấy cực nhanh tốc độ tiến hành một lần nữa phân phối. Cái này một lần nữa phân phối, kỳ thật chính là gia tốc Đại Hoang quốc vốn liếng tập trung hóa, cũng có thể tăng tốc Đại Hoang quốc kinh tế lượng cực phân hóa. Dương Phong tin tưởng, muốn phá đổ một quốc gia, liền phải nghĩ biện pháp phá đổ quốc gia này kinh tế. Mà muốn làm nhanh một quốc gia kinh tế, liền phải đánh vỡ quốc gia này tiền tài phân phối tình huống, để tiền tài càng ngày càng tập trung đến số ít người trong tay, để phần lớn người càng ngày càng không có tiền. Số ít người nắm giữ lấy phần lớn tiền tài, bọn hắn mặc dù cũng sẽ tiêu phí, nhưng dù sao nhận nhân số chế ước mà rất có hạn. Mà phần lớn người nắm giữ lấy một số nhỏ tiền tài, mỗi người bọn họ tiêu phí năng lực hạ xuống, liền sẽ tạo thành toàn bộ quốc gia sức mua hạ xuống, kinh tế tự nhiên là sẽ hủy bại. Cổ đại không có kinh tế học, là lấy Sở Vạn Lý mặc dù làm rất nhiều năm sinh ý, lại không hiểu đạo lý này, thẳng đến Dương Phong đối với hắn kỹ càng giảng một chút, Sở Vạn Lý mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối với Dương Phong khâm phục tột đỉnh. Cho nên, Sở Vạn Lý tại Đại Hoang quốc nhiệm vụ, chính là muốn đánh vỡ Đại Hoang quốc tiền tài phân phối, phá vỡ Đại Hoang quốc kinh tế. Về phần mỗi đám vào bao nhiêu yến hóa, mỗi một nhóm yến hóa lớn bao nhiêu số lượng, tiền yến hóa tần suất như thế nào, Dương Phong cũng không can thiệp, toàn quyền giao cho Sở Vạn Lý đi vận hành. Chính như Dương Phong sở liệu, tại to lớn tiền tài trước mặt, không ai có thể cầm giữ được. Tựa như là tại một cái một tia không sợi, lại ôm ấp yêu thương mỹ nữ trước mặt, không có nam nhân có thể trở thành Liễu Hạ Huệ một dạng. Mộ Dung Kỳ cầm tới yến hóa đằng sau, trước tiên ở nhà mình trong cửa hàng tiến hành thử giá bán. Mộ Dung Kỳ cái này thử giá, là tại mua sắm chi phí bên trên 2 lần tăng giá, mà lại là tăng giá rất cao. Tỷ như, nát tương rượu mỗi cân tăng giá 10 lượng bạc, lật tương rượu mỗi cân tăng giá 7 lượng bạc, mùi hương đậm đặc rượu 60 độ tăng giá 10 lượng bạc, 52 độ tăng giá 8 lượng bạc, 46 độ tăng giá 5 lượng bạc. Nước hoa thôi, Mộ Dung Kỳ cũng tăng giá 10 lượng bạc. Đương nhiên, Mộ Dung Kỳ không có khả năng một mực thêm giá cả cao như vậy, chỉ vì là vừa mới bắt đầu bán, vật hiếm thì quý, Mộ Dung Kỳ trước vớt một tỉa nhiều lại nói. Sự thật chứng minh, Mộ Dung Kỳ tăng giá cường độ vẫn còn có chút bảo thủ. Đại Hoang quốc thừa tướng cửa hàng bắt đầu bán hiếm có đồ vật, những cái kia đập Mộ Dung Kỳ mông ngựa mà không được người tự nhiên là xích tới. Suy nghĩ gì muốn, đắt cỡ nào đều muốn mua à, bởi vì mua sắm có ghi chép A Thiên Kim chiếm được thừa tướng cười một tiếng, ngày sau liền thuận tiện ra vào phủ thừa tướng thôi. Ai nghĩ đến, những người này mua yến hóa đằng sau, thình lình phát hiện, mẹ nó, yến tiểu dễ uống, nước hoa dùng tốt giá nhất là nước hoa, sử dụng so hương liệu muốn đơn giản nhiều, hương khí thời gian kéo dài cũng càng lâu. Kết quả là, những người có tiền kia nhà phu nhân cùng các tiểu thư, lập tức liền thích nước hoa. 1000 bình nhỏ nước hoa, chỉ là 2 canh giờ không đến, liền tất cả đều bán sạch. Đồng dạng, yến tiểu tiêu thụ cũng chỉ là kéo dài không đến thời gian một ngày. Mộ Dung Kỳ kiếm lời một cái đầy bốn bát, chọn vẹn 20 mấy vạn lượng bạc, mà lại là không đến thời gian một ngày. Lần này yến hóa tiêu thụ thành công, để Mộ Dung Kỳ mở rộng tầm mắt, nguyên lai tiền còn có thể như thế kiếm lời. Nhất là, không có mua được yến hóa người, nhao nhao chạy đến Mộ Dung Kỳ trong phủ, hỏi thăm đám tiếp theo yến hóa lúc nào có thể tới. Mộ Dung Kỳ cũng không biết đám tiếp theo yến hóa lúc nào có thể tới, nhưng hắn lại mẫn cảm bắt được một cái cơ hội buôn bán, yến hóa còn có thể tăng giá nữa. Các loại đuổi những người này, Mộ Dung Kỳ liền lập tức phái người đem Sở Vạn Lý mời đến trong phủ. Không sai, là xin mời chứng minh Sở Vạn Lý tại phủ thừa tướng địa vị cũng theo lần thứ nhất tiến hóa tiêu thụ thành công mà nước lên thì thuyền lên. Đối mặt Mộ Dung Kỳ thúc hàng, Sở Vạn Lý cũng là cảm giác được rất khó xử nói ra, không phải tiểu nhân không muốn thúc hàng, tiểu nhân cũng nghĩ kiếm tiền a. Chỉ là trong đó còn có một số tình huống, tiểu nhân lần trước không thể nói cho thừa tướng, còn xin thừa tướng cho bẩm. Chương 550, không phải 300. 000 binh mã không thể chương 550, không phải 300. 000 binh mã không thể Mộ Dung Kỳ khẽ nhíu mày, khoát tay nói, có gì khó xử chỗ, nhanh chóng nói đi. Sở Vạn Lý chắp tay nói, khởi bẩm thừa tướng, tiến hóa chi cung ứng, trước kia là lấy Đại Sở quốc làm chủ, Yến Châu làm phụ, Yến Hóa chi 89 cơ hồ tất cả đều hướng chạy Đại Sở quốc các loại, còn lại 1-2 mới tại Yến Châu tiêu thụ. Một nhóm này Yến Hóa chính là tiểu nhân từ Yến Châu tiệt hồ mà đến, cũng không phải là chính thức cung ứng Đại Hoang quốc đồ vật. Nhưng xin mời thừa tướng yên tâm, nếu Yến Hóa tại Đại Hoang quốc tiêu thụ như vậy thành công, tiểu nhân cái này liền cho Yến Quốc N Vương điện hạ một phong thư, cáo chi lấy lợi hại, xin mời Yến Quốc N Vương điện hạ đem Yến Hóa phân công một bộ phận đến Đại Hoang quốc tiêu thụ. Chỉ là, tiểu nhân lo lắng, Yến Quốc N Vương điện hạ sẽ thừa cơ tăng giá. Quả nhiên, Mộ Dung Kỳ chính là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết ý nghĩ. Yến Châu muốn tăng giá, không có vấn đề thôi. Yến Châu tăng thêm giá, cô vương cũng có thể tăng giá nữa thôi. Dù sao, Yến Hóa sát thực tốt, không lo bán. Mộ Dung Kỳ gật đầu nói, không sao, chỉ cần tăng giá không phải quá phận, cô vương đồng ý. Sở Vạn Lý đối với Yến Hóa tại Đại Hoang thành tiêu thụ giá tiền như lòng bàn tay, tự nhiên là một lời đáp ứng, thừa tướng yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ tại trong tín thư ghi chú rõ. Mặt khác, tiểu nhân còn có một chút đề nghị, có thể cho thừa tướng có nhiều đạt được. Mộ Dung Kỳ hỏi, Lý lao bản có đề nghị gì? Sở Vạn Lý vừa cười vừa nói, theo tiểu nhân biết, nhóm đầu tiên Yến Hóa, thừa tướng là tại Đại Hoang thành bán. Lần này, Yến Hóa không đủ, tại Đại Hoang thành có thể bán đi giá cao. Như lần tiếp theo, Yến Quả N Vương điện hạ đồng ý tăng giá đằng sau, Yến Hóa có thể đại lượng đến hàng, giá bán tự nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng. Cho nên, tiểu nhân chi ý, thừa tướng có thể phái người đem Yến Hóa chi cực nhanh tại Đại Hoang quốc gieo rắc, càng nói rằng một nhóm Yến Hóa rất nhanh sẽ tới đạt Đại Hoang thành. Kể từ đó, Đại Hoang quốc các nơi thương nhân đều là sẽ đến Đại Hoang thành, chờ đợi Yến Hóa đến. Mà Yến Hóa đến đằng sau, thừa tướng liền có thể đem nó phân giải, một bộ phận lưu tại Đại Hoang thành bán, một phần khác tại Đại Hoang quốc các nơi bán. Kể từ đó, Yến Hóa số lượng nhiều, dẫn đến tăng giá giảm xuống chi phong hiểm, liền không tồn tại nữa. Mộ Dung Kỳ nghe, ha ha cười lớn nói, Lý lão bản, ngươi đầu này dưa thật sự là dùng tốt ta. Tốt, rất tốt. Liền theo như lời ngươi nói, cô vương cái này liền phái người khắp nơi gieo rắc tin tức. Sở Vạn Lý cười nói, đa tạ thừa tướng khích lệ, kỳ thật cái này gieo rắc tin tức cũng có học vấn, hẳn là trước gần sau xa, dần dần gieo rắc, phương không đến mức tại Đại Hoang thành gây nên khá lớn manh động. Không phải vậy, nếu là hoàng thất can thiệp tiền đến, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thừa tướng ích lợi cũng. Mộ Dung Kỳ nhẹ gật đầu, Lý lao bản lo lắng rất đúng, cô vương hiểu rồi. Thế là Mộ Dung Kỳ liền tiếp thu Sở Vạn Lý đề nghị, bắt đầu vận chuyển. Mà Sở Vạn Lý cũng lập tức viết một phong thư, phái người mang đến kế thành, chuẩn bị yến hóa, tùy ý đưa đến Đại Hoang thành. Về phần hướng Dương Phong bẩm báo, tự nhiên là không cần, bởi vì Dương Phong để Sở Vạn Lý toàn quyền làm chủ. Ngay tại ngay lúc này, Dương Phong đánh bất ngờ Đông Hung Nô, chấn động Đại Hoang quốc. Đại Hoang điện bên trong, Mộ Dung Kỳ cùng Đạm Đài Diệt Sở tuần tự đi tới. Biết được Đông Hung Nô tin tức đằng sau, Mộ Dung Kỳ cùng Đạm Đài Diệt Sở tự nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Đạm Đài Diệt Sở có chút trầm ngâm một chút, chắp tay nói, khởi bẩm thái hậu, tiến của N Vương tập kích Đông Hung Nô, trận chiến này Tế Tà Thiền Vu thua không nghi ngờ. Kể từ đó, ta Đại Hoang quốc muốn lừa gạt Tế Tà Thiền Vu đến Đại Hoang thành, sau đó đem nó giam, lấy khống chế Hung Nô kế sách thì phá. Yến Châu chiếm lĩnh Hung Nô toàn đất, lại có đại sở quốc các châu lưu dân không ngừng lên phía bắc, thì Yến Châu chắc chắn sẽ cường thịnh hơn. Lấy mặt tướng xem ra, thiết lập cùng Đông Hung Nô kết minh, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Yến Châu tận nuốt thảo nguyên chi địa, hạ hồ chân đại hãn tất nhiên sẽ xuất binh cùng tranh hùng. Mặt tướng kế sách, ta Đại Hoang quốc khi thừa cơ đại quân xuôi nam, nhất cử đem Duy Bộ cầm xuống, lấy suy yếu Yến Châu chi lực. Đợi ngày sau, lại chậm chậm mà hình Yến Châu, xin mời thái hậu minh giám. Gia luật thái hậu nghe, không có phát biểu ý kiến, lại hướng Mộ Dung Kỳ hỏi, thừa tướng chi ý đâu? Hiện tại, Mộ Dung Kỳ đầy trong đầu đều là tiền, đều là Yến Hóa, hắn ước gì có thể lập tức đem Yến Châu đánh hạ, sau đó cầm tới Yến Hóa sinh sản bí phương, tuyệt đối là liên tục không ngừng hoàng kim bạch ngân a. Mộ Dung Kỳ lập tức chắp tay nói, khởi bẩm thái hậu, vi thần coi là duy nhân bằng kết, duy bộ khó khắc. Trong lịch sử, nhưng có phạm duy bộ người, cơ hồ đều binh bại. Đại quân ta ngược lại là có thể dẫn quân xuôi nam, nhanh chóng xuyên qua Tây Hung Nô chi địa, tập kích Yến Châu. Yến của N Vương dẫn đại quân ở bên ngoài, cùng thiết lập giằng co không xuống, không cách nào trở về thủ, thì trận chiến này ta Đại Hoang quốc tất thắng không thể nghi ngờ. Đạm Đài Diệt Sở khẽ nhíu mày, thừa tướng, nếu ta đại quân xuôi nam, duy nhân thừa cơ xuất binh, đoạn ta lương đạo, quân ta nên làm thế nào cho phải? Mộ Dung Kỳ cười nói, không sao, đại quân ta có thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận phòng bị duy nhân, chủ lực xuôi nam. Như duy nhân không xuất binh, thì đến không sao. Như duy nhân xuất binh, thì bộ phận này binh mã chính có thể đem chi kiểm chế, để phòng nó đoạn quân ta lương đạo. Đạm Đài Diệt Sở hay là không đồng ý, như duy nhân liều chết cùng ta quân lực chiến, quân ta lưu binh thiếu, thì không cách nào kiểm chế duy nhân, lưu nhiều lính, thì ảnh hưởng xuôi nam công hiến. Mộ Dung Kỳ vừa cười vừa nói, Nam Viện đại vương quá lo lắng, duy nhân tử chiến sẽ chỉ là phòng thủ. Chỉ cần quân ta không công duy bộ chi địa, thì duy nhân tất nhiên không sẽ cùng quân ta tử chiến. Đạm Đài Diệt Sở há to miệng, cảm thấy tựa hồ không có cái gì lý do phản bác nữa Mộ Dung Kỳ. Trong lịch sử, duy nhân tử chiến đúng là vì bảo vệ gia biên, chưa từng chủ động đối ngoại chinh chiến qua. Mộ Dung Kỳ thì là hít mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy Yến Châu bị Hoang quân công phá, Dương Phong bị giết, Yến Tiểu cùng nước Hoa phối phương rơi vào trong tay của hắn. Thế là, Yến Tiểu cùng nước Hoa quần quận không tuyệt được sản xuất đi ra, sau đó tiêu hướng Đại Hoang quốc, Thiết Lạc, Cao Câu Ly quốc, Đại Sở quốc, Đại Nô quốc, thổ dục hồn các quốc gia, Mộ Dung Kỳ kiếm lời một cái đầy bốn bát. Gia luật thái hậu nghe xong Mộ Dung Kỳ cùng Đạm Đài Diệt Sở lời nói đằng sau, đôi mi thanh tú khóa chặt, rơi vào trầm tư. Việc này, dù sao không thể coi thường, gia luật thái hậu không dám không cẩn thận. Thắng bại mặc dù không đến mức liên quan đến Đại Hoang quốc sinh tử tồn vong, nhưng tuyệt đối liên quan đến gia luật thái hậu tại Đại Hoang quốc thống trị. Mộ Dung Kỳ cùng Đạm Đài Diệt Sở không còn dám mở miệng, chờ lấy gia luật thái hậu cuối cùng quyết định. Đại khái 2 phút đồng hồ sau, gia luật thái hậu mở miệng, hỏi: "Nam viện đại vương, lần này xuôi nam công phạt, đại khái cần bao nhiêu binh mã?" Đạm Đài Diệt Sở cơ hồ không chút do dự hồi đáp: "Khởi bẩm thái hậu, không phải 300,000 binh mã không thể."
300,000
binh mã? Gia luật thái hậu không khỏi lần nữa khẽ nhíu mày. Tiên văn đã thông báo, Đại Hoang quốc tổng cộng có 1,2 triệu binh mã, trong đó Tây, Đông, Nam tam viện đại vương tất cả trưởng 200,000 binh mã, mặt khác 600,000 có 200,000 bảo vệ kinh sư, còn lại 400,000 phân tán các nơi. Nói cách khác, Đạm Đài Diệt Sở chẳng những cần tận suất Nam viện binh mã, càng còn cần lại phân phối 100,000
binh mã.
Phân phối 100,000 binh mã cũng không phải việc khó. Khó liền có tại, nhất định phải từ bảo vệ kinh sư 200,000 binh mã bên trong ra. Chương 551, 16-17 tuổi thiếu nữ tuyệt sắc. Chương 551, 16-17 tuổi thiếu nữ tuyệt sắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như gia luật thái hậu từ phân tán các nơi 400,000 binh mã rút binh lời nói, sẽ có chút tốn thời gian. Mà một khi tin tức dò dỉ, bị duy nhân biết, duy nhân xác định đúng chắc sẽ dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu, để phòng Đại Hoàng quốc đến công. Đồng thời, Yến Châu biết được tin tức, có lẽ liền sẽ cân nhắc từ bỏ Đồng Hùng Nô chi địa, toàn lực phòng thủ Yến Châu. Mà nếu như từ bảo vệ kinh sư 20 vạn nhân mã bên trong rút binh đâu, tốc độ sẽ phi thường nhanh. Có thể bởi như vậy, bảo vệ kinh sư lực lượng sẽ xuất hiện yếu kém. Một khi Tây viện đại vương hoặc là Đông viện đại vương sinh ra cái gì dị tâm, Đại Hoang thành liền nguy hiểm. Đến lúc đó, mặc dù Đạm Đài Diệt Sở xuất quân cần vương, Đại Hoang quốc cũng sẽ lâm vào một trận nội loạn bên trong. Về phần xuôi nam công yến sự tình, tự nhiên là đến hướng về sau gác lại. Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ chính là ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Gia luật thái hậu không hổ là nữ trung hào kiệt, rất nhanh liền hạ quyết tâm. "Tốt, Nam viện đại vương, ai ra liền cho ngươi 300,000 binh mã, xuôi nam thảo phạt duy bộ cùng Yến Châu. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không có khả năng bại." Đạm Đài Diệt Sở lập tức chắp tay nói: "Thái hậu anh minh." Mặt tướng lấy đầu người trên cổ đảm bảo, tuyệt sẽ không có phụ thái hậu trọng thác. Mộ Dung Kỳ hơi có lo lắng, khởi bẩm thái hậu, không biết mặt khác 100,000 binh mã từ đâu mà ra. Gia luật thái hậu khe khẽ thở dài: "Từ kinh sư đại doanh ra." Mộ Dung Kỳ khẽ nhíu mày, kể từ đó, kinh sư đại doanh liền chỉ còn lại có 100,000 binh mã, vạn nhất gia luật thái hậu từ tốn nói, không sao, ai ra tin tưởng, ta Đại Hoang quốc tất nhiên là trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại. Đại Hoang quốc Đông viện đại vương gọi Tiêu Mộ Sơn, Tây viện đại vương gọi Gia Luật Thiên Lý. Tiêu Mộ Sơn là gia luật thái hậu người, nhưng Gia Luật Thiên Lý chính là tiên đế Mộ Dung lĩnh người. Cho nên, Tiêu Mộ Sơn tuyệt sẽ không lên dị tâm, chỉ cần đề phòng Gia Luật Thiên Lý là được rồi. Thương nghị hoàn tất, Đạm Đài Diệt Sở từ Gia Luật Thái Hậu trong tay nhận điều binh hộ phủ, liền hồi phủ thu thập đi. Tiên văn đã thông báo, Đại Hoang quốc tiết chế quân quyền biện pháp rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Thứ nhất, Tam viện đại vương bình thường là ở tại Đại Hoang thành. Thứ hai, Tam viện đại vương trong tay chỉ có thao luyện binh mã hộ phủ, không có phân phối binh mã hộ phủ. Đạm Đài Diệt Sở phu nhân Tiêu Vân Phượng được tin tức, lập tức liền tự tay là Đạm Đài Diệt Sở thu thập hành trang, càng là không cho ở dặn dò Đạm Đài Diệt Sở, làm sao chú ý tự thân an nguy cái gì. Cái này Tiêu Vân Phượng cũng là xuất thân tướng môn, cha nó Tiêu Sơn, bởi vì chiến công được phong làm hoài hầu. Tiêu Vân Phượng một thân võ nghệ độ cao, không kém hơn Đạm Đài Diệt Sở. Mà lại, Tiêu Vân Phượng đã từng hộ tống Tiêu Sơn đi lên chiến trường, cũng lập xuống qua chiến công. Chỉ bất quá, từ khi gả cho Đạm Đài Diệt Sở làm tái giá phu nhân đằng sau, Tiêu Vân Phượng liền một lòng giúp chồng dạy con, không nghĩ thêm ra chiến trường chuyện. Khả tạo hóa trêu người, Tiêu Vân Phượng tương phu là có, nhưng giáo tử lại không làm đến, bởi vì hai người bọn họ kết hôn 4 năm, Tiêu Vân Phượng một mực không năng lực Đạm Đài Diệt Sở sinh hạ một nam nửa nữ. Lúc đầu, Tiêu Vân Phượng dự định để Đạm Đài Diệt Sở nạp tiếp, nhưng bởi vì Đạm Đài Diệt Sở 3 năm này quá bận rộn bình định Nam viện đại vương chi loạn, tạm thời không để ý tới. Tiêu Vân Phượng một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhìn qua Đạm Đài Diệt Sở, lão gia, sau trận chiến này, nếu như không để cho thiếp thân là lao gia tuyển một cô tiểu thiếp đi. Tại Đại Hoang quốc, giống Đạm Đài Diệt Sở thân phận địa vị như vậy, nạp tiếp quá đơn giản. Hoặc là từ bình dân người ta tuyển, hoặc là từ thế gia môn phiệt thứ nữ chúng tuyển, thậm chí còn có thể từ trong phủ có tư sắc nô tỳ chúng tuyển. Đạm Đài Diệt Sở khẽ khẽ thở dài, việc này, phu nhân nhìn xem xử lý chính là. Tiêu Vân Phượng trong lòng nhất thời một trận thất lạc, nàng vốn cho rằng Đạm Đài Diệt Sở sẽ an ủi nàng một phen, từ chối nữa một phen, cuối cùng tại lời khuyên của nàng bên dưới, mới miễn cưỡng tiếp nhận. Thật không nghĩ đến, Đạm Đài Diệt Sở vậy mà một ngụm đáp ứng. Nam nhân, tuy nói chưa hẳn đều là vô tình vô nghĩa, nhưng trên cơ bản từng cái đều là tham luyến sắc đẹp. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân Phượng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bầu không khí một lần trầm muộn. Đạm Đài Diệt Sở cũng không có phát giác, hắn ngay tại suy nghĩ, lần này xuôi nam chinh chiến, phải đánh thế nào thắng một trận. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một nữ tử âm thanh thanh thúy, đại huynh thanh âm rơi xuống đất, từ ngoài cửa nhảy vào tới một cái 16-17 tuổi thiếu nữ tuyệt sắc, chính là Đạm Đài Diệt Sở thân muội muội Đạm Đài Di Sở. Đạm Đài Diệt Sở chỉ có như thế một người muội muội, hai huynh muội lại chênh lệch trọn vẹn mười mấy tuổi, Đạm Đài Diệt Sở xưa nay đối với nàng có thể nói là nuông chiều cực kỳ, trên cơ bản là khi nữ nhi nuôi. Nhìn thấy Đạm Đài Di Sở, Đạm Đài Diệt Sở lập tức dừng lại suy nghĩ, một mặt từ ái, ngươi nha đầu này, suốt ngày điên điên cùng cùng, nào có nữ hài tử nửa điểm trầm ổn, coi chừng ngày sau không gả ra được. Đạm Đài Di Sở nghe, nhất thời mân mê miệng nhỏ, không gả liền không gả, ta mới không muốn gả người đâu, về sau liền vĩnh viễn đi theo đại huynh cùng tẩu tẩu cùng một chỗ sinh hoạt. Tiêu Vân vừa nghe, vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này, lại nói hiệu nói vượng, nữ hài tử nào có không lấy chồng đây này. Đạm Đài Di sở hừ một tiếng, lấy chồng có cái gì tốt, liền nói tẩu tẩu ngươi đi, không lấy chồng thời điểm còn có thể chiến trường giết địch. Từ khi gả ta đại huynh đằng sau, cũng chỉ có thể mỗi ngày trong phủ đợi, chỗ nào cũng đi không được. Đổi lại là ta, đã sớm buồn sinh ra bệnh. Tiêu Vân vừa nghe, một trận bất đắc dĩ. Nói thật, lúc trước nàng cũng cùng Đạm Đài Di sở một dạng, không nguyện ý lấy chồng, nhưng không chịu nổi phụ mẫu một mực quyến nhủ. Gả cho người đằng sau, Tiêu Vân Phượng sát thực ít đi rất nhiều tự do. Mấu chốt là, Đạm Đài Diệt sở so với nàng lớn trọn vẹn 10 tuổi, giữa hai người tựa hồ không có bao nhiêu cộng đồng chủ đề. Tiếc nuối nhất chính là, Tiêu Vân Phượng không có sinh dục, ngay cả dựa vào nuôi hải tử giết thời gian vốn liếng đều không có. Lúc này, Đạm Đài Di sở lại đi tới Đạm Đài Diệt sở trước mặt, lôi kéo cánh tay của hắn, "Đại huynh, tẩu tẩu cho ngươi thu thập hành trang, ngươi có phải hay không muốn xuôi nam đánh trận?" Đạm Đài Diệt sở sầm mặt lại, "Quắc, Di sở, đến tột cùng là người phương nào địa đạt?" Đạm Đài Di sở bệnh lên miệng nhỏ, Mộ Dung Phục bị Yến quận vương Dương Phong giết chết tại Duy Bộ, việc này đã sớm truyền khắp Đại Hoang thành. Ta Đại Hoang quốc chính là cường quốc, há có thể dung bên dưới như vậy đủ quốc chi sự tình, tự nhiên là muốn Nam Trinh Duy Bộ cùng Yến Châu. Đại huynh ngươi là Nam Viện đại vương, thái hậu hướng Nam dùng binh, tất nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dưới mắt, tẩu tẩu đột nhiên vì ngươi thu thập hành trang, không phải đánh trận còn có thể là cái gì? Đạm Đài Diệt sở không thể không thừa nhận, hắn cô em gái này rất thông minh, có thể từ mấy chuyện trong dấu vết tiến hành suy đoán, mỗi lần đều là rất chuẩn. Có thể nói như vậy, nếu như Đạm Đài Di sở không phải thân nữ nhi, Đạm Đài Diệt sở đều muốn mời làm việc nàng khi quân sư. Đạm Đài Diệt sở thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Đạm Đài Di sở tiếp tục lắc lấy Đạm Đài Diệt sở cánh tay, làm nũng nói, đại huynh, ngươi xuất chinh đánh trận, mang ta lên thôi, ta cũng muốn đi theo đại huynh cùng đi xuất chinh. Đạm Đài Diệt sở cao mày quát, hành quân đánh trận, nào có nữ hải tử ra sự tình. Đạm Đài Di sở không cao hứng, đại huynh lời ấy sai rồi, lúc trước tẩu tẩu cũng từng chinh chiến xa trường, sao là nữ tử không có khả năng vào quân? Chẳng lẽ nói, Tiêu Ba phụ có thể vì thân nữ trong quân mưu trước, đại huynh ngươi liền không thể là thân muội mưu trước? Đạm Đài Diệt sở, chương 552, nhìn chúng tang Lộc Nhi Tư sắc chương 552, nhìn chúng tang Lộc Nhi Tư sắc Đông Hung nô vương trướng. Dương Phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Bạch Hổ gia tiền vụ trên chỗ ngồi, bên cạnh đứng đấy Vân Mị Nhi cùng Thạch Thanh Quân. Hai bên trái phải, phân biệt ngồi Bất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Quan Sơn Hà, Tiêu Nguyên Khánh, Dương Đồng, Hồ Diên Quảng, Nhạc Lôi, Hàn Thiên Lý, Hàn Bản Lý, Tang Vũ, Hồn Si Nạ các loại đại tướng. Vương trướng bên ngoài là Thẩm Mang Nhu cùng Yên Châu thập bát vệ. Trận chiến này, Dương Phong dưới trướng đại tướng cơ hồ tất cả đều xuất động. Tế Tả Tiền Vu đầu hàng đằng sau, bị Dương Phong phái người hộ tống đến kế thành, xem như để hắn tại kế thành dưỡng lão. Hách Liên Tề đối với Tế Tả Tiền Vu trung tâm bất nhị, cũng đi theo Tế Tả Tiền Vu xuôi nam kế thành. Hồn Si Nạ cùng Tế Tả Tiền Vu không cùng, lựa chọn lưu lại tại Dương Phong trước trướng tính dụng. Dương Phong liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, trinh sát đến báo, Hạ Hồ chân đại hãn phái ra thứ tử Kim Nặc là chủ tướng, lĩnh 5000 tinh nhuệ kỵ binh làm tiền phong, sẽ cùng quân ta tranh đoạt Hung Nô thảo nguyên. Nó trưởng tử Xích Hoạch xuất lĩnh 50,000 kỵ binh cùng 50,000 bộ binh, áp vận lương thảo đổ quân nhu làm hậu viện binh. Nói cách khác, Hạ Hồ chân đại hãn hết thệ khởi binh 150,000. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, theo Đại Hoang thành tế tác quái ma đề báo, gia luật thái hậu đã quyết ý khởi binh 300,000, xuôi nam thảo phạt Duy Bộ cùng ta Yến Châu, chủ tướng là Nam Viện đại vương Đạm Đài Diệt Sở. Đạm Đài Diệt Sở người này, thân kinh bắt chiến, tính cách cẩn thận, lại túc trí đam mưu, thực khó đối phó. Đạm Đài Diệt Sở xin mời binh 300,000, chính là muốn phái một bộ binh mã kiểm chế lại Duy Nhân, còn lại binh mã thì là chuẩn bị thừa dịp quân ta cùng thiết lập đại quân ác chiến thời khắc, toàn lực công ta Yến Châu. Nếu ta Yến Châu báo nguy, thế tất ảnh hưởng đại quân ta sĩ khí, cùng thiết lập đại quân chi chiến, chỉ sợ sẽ là thắng ít bại nhiều. Tình huống chính là dạng này, không biết chư vị có gì cách đối phó. Trước có thiết lập 150,000 binh mã, sau có Đại Hoang quốc 300,000 binh mã, cộng lại chính là 450,000 còn tốt. Dương Phong tập kích thiết lập, lại phái Tang Vũ chiêu hàng Tế Tả Thiền Vu, ổn định Đông Hung nô thế cục, không phải vậy Yến quân chỉ sợ sẽ lâm vào ba mặt trong vòng đây. Yến quân toàn bộ binh mã chỉ có 300,000 đã là cực hạn, mà lại cái này 300,000 binh mã bên trong Hung nô binh sĩ chiếm 1/3, Yến quân là 200,000, bởi vì Yến Châu nhân khẩu trước đó là 3 triệu, bình thường nhị thập binh nhất mới là 150,000. Tuy nói hiện tại Yến Châu nhân khẩu đã tăng tới hơn 4 triệu, hơn nữa còn đang tiếp tục, nhưng dù sao lưu dân vẫn chưa ổn định, tạm thời không có khả năng mộ binh. Hung nô nhân khẩu cũng có kém không nhiều 3 triệu, nhưng bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, phần lớn là người già trẻ em, chân chính thanh tráng bất quá là khoảng 10 vạn người. Bởi vì Đông Hung nô mới hàng binh không kịp bị một lần nữa biên chế, sĩ khí cũng không cao, tạm thời còn không thể ra chiến trường. Yến Châu có thể dùng binh mã, cũng chính là 200,000 yên quân, tăng thêm 50,000 Tây Hung nô binh sĩ. Dương Phong lần này lên phía Bắc tập kích Đông Hung nô, mang theo 100,000 binh mã, Yến Châu chi địa còn có 150,000 binh mã đóng giữ. Nhưng là, các loại Duy Bộ chiến sự lên đằng sau, Dương Phong ít nhất phải phái ra 50,000 binh mã tiến về trợ chiến. Như vậy Yến Châu phòng thủ binh lực cũng chỉ còn lại có 100,000 10 vạn người, nghe rất nhiều. Có thể Yến Châu địa hình là đông tây dài, nam bắc hẹp. Từ đông hướng tây, bỏ đi Yến Đông thành, Yến Trung thành cùng Yến Tây thành không nói, liền có 12 tòa biên thành, cũng tạo thành Yến Châu là cái dễ công khó thủ chi địa. Dương Phong lên phía Bắc Hung Nô thảo nguyên xây thành trì, thành thành cao đại thượng, dễ thủ khó công, cũng là vì để tránh cho nhược điểm này. Quan Sơn Hà cái thứ nhất phát biểu ý kiến, khởi bẩm điện hạ, cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặt tướng coi là có thể chia binh cự chi. Thiết lập đại quân tiên phong là 50,000, quân ta lợi dụng 50,000 nên chi. Còn lại 50,000 binh mã, có thể tây tiến duy bộ, cùng duy nhân hòa bình, trung kích đại hoàng quốc. Chia binh nên địch là cái biện pháp. Nhưng mà, một khi hai bên đều lâm vào ác chiến, tiến quân phần thắng liền không lớn. Chỗ tốt duy nhất có thể khiến cho Yến Châu bản thổ có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Dương Phong sau khi nghe, cũng không phát biểu ý kiến, cười hỏi, còn lại chư vị có thể có ý kiến khác biệt. Chư vị, mặc kệ là mới nhập quân ta hay là xa trưởng lão tướng, đều có thể phát biểu ý kiến, nhưng sai không sao. Bị Dương Phong như thế phồng lên lệ, Hồ Diên Quảng các loại một đám người mới cũng liền lớn mật một chút. Hồ Diên Quảng chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng coi là có thể đi tiêu diệt từng bộ phận chi pháp. Thiết lập 50,000 tiên phong chính là kỵ binh, tốc độ nhanh, quân ta có thể trước tới chiến, đem nó đánh bại. Kể từ đó, thiết lập tiên phong chiến bại, tất nhiên ảnh hưởng đại quân sĩ khí. Mà thiết lập chủ lực, kỵ binh 50,000, bộ binh 50,000, lương thảo đồ quân nhu rất nhiều, thì quân ta thủ thắng cơ hội cũng nhiều. Thậm chí, như Hạ Hồ Chân Đại Hán tiếp tục tăng binh, thì quân ta có thể liên lạc cao câu ly quốc, khiến cho thừa dịp hư tiến đánh thiết lập, cùng ta quân hợp kích thiết lập. Như Hạ Hồ Chân Đại Hán lui binh, thì quân ta liền có thể toàn lực nên kích đại hoàng quốc. Đây là mặt tướng chi thiệt kiến, nếu có chỗ không đúng, còn xin điện hạ chớ trách. Dương Phong lập tức đối với Hồ Diên Quảng coi trọng mấy phần, lấy ưu thế binh lực nhanh chóng đánh tan một đường quân địch, sau đó lại toàn lực nên kích một đường khác quân địch, đúng là thượng sách. Quan Sơn Hà cùng Hồ Diên Quảng kế sách so sánh một chút, hiển nhiên là Hồ Diên Quảng kế sách càng hơn một bậc. Dương Phong nhẹ gật đầu, kế này không sai. Còn lại chư vị, nhưng còn có thượng sách. Nhạc Lôi chắp tay nói, mặt tướng cảm thấy có thể thừa dịp hoang quân xuôi nam ác chiến cơ hội, phái người tại Đại Hoang Thành gieo rắc tin tức, Dương Sưng hoang quân chiến bại, chủ tướng chiến tử. Kể từ đó, Đại Hoang Thành thế tất lòng người bàng hoàng, phản đối gia luật thái hậu người tất nhiều. Một khi những người kia có thể thừa cơ khởi sự, giao động gia luật thái hậu thống trị, thì hoang quân tất không chiến tự bại. Kém nhất, gia luật thái hậu là áp chế những này phản chiến thanh âm, cũng sẽ thúc giục Nam Trinh chủ tướng mau chóng lấy được thắng lợi. Quyết đấu xa trường, tối kỵ chủ tướng phập phồng không yên, thì tất nhiên cách bại không xa cũng. Dương Phong âm thầm gật đầu, Nhạc Lôi dụng kế hiển nhiên so Hồ Diên Quảng càng hơn một bậc, biết được tấn công địch công tâm chi pháp. Tang Vũ lại bổ sung nói ra, mặt tướng đề nghị, đại chiến thời điểm, có thể mệnh tráng bố hành thích duy trì gia luật thái hậu người. Nếu có thể liên tục hành thích hai, ba người, thì gia luật thái hậu tất nhiên sẽ tức giận không thôi, cho rằng là có người cấu kết duy nhân, há có thể không được thủ đoạn phi thường, như vậy thì đại hoàng quốc tất loạn. Dương Phong thầm kêu một tiếng rượu, Tang Vũ đề nghị này, càng là tuyệt diệu. Lúc trước, Dương Phong hướng tế Tả Thiền Vu đòi hỏi Tang Vũ, là nhìn chúng Tang Vũ vũ dũng, nhìn chúng Tang Lộc Nhi tư sắc, không nghĩ tới vậy mà được một thành viên trí dụng song toàn đại tướng. Dương Phong lại hỏi một lần, không có người tái phát nói, bởi vì đã rất toàn diện. Dương Phong vừa cười vừa nói, mới vừa nghe chư vị nói như vậy, bản vương càng thêm tin chắc, trận chiến này ta Yến quân tất thắng không thể nghi ngờ. Bản vương quyết ý, khai thác Hồ Diên Quảng kế sách, trước bại thiết lập, lại nên chiến đại hoàng quốc. Cùng đại hoàng quốc các chiến thời khác, lại đi Nhạc Lôi cùng Tang Vũ kế sách. Chư vị lại tiếp thu ý kiến của chúng, quân ta làm sao có thể tại thời gian ngắn nhất, lấy nhỏ nhất đại giới, thiết lập 50,000 tiên phong tinh nhuệ. Đương nhiên, nếu có thể bắt sống Kim Nặc, thì thiết lập tất nhiên lui binh. Vừa dứt lời, Vất Chỉ Hải liền cao giọng nói ra, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng có một kế, có lẽ có thể thực hiện. Chương 553, rốt cục đụng phải một cái hung nâu người sống. Chương 553, rốt cục đụng phải một cái hung nâu người sống. Hung nâu cùng thiết lập biên cảnh. Kim Nặc xuất lĩnh 50,000 tinh nhuệ kỵ binh, nhanh chóng tiến vào hung nâu địa giới. Ở phía trước, Kim Nặc phái ra vài nhóm trinh sát, không ngừng tìm hiểu Yến quân cùng hung nâu tình hình chiến đấu. Khởi bẩm Kim Nặc tiểu hãn, phía trước phát hiện một hung nâu bộ lạc, cũng không một người. Khởi bẩm Kim Nặc tiểu hãn, phía trước lại phát hiện một hung nô bộ lạc, cũng không một người. Khởi bẩm Kim Nặc tiểu hãn, trinh sát một đường bẩm báo, nhưng phàm là phát hiện hung nô bộ lạc, tất cả đều là trống rỗng, không có bất kỳ ai. Phó tướng Thiết Tây đối với Kim Nặc nói ra, việc này có chút quái dị, mặt tướng coi là khi thả chậm hành quân tốc độ, để tránh Yến quân có bẫy. Kim Nặc khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với Thiết Tây cái này khuyên can cũng không làm sao ưa thích. Thời điểm trước kia, Hạ Hồ Chân Đại Hãn là toàn lực bồi dưỡng xích hoạch, phàm là có hành quân đánh trận cơ hội, đều sẽ để xích hoạch tham dự, mục đích đúng là bồi dưỡng xích hoạch ở trong quân hy vọng. Có thể xích hoạch thân phận ra ánh sáng đằng sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đành phải một lần nữa bồi dưỡng Kim Nặc, cho nên mới cho Kim Nặc lần này đơn độc lãnh binh cơ hội. Đương nhiên, Hạ Hồ Chân Đại Hãn phái kinh nghiệm phong phú, lại cẩn thận Thiết Tây làm phó đem, phụ tá Kim Nặc. Mà lại Hạ Hồ Chân Đại Hãn trả lại cho Thiết Tây một đạo mật lệnh, ở lúc mấu chốt có thể từ Kim Nặc trong tay tiếp trưởng quân quyền, mục đích đúng là tránh cho Kim Nặc sẽ phạm bên dưới sai lầm gì, đến mức tổn binh hào tướng. Kim Nặc nghĩ, nói ra, Yến quân từ Bắc hướng Nam, tập kích Hung Nô, những bộ lạc này tất nhiên đứng nuôi chịu sào, bị Yến quân biến thành tù binh, áp giải đến Yến Châu. Bởi vậy có thể thấy được, Hung Nô chiến sự tất nhiên là tại bương đỉnh, càng phi thường cấp bách, quân ta khi nhanh chóng viện binh chi. Thiết Tây chắp tay nói, Kim Nặc tiểu hãn cho bẩm. Mặt tướng coi là, trên đường đi không thấy Hung Nô một người, tình huống xác thực quái dị, không thể không có chú ý cẩn thận. Thứ yếu, Yến quân cùng Hung Nô chiến sự tiếp tục càng lâu, đối với ta Thiết Lặc liền càng là có lợi. Nếu có thể ở tại phân ra thắng bại thời điểm, quân ta lại đột nhiên dễ ra, thì quân ta nhất định có thể lấy nhỏ nhất đại giới, thu hoạch lớn nhất thắng lợi, còn xin Kim Nặc tiểu hãn minh giám. Kim Nặc mặc dù chưa bao giờ độc lĩnh một quân, nhưng lại không phải là không có đi lên chiến trường, không phải là không có trải qua chiến sự, không thể không thừa nhận Thiết Tây lời nói có đạo lý, liền không còn nói cái gì. Đúng lúc này, một kỵ bay tới, khởi bẩm Kim Nặc tiểu hãn, có hung nâu người cầu viện đi bảo. Kim Nặc mừng rỡ, mẹ nó, rốt cục đụng phải một cái hung nâu người sống. Nhanh chóng dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, người tới đem một cái hung nâu kỵ binh mang theo tới. Hung nâu kỵ binh đi tới gần, tung người xuống ngựa, từ trong ngực móc ra một phong thư, đây là ta đại hãn tự viết, còn xin tướng quân xem qua. Lập tức liền có người đem thư lấy, đưa cho Kim Nặc. Kim Nặc một bên mở thư, vừa nói, phía trước chiến sự như thế nào? Hung nâu kỵ binh hồi đáp, tiến quân 50,000, cùng ta quân 60,000, ngay tại Vương Đình ác chiến, đã 3 ngày 3 đêm. Tiến quân cùng ta quân đều là thương vong hơn phân nửa, còn xin tướng quân nhanh chóng dẫn quân tiến về, cùng ta quân giáp công yến quân, thì trận chiến này tất thắng. Không phải vậy, các loại yến quân viện quân đi vào, chỉ sợ ta lớn hung nô liền có hủy diệt chi ách. Kim Nặc mở ra thư, cẩn thận đọc một chút, quả nhiên cùng cái này hung nô kỵ binh nói như vậy tương xứng. Mà lại, Kim Nặc vừa cẩn thận phân biệt một chút, đây đúng là tế tà thiền vu bút tích, ngay cả ám hiệu đều không có vấn đề. Phàm là hai nước kết minh, giữa lẫn nhau thư từ qua lại, đều sẽ ước định một cái ám hiệu. Kim Nặc xem hết, đem thư đưa cho Thiết Tây, sau đó lại hỏi cái này hung nô kỵ binh mấy vấn đề, đối phương đều có thể đối đáp trôi chảy, xác định không phải yến quân giả mạo. Kim Nặc nói ra, yến quân biết quân ta tới cứu, thế công rất mãnh liệt, ta ý khi nhanh chóng gấp rút tiếp viện, hai mặt giáp công yến quân, tại yến quân viện quân đến trước đó, kết thúc chiến đấu. Vừa rồi, Kim Nặc đề ra nghi vấn, Thiết Tây cũng nghe đây, xác thực không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Thiết Tây mơ hồ cảm giác có chút bất an, nhưng lại không nói ra được là nơi nào không thích hợp. Gặp Thiết Tây nhíu mày trầm ngâm, Kim Nặc mặc kệ hắn như vậy nhiều, lập tức hạ lệnh, toàn quân gia tốc, lao thẳng tới Vương Đình. Thiết Tây vội vàng ngăn cản, Kim Nặc tiểu hãn không thể, mặt tướng coi là, hay là trước phái trinh sát dò xét mới là an toàn. Cái kia hung nô kỵ binh nhất thời gấp, kỵ binh Kim Nặc tiểu hãn, ta hung nô binh mã tràn ngập nguy hiểm, nếu là lại trễ chậm nửa bước, chiến sự tất nhiên kết thúc. Đến lúc đó, tiến quân giành tay, nó viện quân đến, không biết quý quân ứng đối ra sao. Thiết Tây giận dữ, như thế nào hành quân, cùng ngươi có liên căn gì, an cảm ở đây cùng luôn. Hung nô kỵ binh hừ lạnh một tiếng, ta đại hãn đã ngờ tới, Thiết Lặc cùng ta hung nô kết minh, cũng không phải là chân tâm thật ý. Đây là ta đại hãn phong thứ hai thư, giải trừ cùng Thiết Lặc chi minh, còn xin quý quân nhanh chóng trở về đi. Ta đại hãn nếu gánh không được yến quân thế công, liền chỉ có đầu hàng yến quân một đường. Nhược quý quân còn dám tiến lên, liền sẽ gặp phải yến châu cùng hung nô liên thủ chi công. Nói, hung nô kỵ binh lại móc ra một phong thư, trực tiếp lắp tại trên mặt đất. Thiết Tây giận tím mặt, thu tử an dám như thế vô lễ, tin hay không bản tướng đưa người đánh giết ở đây, việc này liền không người lại biết. Hung nô kỵ binh cười lạnh một tiếng, vị tướng quân này uy phong thật to, xem ra Kim Nặc tiểu hãn chỉ là quân này chỉ khôi lỗi. Nói, hung nô kỵ binh lập tức gỡ xuống cung tiễn, bắn ra một viên tên lệnh thượng tiên. Tên lệnh phát ra, quân ta trinh sát nhìn thấy đằng sau, liền sẽ lập tức nói cho ta biết đại hãn, Thiết Lặc có minh. Người Thiết Tây vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đối phương người mang tin tức này vậy mà như thế khó đối phó, để hắn lập tức lâm vào trong bị động. Kim Nặc lạnh lùng nhìn qua Thiết Tây, từ tốn nói, Thiết Tây tướng quân, xem ra chúng ta chỉ có thể rút quân. Không phải vậy, một khi lâm vào Yến Châu cùng hung nô hợp công bên trong, tất khó toàn thân trở ra. Chờ nhìn thấy phụ hãn, ta tự sẽ hướng phụ hãn giải thích, lần này phí công cùng Thiết Tây tướng quân không quan hệ. Thiết Tây nghe, nhất thời kinh chạy đại hãn lạnh ướt sũng cả người. Kim Nặc đây là nói mát, là chuẩn bị đem trách nhiệm đều giao cho hắn đâu. Thiết Tây trong lòng minh bạch, lần này tranh đoạt hung nô chi chiến, đối với Thiết Lặc ý nghĩa. Nếu thật là bởi vì hắn chú ý cẩn thận mà vượt thời cơ hội tốt, chỉ sợ Hạ Hồ Chân Đại Hãn tuyệt sẽ không tha thứ hắn, chí ít Thiết Tây sẽ mất đi Hạ Hồ Chân Đại Hãn tín nhiệm với hắn. Thiết Tây vội vàng hướng Kim Nặc chắp tay nói, Kim Nặc tiểu hãn bất giận, là mặt tướng quá cẩn thận. Kế sách hiện nay, khi nhanh chóng gấp rút tiếp viện hung nô, hợp kích tiến quân. Trước khi đến, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với Thiết Tây có bàn giao, để Thiết Tây phải tất yếu tại yến quân diệt hung nô đằng sau lại ra tay. Bởi như vậy, hung nô vong, Thiết Lặc liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh hung nô chi địa, mà không cần lưng đeo có minh thanh danh. Có thể tế tà thiền vu cái này một phong thư, triệt để làm rối loạn Hạ Hồ Chân Đại Hãn kế hoạch. Thiết Tây phụ trách giám quân, là một thanh hào thủ, nhưng ở gặp thời ứng biến phương diện, so Hạ Hồ Chân Đại Hãn kém 10 đầu đường phố không chỉ. Kim Nặc không chút do dự, lập tức quát, truyền lệnh toàn quân, bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới Vương Đình. Theo Kim Nặc ra lệnh một tiếng, 50,000 Thiết Lặc kỵ binh lập tức liền khói bụi cuộn. Lao vụt bên trong, cái kia hung nô kỵ binh túi đầu khỏe miệng, khó nén mỉm cười. Chương 554, không tốt, trong chúng ta kế chương 554, không tốt. Trong chúng ta kế tại Thiết Lặc kỵ binh gấp rút tiếp viện Vương Đình trên đường, gặp được vài nhóm hung nô bại binh. Từ cái này vài nhóm hung nô bại binh trong miệng, Kim Nặc cùng Thiết Tây lần nữa hiểu rõ đến, hung nô trên cơ bản sắp bại, đã gánh không được yến quân mãnh liệt tiến công. Bởi như vậy, Thiết Tây chính là mừng rỡ. Lời như vậy, Thiết Lặc kỵ binh đuổi tới Vương Đình, chiến sự trên cơ bản liền kết thúc. Tiếp tục hướng phía trước, gặp phải hung nô bại binh càng ngày càng nhiều, trong đó lại có người nói, Tế Tả Thiền Vu đã bị giết. Tế Tả Thiền Vu bị giết. Kim Nặc cùng Thiết Tây đều là đại hỉ cực kỳ, thật sự là trời trợ giúp Thiết Lặc gã hung nô vô chủ. Thiết Lặc chỉ cần có thể đánh lui Yến quân, liền có thể thu nạp hung nô bại binh, một lần nữa chiếm cứ Vương Đình. Mà Thiết Lặc đạt được hung nô đầu nhập vào đằng sau, liền có đầu đủ lý do trở thành hung nô thảo nguyên chi chủ, sau đó cùng Đại Hoang quốc kết minh, toàn lực đối phó Yến Châu. Bởi như vậy, Kim Nặc cùng Thiết Tây sức mạnh thì càng đủ, không ở lại làm cho, tăng thêm tốc độ. Chỉ là, Kim Nặc cùng Thiết Tây không để ý đến một chút, không có phái người chú ý những này hung nô bại binh tình huống. Mà lại, bọn hắn còn không để ý đến một chút, đó chính là hung nô bại binh số lượng những này hung nô bại binh vòng qua Thiết Lạc đại quân đằng sau, ở phía sau cấp tốc tập kết, vậy mà khoảng chừng 10.000 binh mã. Hung nô kỵ binh hết thể mới 60.000, vẹn vẹn hướng phương hướng này trốn qua tới, liền có chọn vẹn một vài người, quả thực hẳn là để cho người ta sinh nghi. Chỉ là, Kim Nặc cùng Thiết Tây trong mắt, chỉ có thừa dịp Yến quân vừa mới đại chiến một trận sau, thừa cơ đem nó đánh lui công lao, hồn nhiên không để ý đến những chi tiết này. Rốt cục, Vương Đình đến. Chỉ bất quá, tại Vương Đình chi nam, vô số Yến quân kỵ binh bảy trận mà đợi, không sai biệt lắm có hơn 3 vạn người dáng vẻ. Thế nhưng là, từ những này Yến quân binh sĩ trên khí thế, khôi giáp cùng trên trang bị, vậy mà nhìn không ra mảy may có cương vừa kinh lịch một trận đại chiến dáng vẻ. Thiết Tây dù sao kinh lịch chiến sự khá nhiều, lập tức liền kịp phản ứng, quát to một tiếng, không tốt, trong chúng ta kế. Kim Nặc còn không có kịp phản ứng, vội vàng hỏi, Thiết Tây tướng quân, như thế nào chúng kế? Lúc này, từ hai bên trái phải hai bên, cùng phía sau, đột nhiên truyền đến từng đợt đại địa rung động thanh âm, có mấy vạn kỵ binh nhanh chóng hướng Thiết Lạc quân đội lao vụt tới. Ngay phía trước Yến quân kỵ binh cũng động, vừa vặn bổ đủ chính bắc phương hướng. Không cần Thiết Tây giải thích, Kim Nặc đã hiểu, nhất thời sắc mặt tái nhợt, có chút không biết nên ứng đối ra sao. Thiết Tây còn tính là tương đối tỉnh táo, vội vàng hét lớn một tiếng, Kim Nặc tiểu hãn, xin mời nhanh chóng hạ lệnh, quân ta hướng chính nam phương phá vây. Chính nam phương là giả mạo hung nô bại binh, nhiều nhất hơn bạn. Kim Nặc đã hoảng loạn rồi, vội vàng dựa theo Thiết Tây nói tới hạ lệnh, đại quân hướng chính nam phương hướng phá vây. Siêu 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 hướng chính bắc yến quân đã tiến vào trong tầm bắn, bắt đầu ném bắn. Đông tây hai cái phương hướng yến quân phát hiện Thiết Lạc đại quân hướng nam phá vây, lập tức liền thay đổi phương hướng, nghiêng hướng nam tiến lên. Chính nam phương hướng, Vất Chi Hải, Hồ Tam Sơn, Thẩm Mang Lưu, Tang Vũ, Hồn Sina, Quan Sơn Hà các loại một đám manh tướng đều ở nơi này, nhiệm vụ của bọn hắn nặng nhất, muốn gắt gao ngăn chặn Thiết Lạc đại quân, chờ lấy mặt khác ba phương hướng yến quân vây quanh. Vất Chi Hải giơ cao trường kích, hét lớn một tiếng, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Nhĩ Đẳng mặc dù hung nô xuất thân, nhưng kể từ hôm nay đã là Yến Châu người. Bảo vệ Yến Châu, Nhĩ Đẳng đều là không thể đổ cho người khác. Hơn một vạn hung nô kỵ binh còn là lần đầu tiên kinh lịch tình cảnh như vậy, mỗi một cái đều là hợp lực hô to, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Lập tức, hơn một vạn hung nô kỵ binh sĩ khí lập tức liền bị tăng lên tới cực điểm, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền có thể ra ngựa bọc thây. Rất nhanh, Vất Chi Hải liền xuất quân cùng Thiết Lạc đại quân đụng vào nhau, một trận thảm liệt chém giết chính thức mở màn. Thiết Lạc kỵ binh lao vụt một đường, vô luận là người hay là chiến mã, tất cả đều là mỏi mệt không chịu nổi. Mà Yến Châu quân thì là dùng khỏe ứng mệnh, từng cái hung mãnh như hổ. Nhất là Vất Chi Hải các loại vài viên manh tướng, từng cái đều để mắt tới Thiết Lạc kỵ binh chủ tướng đại kỳ. Kỵ binh chủ tướng đại kỳ cùng bộ binh đại kỳ là hoàn toàn không giống với. Bộ binh bởi vì hành quân tốc độ chậm, đại kỳ tương đối cao, tương đối nặng. Mà kỵ binh bởi vì hành quân tốc độ nhanh, chủ tướng đại kỳ liền tương đối đơn giản cùng nhẹ nhàng. Vất Chi Hải các loại một đám manh tướng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Lạc quân chủ tướng đại kỳ, hợp lực hướng chủ tướng đại kỳ giết đi qua. Thiết Lạc cũng có manh tướng, nhưng ở sĩ khí bên trên cùng Vất Chi Hải bọn người hoàn toàn khác biệt, điểm võ lực tự nhiên cũng giảm mất đi nhiều. Tỷ như Vất Chi Hải gặp được Thiết Lạc một thành viên đại tướng, lập tức liền khí thế như hồng bùng kích hướng hắn kích đi qua. Cái kia đem cũng phấn khởi dư lực, vung đao nên đón. Khi một tiếng đao kích chạm vào nhau, phát ra một cái hung hăng tiếng vang. Hai người khí lực không sai biệt nhiều, cái này Thiết Lạc đại tướng so Vất Chi Hải khí lực hơi nhỏ hơn. Nhưng là cái này Thiết Lạc đại tướng tâm thái liền kém xa Vất Chi Hải, trước e sợ ba phần, liền chuẩn bị sai ngựa đằng sau, tiếp tục hướng nam chạy trốn đi. Có thể Vất Chi Hải liền không vui, thật vất vả gặp được một thành viên manh tướng, nơi nào sẽ có thể buông tha, thế là liền phân phối đầu ngựa hướng cái kia Thiết Lạc đại tướng đuổi theo. Cái kia Thiết Lạc đại tướng tuyệt đối nghĩ không ra Vất Chi Hải sẽ theo dõi hắn không thả. Khi cái này Thiết Lạc đại tướng ngay tại chém giết trước mặt hung nô kỵ binh thời điểm, sau lưng Vất Chi Hải công kích cũng đã đến. Chiến trường chém giết cũng không có nhiều như vậy công bằng công chính, chỉ cầu giết địch không nói mặt khác. Siêu vang lên tiếng gió, khi cái này Thiết Lạc đại tướng nghe được, vội vàng vung đao đón lấy thời điểm, đã quá muộn. Vất Chi Hải một mũi kích trúng cái này Thiết Lạc đại tướng bộ ngực, sau đó mạnh mẽ dùng sức trực tiếp đem hắn chống lên, vung ra xa mười mấy trượng, tuyệt đối không sống nổi. Vất Chi Hải nhìn cũng chưa từng nhìn phương hướng kia, phân phối đầu ngựa tiếp tục hướng Thiết Lạc đại quân chủ tướng đại kỳ đuổi giết đi qua. Ngay tại Vất Chi Hải như thế một chậm trễ thời điểm, Hồ Tam Sơn, Thẩm Mang Lưu, Tang Vũ bọn người khoảng cách Kim Nặc liền càng ngày càng gần. Mấy người bọn hắn đã cùng chính mình hộ vệ quân thoát ly, giống như một cái đầu mũi tên giống như hung hăng xuất vào Thiết Lạc đại quân trong thân thể, mà lại là càng ngày càng sâu. Kim Nặc hướng nam trốn, vừa bạn liền cùng Hồ Tam Sơn bọn người càng ngày càng gần. Cho nên Kim Nặc rất nhanh liền phát hiện Hồ Tam Sơn bọn người, trong lòng không khỏi hoảng sợ cực kỳ, lập tức đối với hộ vệ quân phân phó, Nhĩ Đẳng nhanh chóng tiến về, phải tất yếu ngăn trở những người này. Kim Nặc hộ vệ quân, chẳng những có chính hắn hộ vệ quân, còn có Hạ Hồ Chân Đại Hãn phái tới người. Kim Nặc chính mình hộ vệ quân, sức chiến đấu cũng là không phải quá mạnh. Có thể Hạ Hồ Chân Đại Hãn hộ vệ quân, đó chính là chân chính tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là phụ trách bảo hộ Kim Nặc an nguy. Chỉ cần Kim Nặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả của bọn hắn xác định vững chắc đều là một con đường chết, bởi vì bọn họ người nhà đều tại Hạ Hồ Chân Đại Hãn trong tay. Vất Chi Hải bọn người rất nhanh liền bị Kim Nặc phái ra hộ vệ quân cho chiến đấu lên, tạm thời không có khả năng thoát thân. Tuy nói bọn hắn một cái không phải Vất Chi Hải đám người đối thủ, làm sao là từng cái đều hung hãn không sợ chết, thực cũng đã bất chỉ hại bọn người có chút đầu to. Kim Nặc tự nhiên là thừa cơ hướng nam phóng đi. Chương 555, hổ phụ có quyền tử. Chương 555, hổ phụ có quyền tử. Lúc này, đông tây hai bên cạnh Yến quân cũng đều giết tới. Phía tây Yến quân chủ tướng là Hồ Diên Quảng, Nhạc Lôi cùng Tiêu Nguyên Khánh, phía đông Yến quân chủ tướng là Hàn Thiên Lý, Hàn Vạn Lý cùng Dương Đồng, phân biệt đều là 30.000 binh mã. Đương nhiên, những này Yến quân binh mã không đơn giản đều là Yến Châu kỵ binh, còn có mới hàng Hung Nô kỵ binh. Hồ Diên Quảng mấy người cũng đều nhìn chằm chằm Thiết Lập chủ tướng đại kỳ, ra sức giết đi qua. Đô Đần đều có thể biết, mấu chốt của trận chiến này ngay tại Kim Nặc trên thân. Chỉ cần có thể bắt sống Kim Nặc, tuyệt đối là một cái công lớn. Đương nhiên, nếu như chém giết Kim Nặc, liền cùng Thiết Lập lương tử kết lớn. Bất chỉ hại bọn người bị ngăn lại, khoảng cách Kim Nặc liền càng ngày càng xa. Thiết Lập quân mặc dù sĩ khí bên trên hoàn toàn ở vào hạ phong, nhưng sức chiến đấu y nguyên vẫn là rất hung mãnh, hợp lực chủ sát, đối với Yến quân cũng tạo thành nhất định tổn thương. Dương Phong xa xa quan chiến, trong lòng thở dài, từ tốn nói, khó trách lấy Cao Câu Ly quốc thực lực, còn chỉ có thể cùng Thiết Lập bất phân thắng bại, cái này Hạ Hổ chân đại hán đúng là một đời kiêu hùng. Truyền lệnh, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt sống Kim Nặc. Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt đằng sau, tất cả đại tướng đều nhìn chằm chằm Thiết Lập chủ tướng đại kỳ. Bất chỉ hại bọn người cơ hồ đem võ nghệ phát huy tới cực điểm, đem Kim Nặc hộ vệ quân chém giết sạch sẽ đằng sau, tiếp tục hướng Kim Nặc sông tới giết. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nguyên Khánh cùng Dương Đồng tốc độ nhanh một bước. Tiêu Nguyên Khánh cùng Dương Đồng võ nghệ tại chư tướng bên trong không tính là cao nhất, nhưng cũng bởi vì không có nhận quá lớn trở ngại, dần dần liền khoảng cách Kim Nặc cùng Thiết Tây càng ngày càng gần. Trong chém giết, Kim Nặc phát hiện Tiêu Nguyên Khánh cùng Dương Đồng, nhưng hắn bên người hộ vệ quân cùng Thiết Tây hộ vệ quân tất cả đều phái ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Kim Nặc đội bàn quát, Thiết Tây tướng quân nhanh chóng tương lai đem ngăn lại. Thiết Tây bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng, vung đao đem Tiêu Nguyên Khánh ngăn lại, đại chiến. Lúc này, Kim Nặc đã không có bất luận cái gì chiến ý, chỉ muốn mau chóng rời đi chiến trường. Dương Đồng đại hỉ, ra sức hướng Kim Nặc giết đi qua. Kim Nặc bên người đã không tướng có thể phái, chỉ có thể đỉnh thương thúc ngựa, tự mình đến chiến Dương Đồng. Dương Đồng tinh thần phấn chấn, đại chiến Kim Nặc. Dương Đồng rất thông minh, tại đại chiến Kim Nặc thời điểm, đột nhiên một cái phóng ngựa, đi vào cầm trong tay chủ tướng đại kỳ cái kia Thiết Lập kỵ binh trước mặt, một thương đem nó đâm chết. Chủ tướng đại kỳ tự nhiên là rơi vào trên mặt đất. Dương Đồng hét lớn một tiếng, Kim Nặc đã chết, người đầu hàng không giết. Lúc này Bất Chỉ Hải giết tới, một người một kích trấn trụ thanh kia chủ tướng đại kỳ, không cho phép bất luận cái gì Thiết Lập tướng sĩ đem nó nhặt lên, một lần nữa đứng lên. Đây chính là cổ đại chiến tranh quý củ. Mặc kệ là bộ binh đại kỳ hay là kỵ binh chủ tướng đại kỳ, đều sẽ có rất nhiều hộ kỳ tay. Nâng cờ người đã chết, sẽ có hộ kỳ tay tiếp nhận, nhất định phải cam đoan đại kỳ hoặc là chủ tướng đại kỳ không ngã, không phải vậy đối với quân đội sĩ khí đả kích sẽ là không thể vãn hồi. Kim Nặc bên người những cái kia Thiết Lập tướng sĩ, đương nhiên biết Dương Đồng là tại là lừa dối, càng là nhao nhao hướng chủ tướng đại kỳ cướp đi, lại đều chết tại Bất Chỉ Hải trưởng kích phía dưới. Bên này, Thiết Lập chủ tướng đại kỳ không có bị lần nữa dựng thẳng lên, nhưng Yến quân tướng sĩ nhao nhao đi theo hô to, càng truyền càng xa, xa xa những cái kia Thiết Lập tướng sĩ cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Nhưng mà, khi bọn hắn khắp nơi đều không nhìn thấy chủ tướng đại kỳ bóng dáng, dần dần liền nhận định, Kim Nặc có lẽ là thật đã chết rồi, hoặc là bị Yến quân bắt làm tù binh. Nhất thời, Thiết Lập quân sĩ khí đại thụ ảnh hưởng, nhao nhao đều là vô tâm tái chiến, tứ tán bỏ chạy. Đây chính là cổ đại trong chiến tranh manh tướng tác dụng, chém tướng bạc cờ, áp chế nó sĩ khí, đánh một trận kết thúc. Kim Nặc mặc dù đang cùng Dương Đồng đại chiến, nhưng độ chú ý lại một mực tại dũng manh không gì sánh được Bất Chỉ Hải trên thân, tự nhiên là càng đánh càng kết đảm, võ nghệ khó mà phát huy ra bình thường 2/3. Chiến đến hơn 20 cái hội hợp thời điểm, Kim Nặc liền thương pháp dần dần loạn. Dương Đồng nhìn chuẩn một sơ hở, hét lớn một tiếng, một thương đâm vào Kim Nặc trên vai trái, đem hắn đánh rơi dưới ngựa. Lập tức, Dương Đồng giơ lên trường thương, nghiêm nghị quát, Kim Nặc bị bắt, những người còn lại đầu hàng không giết. Bốn phía Thiết Lập tướng sĩ vội vàng xoay người nhìn sang, quả gặp Kim Nặc trên chiến mã giống tuyết. Trận này thảm liệt chém giết, theo Kim Nặc bị bắt, Thiết Tây bị giết mà triệt để hạ màn kết thúc. 50.000 Thiết Lập tinh nhuệ bị giết 10.000, đào tẩu 5.000, bị bắt 35.000 người. Tiến quân thương vong cũng không tính là nhỏ, bỏ mình 2.000, trọng thương hơn 500, vết thương nhẹ hơn 1.600 người. Tổng thể mà nói, Yến quân tuyệt đối là một trận đại thắng. Kim Nặc cùng cái kia 35.000 tù binh, tuyệt đối là Dương Phong cùng Hạ Hổ chân đại hán vốn để đàm phán. Sau đại chiến, Yến quân quét dọn chiến trường, Dương Phong sai người đem Kim Nặc mang vào vương trướng. Kim Nặc một mặt xấu hổ, trong lòng càng có mấy phần sợ sệt. Nếu là lúc trước, Kim Nặc cũng là sẽ không làm sao sợ sệt, bởi vì Thiết Lập người thừa kế là Xích Hoạch, mà không phải hắn. Nhưng bây giờ, Thiết Lập người thừa kế là hắn, mà không phải Xích Hoạch, Kim Nặc cũng có chút sợ hãi. Bất luận cái gì không sợ chết người tại quyền thế trước mặt, đều sẽ không tự chủ được sinh ra mấy phần tham sống sợ chết chi tâm, tựa như là lại Thánh Minh quân vương cũng sẽ ở tuổi già thời điểm tìm kiếm trường sinh bất lao chi pháp một cái đạo lý. Kim Nặc được đưa tới thời điểm, vương trướng chi chung ngay tại chuyện trò vui vẻ. Dương Phong cười đối với Dương Đồng nói ra, "Dương Đồng, hôm nay ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn." Dương Đồng có chút không có ý tứ, gãi đầu một cái, "Kỳ thật, là chư vị tướng quân quấn lấy Kim Nặc cùng Thiết Tây hộ vệ quân, mặt tướng mới có cơ hội bắt sống Kim Nặc. Nếu nói trận chiến này chi công thuộc về Bất Chỉ tướng quân, là Bất Chỉ tướng quân con ngựa đang kích chấn ở Thiết Lập chủ tướng đại kỳ, khiến cho Thiết Lập đại quân sĩ khí hoàn toàn không có, quân ta mới có thể thuận lợi đắc thắng." Dương Phong cười to nói, "Theo công mà không tiêu, quả nhiên có ta Dương gia chi phong cũng. Trận chiến này, chư vị tướng quân đều là liều chết lực chiến, mới có này thắng, trước tạm ghi lại quân công, ngày sau bản vương tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Kim Nặc được đưa tới, chuyện trò vui vẻ lúc này mới ngừng lại. Hồ Tam Sở Sạc lập tức hét lớn một tiếng, lớn mật, nhìn thấy Yến Quả N Vương điện hạ, làm sao dám không quỷ. Hồn Xí Nạ ngay tại vương trướng chi trung, nghe được câu này, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước, Hồn Xí Nạ cũng từng trở thành Yến quân tù nhân, bị Nưu Lục dạng này quát lớn qua. Mà Hồn Xí Nạ tính cách cứng rắn, cũng không có bị hù sợ, y nguyên không quỷ, lại bị Nưu Lục dùng một trượng hung hăng đánh vào đầu gối phía sau quát qua chỗ, ăn không nhỏ đau khổ. Hồn Xí Nạ vốn cho rằng Kim Nặc cũng sẽ bước lên hắn theo gót, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, theo Hồ Tam Sơn tiếng nói rơi xuống đất, Kim Nặc liền bịch một tiếng quỳ xuống. Bởi như vậy, vương trướng chi trung ánh mắt liền tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Hạ Hồ chân đại hãn một thế anh danh, lại có như thế một cái tham sống sợ chết nhi tử, hơn nữa còn là tương lai người thừa kế. Thật sự là hổ phụ có khuyển tử a, bất kể nói thế nào, nếu Kim Nặc sợ chết, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Dương Phong Tử tốn nói, Thiết Lạc Quốc thế tử, không nghĩ tới bản vương cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt sẽ là như thế một loại phương thức. Bản vương là cái dứt khoát người, không thích quanh co lòng vòng. Kim Nặc tiểu hãn, bản vương hỏi ngươi, ngươi là muốn chết hay là muốn sống đâu? Chương 556, Đạm Đài Di sợ theo quân. Chương 556, Đạm Đài Di sợ theo quân. Kim Nặc đã sợ, đã bại lộ sợ chết tâm tính, tự nhiên không có khả năng lại cứng rắn lang đứng lên, vội vàng nói, bẩm điện hạ, ta tự nhiên là muốn sống. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đã ngươi muốn sống, tự nhiên là không có vấn đề. Mà lại, bản vương chẳng những sẽ để cho ngươi tốt nhất còn sống, sẽ còn giúp ngươi leo lên Thiết Lạc mồ hôi vị trí. Câu nói này, Dương Phong đã từng đối với Xích Hoạch nói qua. Dương Phong mục đích là thông qua đến đỡ Xích Hoạch, gây nên Thiết Lạc nội loạn, Tiến Châu liền sẽ có thể thừa cơ hội. Nhưng mà, nếu Kim Nặc tham sống sợ chết, Dương Phong kế hoạch tự nhiên là đến cải biến một chút. Đến đỡ một cái cứng rắn tính cách Xích Hoạch, chẳng duy trì một cái tham sống sợ chết Kim Nặc. Dù sao, Dương Phong mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là cùng Thiết Lạc kết minh, mà là chiếm đoạt Thiết Lạc. Kim Nặc mặc dù sợ chết, nhưng cũng là người thông minh, đại hỉ cực kỳ, như điện hạ thật có thể thả ta còn sống, ta Kim Nặc tất nhiên sẽ hậu báo điện hạ đại ân. Dương Phong vừa cười vừa nói, Kim Nặc tiểu hãn quả nhiên là người thông minh, bản vương rất là vui mừng. Nếu dạng này, bản vương dạy ngươi nhất pháp, bảo đảm ngươi hãn vị không mất. Kim Nặc lo lắng nhất chính là điểm này, vội vàng hỏi, còn xin điện hạ chỉ điểm. Dương Phong nói ra, bản vương hiểu rõ đến, Thiết Tây phụng Hạ Hồ Chân chi mệnh, đảm nhiệm giám quân trước. Người này, chú ý cẩn thận, có phần bị Hạ Hồ Chân coi trọng. Nếu ngươi đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Thiết Tây, chỉ sợ Hạ Hồ Chân chưa chắc sẽ tin. Bản vương đề nghị, ngươi có thể đem tình huống thực tế đối với Hạ Hồ Chân nói lên, chỉ là hơi đổi một chút, nói là ngươi cùng Thiết Tây đều là bản vương kế sách tính toán. Chỉ là, ngươi lần đầu lãnh binh, tuy có Tế Tả Thiền Vu giải minh thư tin, nhưng vẫn là hơi có do dự. Có thể Thiết Tây có tham công chi tâm, lại lo lắng Tế Tả Thiền Vu thực sẽ giải minh, đầu hàng ta Yến Châu, liền lực quên ngươi xuất quân cấp tiến, lúc này mới chúng bản vương tứ diện mai phục kế sách. Kể từ đó, Hạ Hồ Chân liền sẽ rõ ràng, trận chiến này bại trận, tội không ở đây ngươi, mà tại Thiết Tây. Chỉ cần ngươi vô binh thất bại trách, tự nhiên là sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày sau kế thừa hãm bị. Kim Nặc đại hỉ, nếu thật có thể như vậy, ta Thiết Lạc cùng Yến Châu chắc chắn đời đời là minh, tuyệt không đổi ý. Dương Phong cười to nói, là minh, cũng có thể có minh, vương giả nói như vậy, cũng không có thể tin. Kim Nặc, bản vương để cho ngươi viết xuống một phong thư, nói cùng ngươi tham sống sợ chết, đối bản vương ti cung bị gối, chỉ cầu mạng sống. Kể từ đó, có phong thư này tại bản vương trong tay, ngươi Thiết Lạc cùng Yến Châu chi minh mới có thể vĩnh viễn vững chắc. Kim Nặc sắc mặt đại biến, nhịn không được đánh run một cái, Dương Phong chiêu này thật sự là quá độc ác. Bởi như vậy, chỉ cần Kim Nặc còn chưa trở thành Thiết Lạc mồ hôi, nhất định phải cúi đầu nghe lệnh của Dương Phong. Không phải vậy, một khi Dương Phong đem phong thư này đưa đến Hạ Hồ Chân đại hãn trong tay, Kim Nặc người thừa kế thân phận xác định vững chắc không gánh nổi. Đương nhiên, các loại Kim Nặc kế vị đằng sau, phong thư này đối với hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ uy hiếp gì, bởi vì hắn có thể nói phong thư này là Dương Phong ngụy tạo. Kim Nặc há to miệng, nhưng cũng bất đắc dĩ cúi đầu, không nói gì. Tại Thiết Lạc hãn vị trước mặt, tựa hồ hết thảy ủy khuất đều có thể tiếp nhận. Tựa như Dương Bách, tại đại sở quốc hoàng bị trước mặt, cho dù là đem nữ nhân của mình đều đưa cho Dương Phong, cũng đáng. Thế là, Dương Phong cầu thuật, Kim Nặc chấp bút, viết xuống một phong thư. Viết xong thư đằng sau, Dương Phong sai người đem Kim Nặc mang theo xuống dưới, cực kỳ chiếu cố. Dương Phong nói ra, có Kim Nặc cùng 35,000 tù binh nơi tay, Thiết Lạc đã không đáng để lo. Sau đó, quân ta chi trọng tâm chính là Đại Hoang quốc. Bản vương chi ý, phái thêm trinh sát, dày đặc vương đỉnh phía tây, phong tỏa vương đỉnh chi chiến tin tức. Không phải vậy, như Đạm Đài diệt sở một khi biết quân ta đã bình định Hung Nô, tất nhiên sẽ không lại hưng bình xuôi nam. Bất chỉ hại chắp tay nói, điện hạ anh minh. Các loại Đạm Đài diệt sở đại quân xuôi nam, cùng duy nhân, cùng ta Yến Châu giao bình, lần nữa biết Hung Nô đã diệt tin tức, nhưng cũng là đã không cách nào lại bãi bình. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Yến quân dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, đem Hung Nô nhân tất cả đều nằm rời, tham dự Yến Châu Bắc Quyết Trường kiến thiết bên trong. Thiết Lạc bại binh, rốt cục cũng gặp phải Xích Hoạch xuất lĩnh hậu quân binh mã. Bởi vì cái này 100,000 binh mã bên trong, có 50,000 bộ binh, là lấy Xích Hoạch hành quân tốc độ cũng không nhanh, so Kim Nặc binh mã chậm mấy ngày. Biết được Kim Nặc binh bại, tức thì bị Yến quân bắt tin tức, Xích Hoạch vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, đã từng con mèo bệnh Yến Châu quả nhiên đã trở thành một đầu mãnh hổ. Vui chính là, Kim Nặc bị bắt, liền sẽ mất đi hán vị người thừa kế tư cách. Xích Hoạch cùng Kim Nặc đều không có tư cách kế thừa hán vị tự nhiên chỉ có thể rơi vào Lao Tam Đồng Sơn trên đầu. Mà Xích Hoạch cùng Đồng Sơn quan hệ tuyệt đối là rất không tệ. Mặc dù cao hứng, nhưng Xích Hoạch cũng không dám lại dễ dàng tiến quân, dù sao hắn biết Dương Phong lợi hại. Thế là, Sinh Hoạch mệnh lệnh đại quân ngay tại chỗ đóng quân, sau đó phái người đem Kim Nặc binh bại bị bắt tin tức Hoái Mã báo cho Hạ Hổ Chân Đại Hãn, xin mời Hạ Hổ Chân Đại Hãn quyết định phải chăng tiếp tục tiến quân. Đồng thời, Sinh Hoạch cũng phái ra trinh sát, dò xét Đông Hung Nô Vương Đỉnh tình huống bên kia. Chỉ bất quá, Sinh Hoạch phái ra trinh sát, căn bản là không có cách tới gần Vương Đỉnh, liền bị Yến quân trinh sát cho bắn giết hoặc là vây giết. Sinh Hoạch minh bạch, Dương Phong là không muốn hắn biết Đông Hung Nô tình huống, thế là Sinh Hoạch cũng chỉ có thể coi như thôi, an tâm chờ lấy Hạ Hổ Chân Đại Hãn mới nhất mệnh lệnh. Đại Hoang quốc bên kia, 300,000 binh mã đã vào vị trí của mình. Đạm Đài Di Sở cũng đã được như nguyện theo cần, trở thành Đạm Đài Diện Sở bên người một cái thân binh. Thân binh liền thân binh, Đạm Đài Di Sở tịnh không để ý, chỉ cần có thể đi theo Đạm Đài Diện Sở xuất chinh là được. Dù sao, Đạm Đài Di Sở cũng không có trông cậy vào Đạm Đài Diện Sở sẽ để cho nàng độc lĩnh một quân. Đạm Đài Di Sở tin tưởng, bằng vào thông minh của nàng trí tuệ, chỉ cần có thể là Đạm Đài Diện Sở bảy mưu tính kế một hai, thể hiện ra nàng tồn tại giá trị, về sau lại có chiến sự, Đạm Đài Diện Sở nhất định trả sẽ mang lên nàng. Đại Hoang quốc thiếu khuyết phì nhiêu bãi cỏ, chiến mã tự nhiên không nhiều, phần lớn là từ Hung Nô cùng Thiết Lạc mua sắm. Đạm Đài Diện Sở cái này 300,000 binh mã, kỵ binh chỉ có 50,000, chiếm 1/6. Căn cứ Đạm Đài Diện Sở nắm giữ tin tức mới nhất, Tiến Châu tập kích Đông Hung Nô, song phương đã bắt đầu đắc chiến, thắng bại chưa phân. Tiến Châu lại phái 50,000 binh mã, lấy ra Cát Tiên là chủ tướng, lên phía Bắc Duy Bộ, chuẩn bị trợ chiến. Mà Duy Nhân cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dựa theo Đạm Đài Diện Sở kế hoạch, chia binh 100,000, danh xưng 200,000, kiềm chế Duy Nhân binh mã cùng Yến Châu viện quân. Cái này 100,000 binh mã bên trong, kỵ binh 20,000, bộ binh 80,000 mà Đạm Đài Diệt Sở thì là tự mình dẫn 200,000 binh mã, danh xưng 500,000, xuôi nam tiến đánh Yến Châu. Đạm Đài Diệt Sở rất thông minh, hắn ra lệnh 30,000 kỵ binh đông tiến, cùng Đông Hung Nô hợp kích Yến Châu kỵ binh. Đồng thời, Đạm Đài Diệt Sở tự mình dẫn 170,000 bộ binh, trực tiếp đuổi giết Yến Châu mà đến. 30,000 kỵ binh trợ trận Đông Hung Nô, kỳ thật chính là vì 170,000 bộ binh xuôi nam Yến Châu chiếm được thời gian. Không phải vậy, một khi Yến quân đánh bại Đông Hung Nô, mượn nhờ kỵ binh tính cơ động quấy rối Hoang quân lương đạo, Đạm Đài Diện Sở liền sẽ rất bị động. Mà một khi các loại Hoang quân có thể đánh hạ Yến Châu một thành, mở ra lỗ hổng, Hoang quân liền tạm thời không cần đến tiếp sau lương thảo vận chuyển. Yến Châu giàu có, thuế ruộng tràn đầy, Đạm Đài Diện Sở là biết đến. Chương 557, Yến Châu cùng Đại Hoang quốc trận chiến đầu tiên. Chương 557, Yến Châu cùng Đại Hoang quốc trận chiến đầu tiên. Hoang quân hành động, tự nhiên không gạt được Yến quân chính xác. Lấy 30,000 kỵ binh trợ trận Hung Nô, sau đó bộ binh nhân vật chính trực tiếp nhào về phía Yến Châu. Dương Phong không thể không thừa nhận, Đạm Đài Diện Sở tuyệt đối là dùng binh cao thủ, đây là thỏa đáng nhất dùng binh chi pháp. Bộ binh lo lắng nhất chính là đối phương kỵ binh có thể đoạn nó lương đạo, mà Đạm Đài Diện Sở chi pháp liền có thể thành công lần tránh điểm này. Chỉ bất quá, Dương Phong phong tỏa Hung Nô thảo nguyên tin tức, khiến cho Đạm Đài Diện Sở phán đoán phát sinh trên chết. Đạm Đài Diện Sở cũng đoán được, Yến quân tập kích Đông Hung Nô, trận chiến này đối với Đông Hung Nô nhất định sẽ rất bất lợi. Có thể Đạm Đài Diện Sở tuyệt đối nghĩ không ra, Dương Phong vậy mà dùng Tang Vũ chiêu hàng tế tà thiên bu, khiến cho Đông Hung Nô chiến sự sớm kết thúc. Không phải vậy, Đạm Đài Diện Sở tuyệt đối sẽ không xuất binh xuôi nam. Hoang quân 30,000 kỵ binh đông tiến, Dương Phong nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh, mở ra miệng con, đem Hoang quân 30,000 kỵ binh bỏ vào đến. Đồng dạng kế sách, tứ phía vây công chi pháp, tại Hoang quân kỵ binh trên thân lần nữa thành công diễn ra một lần. Hung Nô cầu biện sách, Thế Tả Thiền Vu tự tay viết thư, cùng đáp ứng ra luật thái hậu, các loại sau trận chiến này, hắn nhất định tự mình đi một chuyến Đại Hoang thành, cùng Đại Hoang quốc ký kết liên minh. Cái này phong cầu biện sách, cùng không ngừng tây tới Hung Nô bại binh, còn có che đậy sau truy sát tiến quân kỵ binh, khiến cho Hoang quân kỵ binh chủ tướng tùy tiện liền cho là Hung Nô còn tại đau khổ kiên trì. Thế là Hoang quân kỵ binh chủ tướng lại không lo nghĩ, một bên thả Hung Nô bại binh đi qua, một bên tăng tốc hành quân tốc độ. Trên đường đi, Hung Nô bại binh càng ngày càng nhiều, tiến quân truy binh cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, khi đến quân truy binh nhìn thấy Hoang quân kỵ binh đi vào, cũng không dám lại đuổi, phân phối đầu ngựa, đội đội vàng vàng hướng đi về hướng đông. Tựa hồ tiến quân cùng Hung Nô chiến sự chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Tựa hồ Hung Nô sắp gánh không được. Nhưng khi Hoang quân kỵ binh chủ tướng xuất lĩnh 30,000 binh mã phải nhờ vào gần Vương Đỉnh chi lúc, nhất thời mắt tròn váng, bởi vì ngay phía trước là Yến Châu kỵ binh, khắp nơi đen nghìn nghịt, trọn vẹn 2-3 người. Không tốt, chúng kê đến phân thượng này, Hoang quân kỵ binh chủ tướng nếu là còn phản ứng không kịp, vậy cũng chớ nói tại Đạm Đài Diệt Sở dưới trướng lăn lộn nhiều năm như vậy. Những cái kia Hung Nô bại binh tất cả đều là giả, mục đích đúng là dẫn tới quân ta nhanh chóng đông tiến. Đây là tứ diện mai phục kế sách, mau lui, hướng đông nam phương hướng rút lui. Nhưng là, đã quá muộn. Thứ nhất, song phương đều là kỵ binh, linh hoạt cơ động tính là giống nhau. Thứ hai, Hoang quân kỵ binh lao vụt thời gian quá dài, chiến mã thể lực hao tổn không ít, tuyệt đối không chạy nổi dùng khỏe ứng mệnh tiến quân kỵ binh. Ngay tại Hoang quân kỵ binh vừa mới bắt đầu lúc rút lui, nam bắc hai mặt Yến Châu phục binh cũng cùng nhau giết ra. Hoang quân kỵ binh kém xa Hung Nô cùng Thiết Lặc, lại binh lực không đủ, bị Yến quân tứ phía giáp công phía dưới, tự nhiên là bị bại rối tinh rối mù. Hoang quân kỵ binh chủ tướng chết bởi Hồ Tam Sơn Lang Nha Bổng phía dưới, Hoang quân kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt, có thể chạy đi không đủ 2000 người. Còn lại 28000 người bị giết 15,000 người, đầu hàng 13000 người. Mà Yến quân bên này bỏ mình 2000 không đến, trọng thương hơn 600 người, vết thương nhẹ hơn 1300 người. Trận chiến này là Yến Châu cùng Đại Hoang quốc trận chiến đầu tiên, lấy yến quân đại thắng mà kết thúc. Trận chiến này trọng yếu nhất ý nghĩa cũng không phải là chém giết bao nhiêu hoàng quân, thu hàng bao nhiêu hoàng quân, mà là nhất cử đem hoàng quân kỵ binh cho kích phá, hoàng quân lương đạo cũng liền triệt để bại lộ tại yến quân gót sắt phía dưới. Mà tại yến tây thành, cùng yến trung thành, cảm tử quân cũng đã chuẩn bị đúng chỗ, liều chết thủ thành, đem hoàng quân bước chân tận lực ngăn tại yến châu bản thổ bên ngoài. Một khi hoàng quân công thành bị ngăn trở, Dương Phong sẽ xuất lĩnh 100,000 thiết kỵ xuôi nam, nội ứng ngoại hợp, đại bại hoàng quân. Phải biết, chỉ cần hoàng quân lương đạo xảy ra vấn đề, đến tiếp sau quân giới liền không khả năng lại bật đạn. Một chi đại quân, nếu như không có cung tiễn, không có binh khí thay thế, còn thế nào đánh trận đâu? Thời đại này kỹ thuật luyện sắt rất lại phía sau, một cây đao, chặt đối phương khôi giáp nhiều nhất vài chục cái, lưỡi đao hoặc là sẽ đứt gãy, hoặc là sẽ quyện nhận, không cách nào lại dùng. Cung tiễn cũng giống như vậy, dây cung bình thường có thể bắn ra mấy trăm mũi tên, tốt một chút cung tiễn, thậm chí có thể bắn ra hơn ngàn mũi tên. Có thể mũi tên lại là tuyệt đối tiêu hao phẩm, bắn ra một chi liền thiếu đi một chi, mà lại đầu mũi tên dễ dàng hư hao, liền chỉ cần kịp thời tiến hành bổ sung. Dù sao, trong công thành chiến, chỉ có mũi tên mới có thể áp chế đầu tướng quân coi giữ phòng ngự. Một khi hoang quân lương đạo xảy ra vấn đề, một khi công thành chiến gặp khó, hoang quân liền sẽ lâm vào tiến tối lưỡng nan tình trạng. Hoang quân kỵ binh, đào tẩu không đủ 2000 kỵ binh, đạm đài diệt sở rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Cùng lúc đó, Dương Phong phái người tiến về Duy Bộ, đem trận chiến này tin tức cáo chi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Gia Cát Tiên, để bọn hắn chủ động xuất kích, kiểm chế lại hoang quân cái kia 100,000 binh mã. Sau đó, đạm đài diệt sở một khi biết được kỵ binh chiến bại, chính mình lương đạo sẽ bại lộ tại yến quân thiết kỵ phía dưới, rất có thể sẽ lựa chọn lập tức rút quân trở về Đại Hoang quốc. Cho nên, sau đó Dương Phong sẽ lợi dụng kỵ binh ưu thế, lần nữa cho hoang quân một lần trọng thương. Mà lại, Dương Phong sẽ còn phái ra đại lượng chính sát, phong tỏa Hung Nô Thảo Nguyên cùng Đại Hoang quốc ở giữa liên hệ, khiến cho đạm đài diệt sở không cách nào cùng Gia Luật Thái Hậu bắt được liên lạc. Đến lúc đó, một khi đạm đài diệt sở chiến bại, Gia Luật Thái Hậu tất nhiên sẽ tức giận cực kỳ, có lẽ sẽ phế bỏ vị này năng chinh thiện chiến đại tướng. Dương Phong lưu lược, có thể nói là vòng vòng đan sen, cao minh cực kỳ. Hung Nô Thảo Nguyên bên trên, đại chiến đang tiến hành, mà ở phía xa Lạc Dương, Sở Phong điện bên trong cũng có một trận đại chiến ngay tại trình diễn. Hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu ngồi tại long ỷ cùng phượng trên đế, đều là đau cả đầu. Phía dưới, đứng đấy hai người, đều là nổi giận đùng đùng, giống hai cái gà trọi một dạng, lẫn nhau không để cho. Hai người này, không phải người khác, chính là tả vệ đại tướng quân Thạch Vạn Quân cùng Tịnh Châu thứ sử Độc Cô Tuần. Hai người này, một cái tại Kinh Kỳ chi địa mang binh, một cái tại Tịnh Châu chi địa lý chính, lẽ ra là nước giếng không đáng nước sông, có thể hết lần này tới lần khác liền sặc đi lên. Nếu không phải là tại Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu trước mặt, nếu không có Độc Cô Tuần là Độc Cô Hoàng hậu chất tử, chỉ sợ Thạch Vạn Quân liền đã nhịn không được muốn động thủ. Chuyện nguyên nhân, nói đến hẳn là trách Hoàng đế Dương Hiển. Trước đó không lâu, Dương Hiển vì ngợi khen Dương Phong, hạ một đạo thánh chỉ, để Yến Quân Vương phủ phi thiếp biên chế đối chiếu thân vương. Dương Hiển mục đích có hai cái. Thứ nhất, ám chỉ một chút tâm tư của mình, cố ý lập Dương Phong là Hoàng Thái Tôn. Thứ hai, gia tăng Yến Quân Vương phủ phi thiếp biên chế, thuận tiện Dương Phong thông gia, ổn định Yến Châu thế cục. Lúc đầu đâu, việc này cũng là không có gì, đại biểu cho Dương Phong thánh quyền chính đồng. Có thể Thạch Vạn Quân hưng phấn, cho là đây là hắn khuê nữ Thạch Thanh Quân cơ hội tuyệt hảo a thánh chỉ đằng sau, Yến Quân Vương phủ liền có thêm một cái chất phi. Thạch Thanh Quân là Thạch Vạn Quân nữ nhi, hay là con vợ cả, tuyệt đối xứng với cái này chất phi thân phận. Thế là đâu, Thạch Vạn Quân liền hấp tấp chạy về Lạc Dương, hướng Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu cầu chỉ gả. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thạch Vạn Quân đi vào Sở Phong điện, Độc Cô Tuần trước hắn một bước đến, cũng hướng Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu cầu chỉ tứ hôn đâu. May mắn, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu còn không có đáp ứng, không phải vậy Thạch Vạn Quân xác định vững chắc sẽ ôm cổ chân khóc. Chương 558, ngươi dám mắng ta. Chương 558, ngươi dám mắng ta. Độc Cô Tuần cầu chỉ tứ hôn, đối tượng là hắn Độc Cô gia đệ nhất mỹ nữ, tên là Độc Cô Nhiễm Nguyệt. Cái này Độc Cô Nhiễm Nguyệt là Độc Cô Tuần tộc cháu gái. Nói chung, cổ nhân đem tộc chất, tộc tôn cái gì, trên cơ bản đều là tại ba ăn vào bên ngoài, chẳng qua là cùng một tộc mà kình hướng một chỗ làm. Theo bối phận, Độc Cô Tuần là Dương Phong cậu. Cho nên, cái này Độc Cô gia đệ nhất mỹ nữ liền so Dương Phong kém bối phận. Nhất là, Độc Cô Nhiễm Nguyệt năm nay mới 15 tuổi a, tùy nói, căn cứ đại sở quốc pháp lệnh, nữ tử 15 tuổi đã có thể lấy chồng, nhưng là loại kia nghèo khó gia đình. Chỉ cần là gia cảnh giàu có một chút, nhất là thế gia môn phiệt, đều không bỏ được đem nữ nhi lấy chồng sớm như vậy, trên cơ bản đều sẽ lại nuôi 2 năm, 17 tuổi lại nói. Độc Cô Tuần quả thực là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không phải vậy, bỏ qua Yến Quân Vương phủ chắc phi cơ hội, Độc Cô gia cùng Yến Quân Vương phủ chuyện thông gia cũng liền thất bại. Về phần bối phận có kém, cũng không có cái gì. Thứ nhất, hoàng thất cùng thế gia môn phiệt bên trong, bối phận chênh lệch mà thông gia, từ xưa đến nay. Thứ hai, Dương Phong cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt ở giữa, cơ hội không có cái gì liên hệ máu mủ. Thạch Vạn Quân thở phì phò nói, Độc Cô đại nhân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt tuổi vừa mới 15, ngươi làm gì vội vã như thế, nhất định phải cùng lão phu tranh đoạt chứ? Độc Cô Tuần thì là không nhanh không chậm, từ tốn nói, Thạch tướng quân, lời ấy sai rồi. Câu chỉ tứ hôn, cùng tuổi tác trưởng ấu không quan hệ đi. Nhiễm Nguyệt mặc dù là tuổi vừa mới 15, nhưng lại đã phù hợp đại sở quốc pháp lệnh, có thể hôn phối. Lại nói, hôm nay cầu chỉ tứ hôn, chính là lão phu tới trước, hẳn là Thạch tướng quân cố ý cùng lão phu tranh đoạt đi. Luận cầu tài, Thạch Vạn Quân thật đúng là không phải Độc Cô Tuần đối thủ. Nhưng mà, Thạch Vạn Quân sẽ chơi xấu à, Độc Cô đại nhân, lão phu cũng không biết Độc Cô đại nhân cầu chỉ tứ hôn, sao là tranh đoạt mà nói. Còn nữa, lão phu đi vào thời điểm, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cũng không đáp ứng việc này, lão phu tự nhiên có thể công bằng cạnh tranh. Dừng một chút, Thạch Vạn Quân còn nói thêm, tiểu nữ Thanh Quân đi theo điện hạ tại Yên Châu, sánh vai xa trường, tình ý hợp nhau, tình cảm ngày càng sâu lâu vậy, trên lệnh chỉ là bệ hạ cùng nương nương tứ hôn mà thôi. Dương Hiển nghe, trong lòng quả thực thầm mắng một câu, Thạch Vạn Quân ngươi thật không cần mặt mo. Thạch Thanh Quân để thư lại lên phía bắc, Thạch Vạn Quân gấp muốn chết, thậm chí còn cầu qua Dương Hiển, xin mời Dương Hiển hạ mật chỉ, để Thạch Thanh Quân trở về Lạc Dương. Hiện tại, Thạch Vạn Quân ngược lại dùng cái này sự tình là đắc chí, muốn lực áp Độc Cô Tuần một đầu. Độc Cô Tuần đương nhiên là không cam lòng yếu thế, từ tốn nói, lâu này thì tất nhiên sinh tình, đợi bệ hạ cùng nương nương hạ chỉ đằng sau, Nhiễm Nguyệt lên phía bắc Yến Châu phục thị điện hạ, thân mật cùng nhau ở giữa, há không tình cảm. Sau đó, Độc Cô Tuần chính liêu chính kiểm sát, chắp tay nói, bệ hạ, nương nương, việc này chính là vi thần trước sách, còn xin bệ hạ cùng nương nương có thể ân chuẩn vi thần chỗ xin mời, tứ hôn Nhiễm Nguyệt, lên phía bắc Yến Châu. Thạch Vạn Quân cũng đội vàng đuổi theo, bệ hạ, nương nương, Thanh Quân năm đã 17, chính vào hôn phối tuổi tác, còn xin bệ hạ cùng nương nương ân chuẩn vi thần chỗ xin mời, tứ hôn Thanh Quân, để người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc. Độc Cô Tuần tức giận quát, Thạch Vạn Quân, ngươi thế nhưng là cố ý cùng lão phu đối nghịch sao? Thạch Vạn Quân cũng là một bước cũng không nhường, hừ lạnh một tiếng, 15 tuổi liền cầu chỉ tứ hôn, thế ra môn phiệt bên trong chưa từng tiền lệ, Độc Cô đại nhân mới là cố ý hành động đi. Độc Cô Tuần cả giận nói, mọi thứ có cái tới trước tới sau, cái này chắc phi vị trí, lão phu chắc chắn phải có được. Thạch Vạn Quân, ngươi như gả nữ, cũng không không thể, lệnh ái nhưng vì thiết phi. Thạch Vạn Quân cũng tức giận nói, Thanh Quân lớn tuổi tại Nhiễm Nguyệt, cái này chắc phi vị trí tự nhiên hẳn là về Thanh Quân tất cả, Nhiễm Nguyệt tuổi nhỏ, nhưng vì thiết phi. Thạch Vạn Quân, ngươi chớ có quá phận. Độc Cô Tuần, muốn nói quá phận, cũng là ngươi kẻ định hót. Ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi thì như thế nào, nếu không có bệ hạ cùng nương nương ở đây, lão phu tất đánh ngươi một trầu. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu liếc nhau, đều là một mặt bất đắc dĩ, chuyện này là sao a đến mức, Dương Hiển cũng có chút hối hận, thật không nên bên dưới đạo thánh chỉ kia a, ai nghĩ đến sẽ đụng tới như thế hai cái tên dở hơi. Đúng lúc này, cửa ra vào lại có thái giám tiến đến, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành Vương đại nhân cầu kiến. Vương Thiên Hành? Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu liếc nhau, tên này tới làm gì? Viên đại Vương thị cùng Dương Phong, tuyệt đối là khổ đại cửu thâm loại kia. Nhưng mà, Vương Thiên Hành đi vào, vừa bạn có thể tạm hoán dưới mắt cái này để hai người bọn họ đầu to không thôi cục diện. Tuyên. Chỉ chốc lát sau, Vương Thiên Hành liền long hành hộ bộ đi vào, hướng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu gặp lễ, sau đó lại hướng Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô tuần gặp lễ. Thạch Vạn Quân một phát bắt được Vương Thiên Hành cánh tay, Vương đại nhân đến rất đúng lúc, nhưng vì ta hai người bình cái để ý. Lão phu chi nữ năm đã 17, mà cái kia Độc Cô Nhiễm Nguyệt tuổi vừa mới 15, ta hai người cầu chỉ tứ hôn cho Yến quận vương, Vương đại nhân có thể nói nói, vậy hạ cùng nương nương hẳn là tứ hôn người nào? Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu lập tức liền trợn mắt hốt hoồm, Thạch Vạn Quân tên lần này, vậy mà lại khinh suất. Độc Cô tuần giận dữ, Thạch Vạn Quân, bệ hạ cùng nương nương trước mặt, chớ có làm cản. Vương Thiên Hành vừa cười vừa nói, Thạch tướng quân, an tâm chớ đổi, lại buông tay, dùng lão phu trước hướng bệ hạ cùng nương nương báo cáo. Thạch Vạn Quân lúc này mới buông tay, vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, có thể cần ta hai người né tránh, cũng là không cần. Vương Thiên Hành cười cười, sau đó hướng Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, vi thần lần này đến, cũng có vừa mời, còn xin bệ hạ cùng nương nương là vi thần làm chủ. Dương Hiển gật đầu nói, chuyện gì, nhanh chóng nói đi. Vi thần tuân chỉ. Vương Thiên Hành tiếp tục nói, Thạch tướng quân cùng Độc Cô đại nhân này tranh, cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ tổn thương hòa khí. Đối với bệ hạ cùng nương nương mà nói, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, quả thực khó mà lấy hay bỏ, có thể nói là tiến thối lưỡng nan cũng. Nếu như thế, vi thần đề nghị, cái này xin mời chỉ tứ hôn sự tình, bệ hạ cùng nương nương có thể hai không đáp. Hai không đáp. Đây cũng là một cái biện pháp. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu cảm thấy khẽ động, liếc nhau, cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Chỉ là, bởi như vậy, Vương Thiên Hành thế tất cùng lúc đắc tội Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô Tuần. Có thể Vương Thiên Hành cử động lần này cũng là vì quân phân ưu, tuyệt đối coi là trung thần á quả nhiên. Nghe Vương Thiên Hành tiểu nói này, Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô Tuần đều là biến sắc, nhưng lại đều không có lại nói cái gì. Chỉ cần đối phương chi nữ cũng không chiếm được Yến quận vương trọng phi vị trí, hôm nay chi tranh không coi là thất bại. Vương Thiên Hành hỏi, Thạch tướng quân, Độc Cô đại nhân, không biết hai vị có thể nguyện vì bệ hạ cùng nương nương phân ưu? Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô Tuần do dự một chút, cùng một chỗ gật đầu nói, tự nhiên nguyện ý. Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu cũng cùng nhau thở dài một hơi, sự tình cuối cùng là tạm thời giải quyết. Lúc này, Vương Thiên Hành đột nhiên lại nói ra, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, ngày xưa ta lang tả vương gia già con bất hiếu Vương Diệu Trấn, ư hiếp bách tính, cấu kết sơ tặc, đúng là tội ác tại trời. Mặc dù Vương Diệu Trấn là Yến quận vương điện hạ xử theo pháp luật, nhưng vi thần một mực canh cánh trong lòng, tự giác thẹn với điện hạ, thẹn với Yến Châu. Vi thần nghĩ đến muôn sau, cho là nhất định phải đối với điện hạ, đối với Yến Châu tiến hành bồi thường, mới có thể an vi thần chi tâm. Dương Hiển hiếu kỳ hỏi, Thiên Hành, không biết ngươi dự định như thế nào bồi thường? Chương 559, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Chương 559, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vương Thiên Hành chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm nương nương, ta Viên Đại Vương thị có một nữ, tên là Vương Kha Nhi, tuổi vừa mới 16, có được hoa nhường người thẹn, chính là ta Viên Đại Vương thị đệ nhất mỹ nhân. Kha Nhi càng là tinh thông cầm kỳ thư họa, từ nhỏ liền có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả thật tài mạo song tuyệt. Vi thần dự định hướng bệ hạ cùng nương nương cầu chỉ, đem Kha Nhi gả cho Yến quận N Vương điện hạ, xem như đối với điện hạ có chỗ bồi thường. Mặt khác, Kha Nhi được phong làm chất phi, có thể phụ tá Tư Đồ Vương phi quản lý tốt trong phủ sự vụ, dẹp an Yến Châu, cũng coi là đối với Yến Châu bách tính có chỗ bồi thường. Nếu Thạch tướng quân cùng Độc Cô đại nhân đều đã rời khỏi việc này, còn xin bệ hạ cùng nương nương hạ chỉ tứ hôn, thành toàn tiên này làm nên hợp, là Yến Châu, làm hậu thế, lưu một giai thoại cũng. Bốn người tất cả đều kinh ngạc nhìn qua Vương Tiên Hành, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Trước lược thi tiểu kế, để Thạch Vạn Quân cùng Độc Cô Tuần đều rời khỏi này tranh. Sau đó, Vương Thiên Hành lại thừa cơ đem Vương Kha Nhi đẩy ra, việc này tựa hồ chính là ván đã đóng thuyền. Thạch Vạn Quân giận tím mặt, "Vương Thiên Hành, ngươi thật sự là không biết xấu hổ." Độc Cô Tuần cũng tức giận nói, "Vương đại nhân, ngươi thủ đoạn này không khỏi quá ti tiện đi." Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu thật là có chút dở khóc dở cười, chuyện này là sao à, lại xuất hiện một cái cầu chỉ tứ hôn, còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn á. Vương Thiên Hành thì là một mặt nghiêm mặt, từ tốn nói, "Thạch tướng quân, Độc Cô đại nhân, lời ấy sai rồi. Nhĩ đẳng cầu chỉ tứ hôn, chính là cầu gì hơn, đơn giản là nhìn chúng Yến Quả N Vương như vậy trung tiên chi thanh thế thôi, nhìn chúng Yến Quả N Vương ngày sau trước đó cảnh mà thôi. Mà lão phu, chính là vì lang gia Vương thị chỗ tội, chính là hướng Yến Quả N Vương điện hạ bồi thường, hướng Yến Châu bách tính bồi thường, chính là đại nghĩa. Cố nhiên, Thạch tướng quân chi nữ tại Yến Quả N Vương dưới trướng hiệu lực, có lẽ có tình ý tại điện hạ, nhưng bất quá là tình yêu nam nữ mà thôi, so với lang gia Vương thị muốn tìm sự đại nghĩa, tất nhiên là không bằng. Về phần Độc Cô Nhiễm Nguyệt, mặc dù đã đến kết hôn chi linh, nhưng dù sao tuổi tác còn trẻ con, thân thể phát dục không được đầy đủ, viên phòng tất nhiên sẽ khiến cho thân thể bị hao tổn, bất lợi cho lâu dài. Cho nên, lão phu chỗ xin mời, còn xin Thạch tướng quân cùng Độc Cô đại nhân có thể thông cảm, cho thành toàn, lão phu đa tạ. Thạch Bắc Quân, Độc Cô Tuần, thông cảm. Thành toàn. Mẹ nó, chúng ta thông cảm ngươi, thành toàn ngươi, ai thông cảm chúng ta, ai thành toàn chúng ta. Thạch Vạn Quân hét lớn một tiếng, không được, lão tử tuyệt không đồng ý. Nếu là ở trên việc này, Thạch Vạn Quân thối lui ra khỏi, đoán chừng Thạch Thành Quân đời này cũng sẽ không lại về nhà. Độc Cô Tuần tình huống mặc dù không nghiêm trọng như vậy, nhưng đây là Độc Cô thị cùng Dương thị thông gia cơ hội thật tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, cũng hét lớn một tiếng, lão phu cũng không đồng ý. Vương Thiên Hành thì là hừ lạnh một tiếng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vừa rồi, Thạch tướng quân cùng Độc Cô đại nhân đã ngay trước bệ hạ cùng nương nương mặt đáp ứng rời khỏi, há có thể nói không giữ lời. Nặng tí nói, hai vị nếu là lại tiếp tục dây dưa không ngớt, cũng có thể là tội khi quân cũng. Thạch Vạn Quân rốt cục ép không được tức giận, một quyền đánh vào Vương Thiên Hành trên mặt, tức giận nói, lão tử liền xem như phạm vào tội khi quân, cũng sẽ không để cho ngươi bực này tiểu nhân vô sỉ là được. Vương Thiên Hành không có chút nào phòng bị, lập tức bị đánh vùi vặn, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Tiên Văn đã thông báo, thế gia môn phải người, nhất là con vợ cả, tuyệt đối là văn võ song toàn. Giống Dương Bách, giống Dương Đồng, giống Tiêu Nguyên Khánh, giống Tư Đồ Kích, giống Tư Đồ Qua, giống Tiêu Trình, giống Tiêu Tưởng, giống Thôi Quảng Thủy chờ chút. Vương Thiên Hành giận dữ, nhảy lên một cái, bay lên một cước, liền hướng Thạch Vạn Quân đã đi. Họ Thạch, làm sao dám đánh lén? Thạch Vạn Quân thế nhưng là hán tướng, võ nghệ hoàn toàn không phải Vương Thiên Hành nhưng so sánh, lập tức liền nghiêng người lên, phản đá một cước, lại đem Vương Thiên Hành đá ngã lăn trên mặt đất. Lão tử đối phó ngươi, không cần đánh lén. Độc Cô Tuần một bên xem náo nhiệt, trong lòng trong bụng nở hoa, ha ha, đánh đi, dùng sức đánh đi. Hai người các ngươi trai sông tranh chấp, lưỡng bại câu thường, ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Đầu tiên là Hoàng hậu nương nương, lại là ta kia đáng thương muội tử, sau đó là Nhiễm Nguyệt, ta Độc Cô thị cùng hoàng thất ngay cả đời thứ ba tung ra, thánh này quyến chi long, đủ để có thể làm cho ta Độc Cô thị lại tăng cấp một, trở thành thất đại môn phiệt một trong. Thạch Vạn Quân cùng Vương Thiên Hành đánh cho náo nhiệt, nhưng Hoàng đế Dương Hiển coi như chọc tức, đùng một tiếng, hung hăng đánh vào long án bên trong, gào thét một tiếng, làm càn Thạch Vạn Quân cùng Vương Thiên Hành dọa đến vội vàng dừng tay, cùng một chỗ quỳ xuống. Dương Hiển chỉ vào Thạch Vạn Quân, chỉ vào Vương Thiên Hành, tức giận đến toàn thân phát run, nhĩ đẳng, một cái là tả vệ đại tướng quân, một cái là lại bộ thượng thư, vậy mà cùng trợ đũa côn đồ bình thường, còn thể thống gì? Còn có ngươi, Độc Cô Tuần, hai bọn họ đánh, ngươi ngay tại trước mặt, vì sao không khuyên giải ngăn? Độc Cô Tuần chính mừng thầm đâu, nghe được Dương Hiển lời ấy, dọa đến vội vàng quỳ xuống, vi thần biết tội. Tại hoàng đế thịnh nộ thời điểm, tuyệt đối không nên giải thích, chỉ cần không phải đại sự, liền có thể trước nhận tội. Các loại hoàng đế hết giận lại nói. Dương Hiển tức giận nói, hôm nay nhĩ đẳng mời, một mực không cho phép. Chấm lại cảnh cáo nhĩ đẳng, nếu dám lại đi chợ bữa này côn đồ sự tình, chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu, tất cả đều lui ra. Vi thần tuân chỉ, ba người cùng nhau lên tiếng, sau đó cùng đi ra sở phong điện. Thứ ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau hừ một tiếng, ai cũng không để ý ai, riêng phần mình rời đi. Đám ba người rời đi về sau, Dương Hiển cũng thở dài một hơi, chấm lúc đó ngợi khen phong nhi, quả thực không nghĩ tới, vậy mà lại dẫn phát như thế một loại tình huống, quả thực thất sách. Độc Cô Hoàng hậu cũng là khe khẽ thở dài, bệ hạ, việc đã đến nước này, hối hận vô ích, chẳng nghĩ đến một hai toàn kỳ mỹ chi pháp, nhanh chóng giải quyết việc này. Dương Hiển cười khổ một tiếng, Thạch Vạn Quân trí nữ, Độc Cô Tuần tộc cháu gái, Vương Thiên Hành tộc chất nữ, đều là xuất thân danh môn, cũng đều là con vợ cả, thân phận tương xứng. Hết lần này tới lần khác là, ba người này đều để mắt tới chắc phi vị trí, sao có thể có vẹn toàn đôi bên chi pháp? Kỳ thật, mặc kệ là Dương Hiển, hay là Độc Cô Hoàng hậu, đương nhiên hy vọng ba nữ tử này đều có thể gả vào Yến Quận Vương phủ. Bởi như vậy, Dương Phong phía sau liền có thêm Thạch Vạn Quân, cùng Lạc Dương Độc Cô thị cùng Lang Gia Vương thị duy trì, cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong cánh chim trên cơ bản đầy đặn. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế a, ngay tại Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu vô kế khả thi thời điểm, một tên thái giám vội vã chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, Yến Châu chiến báo. Yến Châu chiến báo. Dương Hiển sắc lập tức quát, nhanh chóng chỉnh lên. Nhậm Đức Giang đội vàng chạy mau đi qua, hắn nhưng là biết, Dương Hiển chuyện quan tâm nhất chính là Yến Châu sự tình, nhất là chiến sự. Trước mấy ngày, Yến Châu vừa mới đưa tới một cái chỉ báo, là Dương Phong xuất 100,000 kỵ binh lên phía bắc, tập kích Đông Hung Nô, chiến sự bắt đầu, thắng bại chưa rõ ràng. Hôm nay cái này chỉ báo, đoán chừng nên có kết quả. Nhậm Đức Giang lấy Yến Châu chỉ báo, cực nhanh đưa tới Dương Hiển trong tay. Dương Hiển một mặt ngưng trọng mở ra chỉ báo, cực nhanh quét một lần. Ha 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 ha, Dương Hiển đầu tiên là cười to vài tiếng, tiếp theo chính là một mặt chấn kinh. Chương 560, biến bị động làm chủ động. Chương 560, biến bị động làm chủ động. Đầu tiên là cười to vài tiếng, là bởi vì Dương Phong đại bại Đông Hung Nô, đồng thời hạ cánh khẩn cấp tế Tả Thiền Vu. Lại lớn bị kinh ngạc, là bởi vì Thiết Lạc xuất binh, bàn bạc 150,000 binh mã. Độc Cô Hoàng hậu thấy thế, nhịn không được lại gần, cũng là trước vui mừng, lại một lo. Độc Cô Hoàng hậu một mặt lo lắng, Phong Nhi vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, há có thể lại là Thiết Lạc đối thủ. Dương Hiển cũng giống như nhau lo lắng, nhưng hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu. Phong Nhi trải qua chiến trường, dưới trướng lại tất cả đều là kỵ binh, mặc dù không địch lại, cũng có thể thông dòng trở ra. Chỉ tiếc, Đông Hung Nô chắc chắn sẽ là Thiết Lạc đoạt được, Phong Nhi trận chiến này chính là vì Thiết Lạc làm áo cưới. Độc Cô Hoàng hậu oán hận nói ra, Thiết Lạc đáng giận, cố ý ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương Hiển khe khẽ thở dài, chấm nhất lo lắng sự tình, cũng không phải là Thiết Lạc, mà là Đại Hoang Quốc. Phong Nhi mặc dù là tập kích Đông Hung Nô, nhưng lại khó mà giấu giếm được Đại Hoang Quốc quá lâu. Thiết Lạc đã xuất binh, Đại Hoang Quốc hà có thể buông tha cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ đánh lấy là Mộ Dung Phục báo thù cơ hiệu, xuất binh xuôi nam, cùng Thiết Lạc hợp kích Phong Nhi. Đại Hoang Quốc cùng Thiết Lạc đồng thời xuất binh, lại có Đông Hung Nô cho tàn lại cháy, chỉ sợ Duy Nhân cũng sẽ có mình. Mặc dù Duy Nhân trung lập, nhưng Yến Châu tại Đại Hoang Quốc, Đông Hung Nô cùng Thiết Lạc hợp kích phía dưới, chỉ sợ khó đảm bảo chu toàn. Độc Cô Hoàng hậu sắc mặt đại biến, bệ hạ, cái này nên làm thế nào cho phải a? Dương Hiển khẽ nhíu mày, Bắc Cảnh chi chiến đã triệt để mở ra, không cách nào ngăn cản. Hiện tại, duy nhất kỳ vọng chính là Phong Nhi đã làm đủ chuẩn bị, có thể thắng trận chiến này. Mấy ngày nữa, tất nhiên sẽ có Yến Châu chiến báo đưa đạn, Yến Châu cùng Thiết Lạc chi chiến ai thắng ai bại liền có thể biết được. Độc Cô Hoàng hậu nghĩ nghĩ, nói ra, thần thiếp cảm thấy, trận chiến này, Phong Nhi hẳn là sẽ có nắm chắc. Dù sao, trước khi đại chiến, Phong Nhi xin mời chỉ, để ký Vương Trình Quân tùy thời trợ giúp Yến Châu. Phong Nhi còn xin chỉ, để Tần Vương Trần Bình tại Đại Sở Quốc cùng thổ dục hồn biến cảnh, lấy kiểm chế thổ dục hồn binh lực. Dương Hiển nhẹ gật đầu, hoàng hậu lời nói rất là, ngược lại là chấm đã quá lo lắng. Nếu nói Dương Hiển quan tâm sẽ bị loạn, cũng là rất bình thường, dù sao đời này của hắn đại mục tiêu chỉ còn lại có bình định Nam Ngô chuyện này. Cho nên, Yến Châu tuyệt đối không thể có sự tình. Trên thực tế, Yến Châu tạm thời vô sự, ngược lại là Đại Hoang Quốc có việc. Đào tẩu Hoang Quân kỵ binh thẳng hướng tây nam phương hướng, đội kịp Hoang Quân chủ lực, đem kỵ binh chiến bại sự tình hướng Đạm Đài Diệt Sở tiến hành bẩm báo. Đạm Đài Diệt Sở sau khi nghe, ngây người thật lâu, mới khe khẽ thở dài, Yến quận vương dùng binh, ta không kịp cũng. Bây giờ, 30,000 kỵ binh cơ hồ toàn quân bị diệt, đại quân ta Lương Đạo Triệt để bại lộ tại Yến quân gót sắt phía dưới, trận chiến này không chiến đã bại. Nếu là ta quân có thể đánh hạ Yến Châu thành trì, có lẽ còn có thể có nghịch chuyển cơ hội, không phải vậy chính là toàn quân bị diệt kết quả. Phó tướng Gia Luật Cường góp lời nói, nếu như thế, tướng quân nhưng lập tức phái người về Đại Hoang thành, đem việc này cáo chi Thái hậu, xin mời Thái hậu hạ chỉ lui binh. Đạm Đài Diệt Sở nhẹ gật đầu, bây giờ tình thế chỉ có thể như vậy. Không phải vậy, nếu là cương ép xuôi nam, như Yến Châu không có phòng bị thì cũng thôi đi, không phải vậy chúng ta chính là tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Lấy Yến quận vương chi dụ binh, Yến Châu tuyệt không có khả năng không có phòng bị, đại quân ta xuôi nam, tất nhiên là một trận ác chiến. Như Yến quân kỵ binh tập kích quấy rối quân ta đằng sau, quân ta tất nhiên hai mặt thù địch, thì trận chiến này thất bại. Thế là Đạm Đài Diệt Sở quả quyết hạ lệnh, đại quân đình chỉ tiến lên, đường cũ trở về. Đồng thời, Đạm Đài Diệt Sở phái ra hai nhóm người mang tin tức, một nhóm thẳng đến Đại Hoang thành, hướng Gia Luật Thái hậu báo cáo, một nhóm tiến về tiến đánh Duy Bộ 100,000 binh mã, khiến cho lui binh. Nhất không cao hứng người, chính là Đạm Đài Diệt Sở. Thật vất vả theo quân xuất trình, còn chưa tới Yến Châu đâu, một cầm không có đánh đâu, liền phải lui quân, khiến cho Đạm Đài Diệt Sở tâm tình rất là không cao hứng. Nhưng Đạm Đài Diệt Sở cũng minh bạch, đánh trận không phải đùa giỡn, tình thế bất lợi liền tuyệt đối không có khả năng kiên trì đánh, trừ phi là lâm vào tuyệt cảnh chi địa. Trên đường về, trốn về đến Hoang Quân kỵ binh càng ngày càng nhiều, Đạm Đài Diệt Sở cũng dần dần biết Đông Hung Nô toàn bộ tình hình chiến đấu, đối với Dương Phong bội phục lại nhiều mấy phần. Một kế lưỡng dụng, khiến cho Thiết Lạc cùng Hoang Quân kỵ binh tất cả đều bại ngã nhào, sát thực lợi hại. Đạm Đài Diệt Sở cũng không khỏi không bội phục Dương Phong, đồng thời đối với hắn cũng sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Dù sao, Dương Phong tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm, vậy mà có thể có như thế mưu lược. Chớ đừng nói chi là, Đạm Đài Diệt Sở đã sớm nghe nói qua, Dương Phong người này tài văn chương bay lên, võ nghệ cao cường, thư họa càng là nhất tuyệt, lại còn tinh thông cầm nghệ. Mặc dù là đối địch trạng thái, nhưng Đạm Đài Diệt Sở dù sao cũng là Hoài Xuân tiểu nữ, đối với Dương Phong như vậy ưu tú nam tử vẫn là nhịn không được lên hiếu kỳ cùng sùng bái tâm tư. Nhất là Dương Phong những thi từ kia, Đạm Đài Diệt Sở tất cả đều có thể đọc ngược như chạy, yêu thích cực kỳ. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Sắp trời bắt đầu tối, Đạm Đài Diệt Sở hạ lệnh ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó phái ra đại lượng trinh sát, bốn chỗ dò xét tin tức. Trong doanh trại, Đạm Đài Diệt Sở bố trí xuống trọng binh phòng thủ, để phòng yến quân kỵ binh đánh lén. Lúc này, Đạm Đài Diệt Sở theo quân lương cỏ sung túc, cũng đủ lớn quân rút lui đến Đại Hoang Quốc. Chỉ khi nào lương thảo không tốt, đại quân tất loạn, trận chiến này coi như thất bại. Không phải vậy, Đại Hoang quốc lần này xuất binh, cũng chỉ là tổn thất hơn 2 vạn kỵ binh mà thôi. Chiến mã đối với Đại Hoang quốc mà nói, cố nhiên chất quý, nhưng binh sĩ tính mệnh càng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến gia luật thái hậu thống trị. Lại nói Đạm Đài Diệt Sở phái đi hướng Đại Hoang thành báo tin người mang tin tức, hết thảy 5 nhóm, phân biệt từ 5 cái phương hướng hướng Đại Hoang thành mà đi. Chỉ là, Dương Phong phái ra chặn đường kỵ binh, xa không chỉ 5 nhóm, tự nhiên là tùy tiện đem cái này 5 nhóm hoang quân người mang tin tức đánh chết. Đạm Đài Diệt Sở hướng Duy Bộ 10 vạn đại quân chỗ, cũng phái 5 nhóm người mang tin tức, đồng dạng bị Yến quân kỵ binh cho chặn giết. Nhưng Đạm Đài Diệt Sở cũng không hiểu rõ tình hình, cho là nhiều như vậy người mang tin tức tất nhiên sẽ có người lên phía bắc. Đạm Đài Diệt Sở cho bọn hắn mệnh lệnh là, mặc kệ là hướng phương nào báo tin, một khi báo tin thành công, liền lập tức chạy tới một phương khác, để phòng nào đó một đường người mang tin tức sẽ bị Yến quân kỵ binh toàn bộ chặn giết. Xây dựng cơ sở tạm thời đằng sau, Đạm Đài Diệt Sở vừa cẩn thận tuần sát một lần, lúc này mới yên lòng về trung quân đại trướng. Đạm Đài Diệt Sở trở lại trung quân đại trướng đằng sau, phát hiện Đạm Đài Di Sở cũng tại. Ngươi tại sao không trở về đi nghỉ ngơi, đến nơi này của ta làm gì? Đạm Đài Di Sở xoay người lại, đối với Đạm Đài Diệt Sở nói ra, đại huynh lần này xuất binh, không công mà lui, càng là hao tổn gần 30,000 kỵ binh, không biết đại huynh muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả. Đạm Đài Diệt Sở khe khẽ thở dài, không cách nào giải quyết tốt hậu quả, chỉ có thể hướng thái hậu thỉnh tội. Đạm Đài Di Sở lại hỏi, đại huynh chẳng lẽ không biết, thái hậu muốn cô nó thống trị, tất nhiên sẽ đem trách nhiệm giao cho đại huynh. Đạm Đài Diệt Sở đi vào bàn trà trước tòa hạ, nhẹ gật đầu, đương nhiên biết. Một khi thái hậu hỏi tội, chỉ sợ đại huynh tranh luận bảo đảm Nam Viện đại vương vị trí. Đạm Đài Diệt Sở nhẹ gật đầu, những này ta đều nghĩ qua, quả thực không còn cách nào khác. Đạm Đài Di Sở cười nhạt một tiếng, đại huynh có thể từng nghĩ tới, biến bị động làm chủ động. Chương 561, Vân Dực bị ngăn trở Cao Câu Ly quốc. Chương 561, Vân Dực bị ngăn trở Cao Câu Ly quốc. Đạm Đài Diệt Sở ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Di Sở một chút, cảm thấy khẽ động, ý của ngươi là Đạm Đài Di Sở đi vào địa đồ trước mặt, chỉ vào hướng bắc đích lộ, nếu ta quân hướng bắc trở ra, không thể nghi ngờ chính giữa Yến quận vương lưu kế. Yến quân cơ hồ tất cả đều là kỵ binh, quân ta lại tất cả đều là bộ tốt, một khi gặp phải, quân ta thế tất bị động. Cho nên, bằng vào ta chi ý, đại quân ta có thể chuyển hướng hướng tây, tập kích Duy Bộ đông nam, sau đó lại thuận đường đông bắc, cùng Mộ Dung Tần tướng quân nam bắc giáp công Duy Bộ. Kể từ đó, duy nhân thất bại, đại huynh có này chi thắng, đủ để có thể chống đỡ hao tổn 30,000 kỵ binh chi tội cũng. Đạm Đài Diệt Sở cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, kế này cũng là diệu cũng. Cái kia Yến quận vương liệu định đại quân ta tất nhiên sẽ suốt ruột bắc rút lui, tất nhiên sẽ ở phía trước bố trí mai phục. Nếu ta đột nhiên tây tiến, hành quân gấp tiến về Duy Bộ, thì tất nhiên sẽ ra Yến quận vương sở liệu. Từ nơi này đến Duy Bộ, hành quân gấp chỉ cần mấy ngày liền có thể. Dương Phong ở phía trước chờ đợi quân ta không đến, lại phái người dò xét tin tức, sau đó lại truy kích quân ta, tất nhiên đã là không kịp. Đến Duy Bộ đằng sau, quân ta liền có thể thu hoạch lương thảo cùng quân giới bổ sung, đương nhiên sẽ không lo lắng Yến quân kỵ binh. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Diệt Sở vừa cười vừa nói, xem ra lần này để cho ngươi theo quân, quả thực sáng suốt à. Đạm Đài Di Sở cười duyên nói, đó là tự nhiên, ta thế nhưng là Nam Viện đại vương chi muội, nhu lực tự nhiên kém. Đại huynh, về sau lại có xuất binh cơ hội, chớ có quên mang ta lên. Đạm Đài Diệt Sở cười nói, yên tâm, chắc chắn không thể thiếu ngươi. Thế là, Đạm Đài Diệt Sở tiếp thu Đạm Đài Di Sở kế sách, sáng sớm hôm sau liền nhổ trại hướng tây, lao thẳng tới Duy Bộ đông nam phương hướng. Thật đúng là gọi Đạm Đài Di Sở cho đoán chúng, Dương Phong xuất bộ tại hướng chính bắc, chuẩn bị phục kích Đạm Đài Diệt Sở binh mã, không chút nào biết Đạm Đài Diệt Sở đột nhiên cải biến hành quân phương hướng. Thiết Lặc, Hạ Hồ Chân Thành, Hãn Cung, Hạ Hồ Chân Đại Điện. Kim Lặc bại báo được đưa đến, Hạ Hồ Chân Đại Hãn trợn mắt hốt hồn. Đây chính là 50,000 kỵ binh tinh nhuệ à, liền chạy trở về 5,000, hao tổn 9/10. Đúng một tiếng, Hạ Hồ Chân Đại Hãn trên bàn trà hung hăng vỗ một cái, gầm thét một tiếng, Dương Phong tiểu nhi, quả thực đáng giận. Mấu chốt nhất là, Kim Lặc bị bắt, còn có 35,000 người cũng bị bắt được. Loại tình huống này rất là xấu hổ, chiến không có khả năng chiến, lui không có khả năng lui, chỉ có thể bị Dương Phong nắm mũi dẫn đi. Mặc kệ Kim Lặc, đây chính là con của mình a, hay là Thiết Lặc người thừa kế? Mặc kệ 35,000 bắt làm tù binh. Về sau, Thiết Lặc trên dưới, còn có ai sẽ vì hắn Hạ Hồ Chân bán liều mạng? Không biết làm gì, Tắc Đan Hán Phi cũng nhận được tin tức, khóc chạy tới, Đại Hãn, nhất định phải cứu Kim Nặc tính mệnh a. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với Tắc Đan Hán Phi quả thực là tình cảm sâu, tuy nói hắn đã đủ tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình khuyên Tắc Đan Hán Phi, ái phi yên tâm, bản Hãn tuyệt sẽ không để Kim Nặc có mất. Đúng lúc này, có binh sĩ tiến điện đến báo, khởi bẩm Đại Hãn, Tiêu Kỳ Phong tiên sinh cầu kiến. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đại hỉ, lập tức quát, nhanh chóng đem Tiêu tiên sinh mời đến. Tắc Đan Hán Phi nghe được Tiêu Kỳ Phong ba chữ, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhưng lại bất động thanh sắc. Nếu Đại Hãn tất cứu Kim Nặc, thần thiếp an tâm. Đại Hãn có chuyện quan trọng cùng Tiêu tiên sinh thương nghị, thần thiếp liền không đã quấy rầy Đại Hãn. Tắc Đan Hán Phi rời đi không lâu, Tiêu Kỳ Phong liền vội vàng đi tới. Vi thần tham kiến Đại Hãn. Vi thần. Hạ Hồ Chân Đại Hãn vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem Tiêu Kỳ Phong đỡ dậy. Tiêu tiên sinh lời ấy, hẳn là Hung Nô Tiêu Kỳ Phong khe khẽ thở dài, tế tả thiền vu binh bại, Hung Nô tất vong, Vi thần chỉ có thể tìm nơi nương tựa Đại Hãn, còn xin Đại Hãn thu lưu. Hạ Hồ Chân Đại Hãn ha ha cười nói, bản Hãn đắc tiên sinh tương trợ, như cá gặp nước cũng. Kể từ hôm nay, tiên sinh chính là bản Hãn phụ tá. Đợi ngày sau, tiên sinh lập xuống đại công, bản Hãn tất nhiên sẽ không tiếc ban thưởng. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, Vi thần đa tạ Đại Hãn. Hai người chào đằng sau, phân biệt tòa hạ, Tiêu Kỳ Phong hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn giảng thuật Đông Hung nô bại trận ngọn nguồn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nghe, khe khẽ thở dài, đáng tiếc à, như thế Tà Tiền Vũ chịu nghe ngươi nói như vậy, cố thủ vương đỉnh, như thế nào sẽ thua đến nhanh như vậy à? Như thế Tà Tiền Vũ bất bại, ta thiết lập 50,000 kỵ binh tinh nhuệ thì như thế nào sẽ tan thành mây khói à? Tiêu Kỳ Phong không khỏi giật nảy cả mình, Đại Hãn chỉ ý, Kim Nặc Tiểu Hãn binh bại. Không sai. Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhẹ gật đầu, đem chiến sự đại khái cho Tiêu Kỳ Phong nói một lần. Cuối cùng, Hạ Hồ Chân Đại Hãn hỏi, quân ta tiên phong binh bại, trừ Kim Nặc bị bắt, còn có 35,000 tù binh, có chút bị động, không biết tiên sinh có thể có cái gì thượng sách. Tiêu Kỳ Phong một phen trầm ngâm, khe khẽ lắc đầu, không còn cách nào khác, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, bảo trụ Kim Nặc Tiểu Hãn, đổi lại về 35,000 tù binh. Đợi đổi về Kim Nặc Tiểu Hãn cùng 35,000 tù binh đằng sau, chúng ta lại thương nghị báo thủ rửa hận sự tình. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng minh bạch, việc này xác thực vô giải, đành phải khe khẽ thở dài, tiên sinh coi là Dương Phong sẽ đưa ra điều kiện gì? Tiêu Kỳ Phong nghĩ nghĩ, hồi đáp, đơn giản là yêu cầu bồi thường, cũng buộc Đại Hãn ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mà thôi. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng là dạng này đoán, nhẹ gật đầu, đàm phán sự tình, còn xin tiên sinh nhiều hơn hao tâm tổn trí. Bản Hãn muốn lấy Hồ Đức Ma là chính sứ, tiên sinh làm phó sứ, tiến về Hung Nô vương đỉnh, cùng Dương Phong đàm phán. Mặc dù Hồ Đức Ma là chính sứ, nhưng bản Hãn sẽ bàn giao với hắn, đàm phán sự tình lấy tiên sinh làm chủ. Tiêu Kỳ Phong minh bạch, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đối với hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, lúc này mới phái một cái Hồ Đức Ma giám sát hắn. Cái này Hồ Đức Ma, Tiêu Kỳ Phong biết, là Thiết Lạc Đại Lễ Quan, xưa nay lấy khẩu tài chứ danh. Thiết Lạc quốc gia này vừa mới truyền hình, không có cái gì ba tỉnh lục bộ loại hình thiết trí, nhưng từng cái chức năng bộ môn nhưng cũng đều có. Thiết Lạc Đại Lễ Quan, trên cơ bản thì tương đương với Đại Sở Quốc Lễ Bộ Thượng Thư. Tiêu Kỳ Phong chắp tay nói, vi thần tuân Đại Hãn làm cho. Thế là Hồ Đức Ma cùng Tiêu Kỳ Phong mang lên mấy trăm kỵ, khoái mã hướng Hung Nô Vương đỉnh mà đi. Vân Dực đã sớm tới Cao Câu Ly Quốc, nhưng mà Cao Câu Ly Quốc Vương Cao Duyên Giang tựa hồ biết Vân Dực lần này đến mục đích, cố ý tránh mà không thấy. Vân Dực cũng là không nổi, một bên kiên nhận trở lấy, một bên tìm cơ hội cầu kiến Cao Câu Ly Quốc Tam Vương Tử Cao Thụ Hoàng. Không thể không nói, Đại Hoang Quốc cưỡng ép cầu hôn, làm cho Duy Bộ không thể không làm ra một trận chọn con rể đại hội. Không phải vậy Dương Phong nơi nào sẽ có cơ hội kết bạn Cao Câu Ly Quốc Vương Tử đâu? Kết quả đây, Đại Hoang Quốc mưu kế thất bại, Mộ Dung Phục cũng bởi vậy chết, có thể nói là rời lên tảng đá đập chân của mình. Cao Thụ Hoàng cũng biết, Vân Dực là phụng Dương Phong chi mệnh, tìm Cao Câu Ly Quốc kết minh tới. Cao Thụ Hoàng cũng càng biết, Cao Duyên Giang không thấy Vân Dực, chính là không muốn dính vào đến Thiết Lạc cùng Yến Châu chi chiến bên trong. Không phải vậy, một khi Thiết Lạc cùng Yến Châu ngưng chiến, chỉ sợ Thiết Lạc sẽ đem lửa giận chuyển rời đến Cao Câu Ly trên đầu. Cao Duyên Giang mặc dù không sợ Thiết Lạc, có thể cái kia đánh tới đánh lui phân không ra thắng bại chiến tranh, đối với Cao Câu Ly Quốc quả thực là có hại vô ích. Cho nên, Cao Thụ Hoàng cũng làm cho sai vật lấy hắn không trong phủ làm lý do, chính là không thấy Vân Dực. Chương 562, cũng không phải là 450. Không con heo dê chương 562, cũng không phải là 450. Không con heo dê ngay lúc này, Yến Hung Chi chiến báo chuyển đến Cao Ly Thành. Yến Châu tập kích Đông Hung Nô, đánh một trận kết thúc, Tế Tả Thiền Vu bị Tang Vũ chiêu hàng, Hung Nô thảo nguyên triệt để rơi vào Dương Phong chi thủ. Tin tức này, đối với Cao Câu Ly Quốc chấn động không quá lớn, bởi vì chiến trường khoảng cách Cao Câu Ly Quốc quá xa. Tham chiến quốc gia, cùng Cao Câu Ly Quốc cũng đều không có tiếp giáp. Có thể tin tức này liền để Tam Vương Tử Cao Thụ Hoàng tìm được cự tuyệt Vân Dực lấy cớ, thế là liền phái người đem Vân Dực mời đến trong phủ. Một phen chào đằng sau, Cao Thụ Hoàng trực tiếp biết rõ còn cố hỏi, không biết quý sứ ở xa tới Cao Câu Ly Quốc, có gì khẩn yếu sự tình. Vân Dực lại cười nói, ngoại thần lần này đến, chính là phụng vua ta điện hạ chi mệnh, muốn cùng quý quốc ký kết minh tốt, còn xin Tam Vương Tử điện hạ có thể đem ngoại thần dẫn vào trong cung, tiếp bệ hạ. Cao Thụ Hoàng vừa cười vừa nói, Tiến Châu cùng Hung Nô giao binh, Hung Nô cùng Thiết Lạc kết minh, Tiến Châu cùng Duy Nhân kết minh, nhưng Duy Nhân nhưng lại cùng Đại Hoang quốc trở mặt. Bắc cảnh các quốc, quan hệ rắc rối phức tạp, bản vương quả thực mở rộng tầm mắt. Bây giờ, bắc cảnh các quốc bên trong, chỉ có ta Cao Câu Ly quốc có thể chỉ lo thân mình. Quý sứ lại muốn một câu liền đem ta Cao Câu Ly quốc kéo vào trong chiến tranh, lại không biết Yến Quân N Vương điện hạ hứa cho ta Cao Câu Ly quốc chỗ tốt gì đâu. Vân Dực mỉm cười, Tam Vương Tử điện hạ lời nói rất là. Chính như Tam Vương Tử điện hạ nói tới, bắc cảnh các quốc đều có chiến sự, nhưng phàm là chiến sự, liền có tính hai mặt. Như thắng, thì có thể khai cương quách thổ, thắng được thuế ruộng vô số. Như bại, thì sẽ tổn binh hao tướng, càng có giang sơn mối hận. Như không đếm xỉa đến, tự nhiên cũng là có thể, nhưng lại sao là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta Yến Châu liên hợp Duy Nhân, đối chiến Đại Hoang quốc, Hung Nô cùng Thiết Lạc, có thể nói là lấy yếu địch mạnh. Nhưng vua ta bệ hạ lớn ở mưu lược, Yến quân lại dũng manh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, lúc này mới có thể đánh một trận kết thúc Hung Nô. Sau đó, ta Yến Châu liền sẽ trực diện Thiết Lạc, một trận đại chiến không thể tránh được. Như Cao Câu Ly quốc không đếm xỉa đến, thì một khi quân ta lại thắng, đánh vào Thiết Lạc trong nước, lại không biết Cao Câu Ly quốc như thế nào đạt được lợi ích. Thậm chí, tại ta Yến Châu trong mắt, không phải minh tức địch, không biết Cao Câu Ly quốc ngày sau nên như thế nào tự xử. Nghe Vân Dực cũng dám như vậy áp chế, Cao Thụ Hoàng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đông Hung Nô chính là hoàng hôn Tây Sơn, trong mộ xương khô mà thôi, diệt chi tự nhiên không khó. Quý sứ có biết, Thiết Lạc đã xuất binh 150,000, sẽ cùng Yến Châu tranh đoạt Hung Nô thảo nguyên. Đại Hoang quốc cũng khởi binh 300,000, chia làm hai đường xuôi nam, một đường tiến đánh Duy Bộ, một đường thẳng đến Yến Châu. Yến Châu sắp đứng trước Đại Hoang quốc cùng Thiết Lạc 450,000 binh mã giáp công phía dưới. Mà Yến Châu binh mã hết thể mới 200.000 đi, không biết quý sứ coi là, tiến của N Vương nên như thế nào ứng chi. Vân Dực cười nhạt một tiếng, đua ta điện hạ chi anh minh, bắc cảnh không người có thể kịp. Trong lúc nói cười, liền có thể để Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc binh mã hôi phi yên diệt cũng. Cao Thụ Hoàng nghe, nhịn không được ha ha cười nói, quý sứ, như thế có lát, người người đều có thể nói. Chỉ là, Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc 450.000 binh mã, cũng không phải là 450.000 con heo dê, đảm nhiệm yến quân chém giết. Vân Dực chắp tay nói, ngoại thần có cược một chút ước, không biết Tam Vương tử điện hạ có dám ứng chi. Cao Thụ Hoàng sững sờ, hỏi, không biết quý sứ có gì đồ ước. Vân Dực mỉm cười, nếu ta Yến Châu có thể bại Thiết Lặc, thì là ngoại thần thắng, thì Cao Câu Ly quốc liền cùng ta Yến Châu kết minh. Trái lại, thì là ngoại thần thua, ngoại thần tự nhiên lập tức rời đi, không còn nhắc lại kết minh sự tình. Nghe Vân Dực lời này, Cao Thụ Hoàng không khỏi rơi vào trầm tư. Yến Châu binh mã 200.000, 100.000 bộ binh, 100.000 kỵ binh. Nhưng bởi vì Đại Hoang quốc cùng Thiết Lặc đồng thời xuất binh, Yến Châu nhất định sẽ chia binh nên địch. Như vậy, Yến Châu phân ra nên chiến Đại Hoang quốc binh mã, chỉ ít 100.000, mà nên chiến Thiết Lặc binh mã, nhiều nhất 50.000, còn lại 50.000 binh mã, chỉ cần để phòng Yến Châu các nơi, để tránh loạn lên. 50.000 đối với 150.000, coi như Yến Châu đều là kỵ binh, nhưng Thiết Lặc 150.000 binh mã bên trong, cũng có 100.000 kỵ binh, còn có 50.000 bộ binh. A Yến Châu kỵ binh sức chiến đấu như thế nào, Cao Thụ Hoàng không hiểu rõ. Nhưng Thiết Lặc kỵ binh, tuyệt đối là cùng Hung Nô kỵ binh bất phân cao thấp tồn tại, sức chiến đấu cường hãn cực kỳ. Cao Thụ Hoàng cực nhanh ngẫm lại, cảm thấy Yến Châu tuyệt không có bất kỳ khả năng đánh bại Thiết Lặc. Thế là, Cao Thụ Hoàng lập tức gật đầu, tốt, vụ cá cược này, bản vương ứng. Một khi truyền đến Yến quân tin chiến thắng, bản vương liền sẽ lập tức tiến cùng, thuyết phục phụ vương cùng Yến Châu kết minh. Vân Dực chắp tay nói, như vậy, ngoại thần liền đa tạ Tam Vương tử điện hạ rồi. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian liền đi qua. Tin tức truyền đến, Cao Thụ Hoàng khiếp sợ không thôi. Thiết Lặc vậy mà bại, mà lại Thiết Lặc còn bị bại thảm như vậy, 50.000 kỵ binh tinh nhuệ vậy mà chỉ chạy trở về 5.000 người, bị bắt 35.000, ngay cả Kim Nặc Tiểu Hán đều trở thành yến quân tù nhân. Cao Thụ Hoàng trong đầu lần nữa nổi lên Dương Phong cái kia không quan tâm hơn thua nụ cười nhạt nhạt, không khỏi hít sâu một hơi, cái này đến của N Vương quả thực quá lợi hại, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Tin tức này truyền đến, không thể nghi ngờ chính là Cao Thụ Hoàng đánh cược thua. Cao Thụ Hoàng không đợi Vân Dực tới cửa, lập tức liền tiến cung đi. Một lúc lâu sau, Cao Thụ Hoàng từ hoàng cung đi ra, thở dài một hơi. Cao Duyên Giang đáp ứng cùng Yến Châu kết minh sự tình, còn phái Cao Thụ Hoàng là trời làm, thay hắn ký kết minh ước. Cao Thụ Hoàng không có phái người đem Vân Dực mời đến chính mình trong phủ, mà là tự mình đi dịch quán, bái phòng Vân Dực. Tại dịch quán bên trong, song phương ký kết minh ước. Minh ước sau khi ký kết, Cao Thụ Hoàng trước mang về vương cung, để Cao Duyên Giang xem qua, sau đó liền đắp lên quốc ấn. Tiếp lấy, hai phần minh ước lại bị đưa đến Vân Dực trong tay, Vân Dực lập tức khởi hành, chạy tới Lạc Dương, cầu Dương Hiển đắp lên đại sở quốc ấn, cuối cùng lại cho một phần cho Cao Câu Ly quốc. Bởi như vậy, song phương kết minh mới xem như cuối cùng hoàn thành. Dù sao, Yến Châu chỉ là một châu chi địa, là không có tư cách cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, nhất định phải lấy đại sở quốc danh nghĩa. Nhưng mà, thông gia liền không giống với lúc trước, Dương Phong cưới công chúa cả dị dạ, kết minh cũng không cần bất luận cái gì minh thư. Kỳ thật, hai nước kết minh, điều ước cũng rất đơn giản, chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu ý tứ. Nếu là liên thủ tiến công một cái nào đó quốc gia, cùng một chỗ chia cắt chỗ tốt. Nếu là nào đó một nước nhận biệt quốc tiến công, nó minh ước quốc nhất định phải xuất binh tương trợ. Không phải vậy, như nó chỉ xuất công không xuất lực, tín dự hư mất, về sau còn sẽ có quốc gia nào tin tưởng quốc gia này chuyện ma quỷ a, ngay cả Minh Hữu đều không cứu, ngươi còn có thể giúp ai a? Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, không phải 1-2 ngày liền có thể hoàn thành, cũng là không cần hoảng, bởi vì Cao Câu Ly quốc đã đồng ý kết minh, lại đắp lên quốc ấn, còn lại chương trình đều là đại sở quốc. Mà lại, Yến quân bắt làm tù binh Kim Nặc, bắt làm tù binh Thiết Lặc mấy vạn binh mã, đã nắm trong tay tuyệt đối chủ động, căn bản không cần Cao Câu Ly quốc lại xuất binh phối hợp. Cái này một cái minh nước, Dương Phong mục đích là lâu dài, diệt Thiết Lặc thời điểm cần Cao Câu Ly quốc trợ giúp. Lúc này, Dương Phong vừa mới nhận được tin tức, Hoang quân chủ lực chuyển hướng hướng tây, tiến quân kế hoạch phục kích triệt để thất bại. Chương 563, Dương Phong tiểu nhi chim ưu, làm gốc đem phá cũng chương 563, Dương Phong tiểu nhi chim ưu, làm gốc đem phá cũng cùng lúc đó, Dương Phong lấy được tin tức còn có một cái, đó chính là Thiết Lặc phái ra sứ giả, đi vào Hung Nô vương đỉnh, cùng Yến Châu đàm phán. Thiết Lặc sứ giả, Dương Phong ngược lại là có thể không cần để ý tới bọn hắn, trước phơi lấy, chỉ cần có Kim Nặc cùng cái kia 35.000 tù binh nơi tay, Thiết Lặc liền tuyệt đối không còn dám tùy tiện xuất binh. Mà lại, cái kia 35.000 Thiết Lặc tù binh đã bị Dương Phong đổi tới mặt phía nam đi, giúp đỡ tu thành. Mẹ nó, cái này 35.000 tù binh cũng không phải số lượng nhỏ, tuyệt đối sẽ lãng phí không ít lương thực, cho nên à, chẳng để bọn hắn đi sửa thành, có thể tăng tốc Yến Châu thành chỉ kiến thiết tốc độ. Bởi như vậy, Dương Phong trong tay chỉ có một cái Kim Nặc, liền đơn giản nhẹ nhõm nhiều. Dương Phong nhận được tin tức, lập tức phái ra vài nhóm tế tác, tiến về Duy Bộ, đem tin tức này cáo tri Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Sau đó, Dương Phong triệu tập trong quân mấy cái tướng lĩnh, thảo luận đối sách. Bởi vì là kỵ binh buôn tập, tốc độ tương đối nhanh, mà Cảnh Xuân Thu tuổi tác cao, Dương Phong liền không có đem hắn mang tới, mà là lưu tại Hung Nô vương đỉnh, chủ trì nơi đó sự vụ. Dương Phong dưới trướng cũng chỉ có vài viên đại tướng. Cũng may, Ngất Chi Hải, Tiêu Nguyên Khánh, Dương Đồng, Tang Vũ, Nhạc Lôi, Thạch Thanh Quân cùng Vân Mị Nhi bọn người đều coi là Chí Dũng song toàn đại tướng, cũng là không lo mưu lược. Dương Phong đem tin tức cáo chi đám người đằng sau, nói ra, Đạm Đài Diệt Sở không hổ là đại hoang quốc danh tướng, ngờ tới quân ta sẽ ở nó đường về bên trên bố trí mai phục, vậy mà đột nhiên chuyển hướng, đánh lén duy nhân, ngược lại để quân ta toi công bận rộn một trận. Bây giờ, quân ta cho dù lập tức xuất phát, truy kích hoang quân, cũng là không kịp. Thậm chí, còn có thể sẽ rơi vào Đạm Đài Diệt Sở mưu kế bên trong. Duy nhân không có chút nào phòng bị, trận chiến này thất bại, bản vương chi ý, khi bỏ qua Đạm Đài Diệt Sở xuất lĩnh chủ lực, trực tiếp lên phía bắc, nhất cử đem Mộ Dung Tần xuất lĩnh 100,000 binh mã đánh. Đạm Đài Diệt Sở chi mưu, đơn giản là muốn dùng cái này một trận chiến chi công mà triệt tiêu gần 30,000 kỵ binh hao tổn chi thất, công tội bù nhau thôi. Nhưng, nếu là Mộ Dung Tần 100,000 binh mã bị diệt, Đạm Đài Diệt Sở vẫn là khó thoát liên quan. Đồng thời, ta 50,000 kỵ binh cũng có thể tại Duy Bộ đạt được hậu cần tiếp tế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí, quân ta diệt đi Mộ Dung Tần 100,000 binh mã đằng sau, liền có thể cùng Duy Bộ hợp binh, xuôi nam chặn đánh Đạm Đài Diệt Sở chủ lực binh mã, một trận chiến mà khắc chi. Không thể không nói, Dương Phong biện pháp này hay là 10 phần có thể được. Nhưng mà, biện pháp này cũng chỉ có thể dùng tại duy nhân trên thân. Nếu là Yến Châu sắp bị tấn công, Dương Phong tuyệt đối sẽ không áp dụng biện pháp này, mà hội trưởng khu thảm bảo truy kích hoang quân chủ lực, để tránh hoang quân chủ lực sẽ công kích Yến Châu bản thổ. Dương Phong kế này, chúng tướng đều không có bất kỳ dị nghị gì, thế là liền lập tức chấp hành. 50,000 yến cưới, nhanh chóng lên phía bắc, thẳng đến Duy Bộ phía bắc xa xôi chiến trường. Đồng thời, Dương Phong phái người tế tác, tiến về Duy Bộ cùng Yến quân đại doanh, đem tin tức này cáo chi ra Cát Tiên cùng Long Ngai. Duy Bộ mặt phía bắc, Yến quân cùng duy nhân liên quân, Yến quân chủ tướng là Gia Cát Tiên, Duy Bộ đại quân chủ tướng thì là Long Ngai. Yến quân là 50,000 binh mã, Duy quân cũng là 50,000 binh mã, vừa vặn kiểm chế Mộ Dung Tần 100,000 binh mã. Từ khai chiến đến nay, song phương thăm dò lẫn nhau, đều có công thủ, cũng đều có tổn thất, nhưng đối với chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng cũng không tính lớn. Yến quân có 50,000 kỵ binh, nhưng Hoang quân cũng chỉ có 20,000 kỵ binh, cho nên Mộ Dung Tần liền hạ lệnh đại quân tại trong doanh trại tử thủ, trên cơ bản không ra doanh tác chiến. Dương Phong xuất quân đi tới tin tức, không thể gạt được Hoang quân trinh sát, Mộ Dung Tần rất nhanh liền biết. Nhưng mà, Mộ Dung Tần cũng không có bao nhiêu lo lắng cùng sợ sệt, bởi vì Hoang quân trong đại doanh lương thảo cũng đủ lớn quân 3 tháng sử dụng. Mộ Dung Tần hao tổn nổi thời gian, nhưng Dương Phong lại hao không nổi, bởi vì Hung Nô cùng Thiết Lặc bên kia chiến sự còn chưa kết thúc. Đáng tiếc là, Duy Bộ Đông Bắc cùng Đông Hung Nô cách xa nhau một cái Tây Hung Nô, Hoang quân trinh sát không cách nào đến, cho nên Mộ Dung Tần không biết Tế Tà Thiền Vu đã đầu hàng, cũng không biết Kim Nặc binh bại bị bắt. Cổ đại chiến tranh, tin tức gần như có thể quyết định chiến sự thắng bại. Mộ Dung Tần cho là 10 vạn đại quân toàn lực phòng thủ, tuyệt đối có thể làm cho Yến quân cùng Duy quân 150,000 đại quân không công mà lui. Đợi Hung Nô cùng Thiết Lập chiến sự phát sinh biến hóa, hoặc là Đạm Đài Diệt Sở tấn công mạnh Duy Bộ đằng sau, Dương Phong nhất định sẽ lựa chọn lui binh. Đạm Đài Diệt Sở chuyển hướng hướng tây, chuẩn bị công kích Duy Bộ tin tức, Tế Tắc cũng đã mang cho Mộ Dung Tần. Dương Phong mang binh đi vào đằng sau, Gia Cát Tiên cùng Long Nhai cũng đi theo cũng chia binh. Ba nhóm binh mã phân biệt tại Mộ Dung Tần đại doanh đông, tây cùng nam ba phương hướng xây dựng cơ sở tạm thời, khoảng cách Mộ Dung Tần đại doanh bất quá chỉ có cách xa 10 dặm vị trí. Nhìn tư thế, Dương Phong là dự định từ ba phương hướng này cường công Mộ Dung Tần đại doanh. Mộ Dung Tần nhận được tin tức đằng sau, tự mình mang binh ra doanh tuần sát một phen. Thử, vây ba thiếu một, chút tài mọn thôi. Vị này đến quận vương điện hạ là chuẩn bị chấn nhiếp bản tướng, để bản tướng từ phương bắc rút về Đại Hoang quốc ca. Hắc hắc, xem ra vị này chưa từng thua trận yến quận vương điện hạ, nhu lực cũng rất bình thường thôi. Bản tướng hết lần này tới lần khác không lùi, liền để bọn hắn ba mặt đến công đi. Nhìn bản tướng đến cùng cản không ngăn được. Mộ Dung Tần tự cho là khám phá Dương Phong lưu kế, hạ lệnh để đông, tây cùng nam ba phương hướng cửa doanh đều ra cố phòng thủ, tuyệt không thể để yến quân cùng duy quân có thể thừa cơ hội. Quả nhiên, Dương Phong kiên nhẫn đợi ba ngày sau đó, gặp hoang quân cũng không rút lui, thế là liền ba đường đều xuất hiện. Nhưng Dương Phong mặc dù là ba đường đều xuất hiện, nhưng không có tiến đánh hoang quân doanh trại, chỉ là tại cùng tiễn tầm bắn bên ngoài khua chiêng gõ trống, làm thành một bộ rất náo nhiệt dáng vẻ. Mộ Dung Tần biết được tin tức, tự mình đến cửa doanh phía trên quan sát, không khỏi cười lạnh liên tục. Dương Phong tiểu nhị kỹ cùng vậy mà cùng bản tướng chơi loại này kế nghi binh. Dương Phong tiểu nhi là cố ý hấp dẫn quân ta chú ý, sau đó ngày đêm càng không ngừng khua chiêng gõ trống, khiến cho quân ta mỏi mệt. Một khi quân ta xuất hiện mỏi mệt thái độ, phòng thủ xuất hiện thư giãn, yến quân liền sẽ lập tức tiến đánh quân ta doanh trại. Hừ, truyền lệnh, để thủ trại tướng sĩ chia hai nhóm, thay phiên nghỉ ngơi. Bổn tướng quân muốn nhìn, Dương Phong tiểu nhi còn có hạ kế sách có thể thi triển. Quả nhiên, tiếp xuống 4-5 ngày, ba cái cửa yến quân cùng duy quân ngày đêm càng không ngừng khua chiêng gõ trống. Hoang quân thủ trại tướng sĩ, tại thay phiên nghỉ ngơi phía dưới, cũng không có bất kỳ mỏi mệt thái độ. Trong lúc đó, Dương Phong cũng tự mình đến hoang quân doanh trại Tam Môn dò xét, phát hiện hoang quân phòng thủ y nguyên nghiêm, thế là liền không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tiếp lấy, Tam Môn yến quân cùng duy quân phân biệt thối lui. Mộ Dung Tần sau khi biết được, ha ha cười lớn nói, Dương Phong tiểu nhi chim mưu, làm gốc đem phá cũng. Đêm đó, là cái trời đầy mây, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại hoang quân đại doanh bắc doanh, một cái từ trên mặt đất căn bản không thấy được thầm nghĩ, từ cửa doanh bên ngoài, một mực thông kéo dài tới bắc doanh phía dưới. Không sai, đây chính là Dương Phong lưu kế. Giả bộ như chuẩn bị cường công, giả bộ như mọi mệnh hoang quân, nhưng thật ra là vì từ hoang quân bắc doanh bên ngoài đảo địa đạo làm yểm hộ. Mấy ngày, địa đạo đào thành, Dương Phong lúc này mới rút lui Tam Môn bên ngoài đại quân.